mà trong sân bang chúng vốn còn muốn xông lên hỗ trợ, nhưng nhìn đến Lý Tứ lại bị một quyền đánh chết, lập tức sợ ngây người, lưỡng tên luyện võ trưởng vèn bang chúng lập tức liền xông ra ngoài, như là khóc đồng dạng hô lớn, có ai không? Nhanh có ai không? Tứ gia bị người đánh chết. Hải Long bang cơ hồ là võ công đệ nhất Lý Tứ, có thể một cái đánh mười mấy người Lý Tứ, dĩ nhiên cũng làm như thế vô cùng đơn giản mà bị một quyền đánh chết. Đương sự thật này không lưu tình chút nào mà hiện ra ở bang chúng trước mắt thời điểm, đầu của bọn hắn cơ hồ cũng đã biến thành trống rỗng. Mà lúc trước tới gần Lý Tứ, vẫn còn đập hắn mã thí tân búc cái kia tên bang chúng, hai chân nhịn không được địa chấn rung động, như là xem một đầu lão hổ đồng dạng nhìn trước mắt Tạ Chí Thành, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt phía sau lưng của hắn. Tạ Chí Thành nhìn hắn một cái, hắn tựu cảm thấy thân thể của mình giống như bị lưỡi dao thổi qua đồng dạng. Tạ Chí Thành cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền trực tiếp chạy hướng về phía bên tường, liên tục hai bước đạp tại trên tường, liền dễ dàng mà vượt qua tường cao, đợi đến Hải Long bang bang chúng chạy đến thời điểm, sớm đã không thấy được người rồi. Một đường chạy chậm đến bước đi sân nhỏ, Tạ Chí Thành từng chút một dỡ xuống ngụy trang trên người, sau đó lại đem đồ đạc nguyên một đám thu lại. Hắn mục đích hôm nay, liền đem Hải Long bang ánh mắt hấp dẫn đến một cái hắn sở sáng tạo ra trên thân người, tránh cho Hạo Nhiên võ quán cùng Hải Long bang chính diện va chạm. Đồng thời, đây cũng là đối phó toàn bộ Hải Long bang bước đầu tiên, giống như là mét hơn dạ quân bài đồng dạng, Tạ Chí Thành quá rõ ràng loại này bang hội tồn tại kết cấu cùng nhược điểm, chỉ cần như bạo phá đồng dạng thanh trừ mất trong đó mấy cái thừa trọng chỗ, toàn bộ giúp sẽ tự nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ. Mà bất luận là cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương, hay vẫn là Hải Long bang bang chủ, tại đã mất đi bang hội, đã mất đi quyền lợi về sau, bọn hắn cái gì cũng không phải. Chương 48, Quỷ quyền cùng phiên dịch. Lý Tứ chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp vài ngày, Hải Long bang mấy tên thủ lĩnh đều bị trình độ bất đồng tập kích. Đặc biệt là trong Tứ Đại Thiên Vương mặt khác hai vị, Tiêu Chấn trực tiếp bị một quyền đánh thành tê liệt, Y Lý Quốc Đống thì là tứ chi bị niết đoạn, đến nay hôn mê bất tỉnh. Đối mặt loại tình huống này, Hải Long bang không thể không bắt đầu co rút thế lực tại Tân Lục Cảng, lúc trước một mực bị áp chế Bách Gia Hội lại mượn cơ hội này, đem bàn tay hướng về phía bến cảng. Hôm nay sáng sớm, Tiểu Lan liền vẻ mặt hưng phấn chạy vào trong phòng. Chứng kiến Tạ Chí Thành đang ngồi ở trên ghế, bưng một chén cháo hăng say uống, nàng gấp gáp nói, lần này là Bạch Mao Lang Tiểu Trấn, ha ha, nghe nói hắn bị liên tục mấy quyền đánh cho hiện tại không xuống giường được. Úc! Nếu vậy Hải Long Bang Tứ Đại Thiên Vương đều ngã rồi a. Tạ Chí Thành cười nói, lại nói lần này Hải Long Bang đến tột cùng đắc tội ai a? Vậy mà lợi hại như vậy, đều sắp một người đem toàn bộ Hải Long Bang cho đẩy ngã rồi. Đúng vậy a, hiện tại trên bến tàu đều đang chuyển, nói là cái thân cao chín xích nam nhân. Nằm đấm so quả dứa còn đại, thân eo so ván cửa còn thô. Tiểu Lan vừa nói vừa dùng khoa trương tứ chi động tác biểu hiện đối phương nắm đấm thật sự rất lớn á, nghe nói hắn một đấm có thể đem một quả dưa hấu đập nát. Người ở đâu nghe nói, toàn là nói luận a. Tựa hồ lo lắng Tạ Chí Thành không tin, Tiểu Lan phồng lấy quai hàm nói ra, thật sự à, ta là nghe bên cạnh phố Trương Đại Truy nói, ca ca hắn ngay tại trên bến tàu, giúp Hải Long Bang chuyển hàng đấy. Được rồi, thân cao chín xích. Nắm đấm so quả dứa còn lớn, ta đã biết. Không chỉ vậy đây này. Tiểu Lan trong hai mắt tràn đầy tinh tinh, nghe nói hắn tới vô ảnh đi vô tung, mỗi lần đánh Hải Long Bang xong tiểu biến mất không thấy gì nữa, lại để cho người tìm cũng tìm không thấy, hiện tại tất cả mọi người gọi hắn quỷ quyền đây này. Thật là lợi hại a. Nói không chừng so tưởng sư phó còn lợi hại hơn. Tả Chí Thành nghe xong chỉ là cười cười, biểu lộ cũng không có gì biến hóa, giống như là một cái ca ca nghe muội muội khoác lác nói câu chuyện đồng dạng. Cái kia võ quán cũng không có việc gì đi à nha. Còn có thể có việc gì? Hải Long Bang có thể đánh đều để quỷ quyền cho đánh thành đầu heo rồi, không có người có thể là đối thủ của tưởng sư phó, đương nhiên coi như xong à. Tiểu Lan múa múa lấy chính mình nắm tay nhỏ, cười hì hì nói ra, Tả đại ca, chúng ta ngày mai hồi trở lại võ quán à. Tốt. Tả Chí Thành chậm gì gì mà uống cạn sạch cuối cùng một ngụm cháo, ngày mai đi võ quán nhìn xem. Kế tiếp ba ngày, Tả Chí Thành lại trang điểm trở thành một người khác bộ dạng. Nói thật trang điểm loại chuyện này, muốn trang điểm thành một người đặc biệt là rất khó, nhưng muốn biến thành một người xa lạ, vẫn tương đối đơn giản đấy. Tả Chí Thành hôm nay lần nữa trang điểm thành người khác, lại không còn là quỷ quyền bộ dạng, mà là một cái nhìn về phía trên gầy teo yếu ớt trung niên nam tử. Bất quá loại trang điểm trình độ này rất dễ dàng lại để cho người nhìn ra sơ hở, cho nên hắn còn dẫn theo một cái mũ rộng vành dùng làm che giấu. Theo từ khi bước vào Tân Lục Cảng đến nay, hắn liền một mực đang tìm người hiểu được chữ cổ, sở dĩ hôm nay mới động. Một là vì cho tới hôm nay mới thôi, hắn mới tìm được vài tên mục tiêu có khả năng, tổng cộng là 4 cái. Theo thứ tự là 2 tên thư viện lão sư, 1 gã triều đình quan viên cùng 1 gã đã về hưu lão học giả. cái nguyên nhân thứ hai chính là hắn lúc trước vẫn là không có tiền trạng thái, cũng không có khả năng dùng nắm đấm đến uy hiếp những người này làm công tác văn hóa, cái kia quá dễ dàng xảy ra vấn đề rồi. Cho nên hắn tại mấy ngày nay tập kích Hải Long Bang đồng thời, góp nhặt ước chừng hơn 10,000 đồng tiền, đã đầy đủ hắn thỉnh những cái này văn nhân hỗ trợ. Hắn trước đó đã điều tra một phen 4 người sinh hoạt tập quán, hôm nay chỉ là tại bọn hắn sẽ thường đi qua địa phương, dán lên mấy cái hắn theo trên bí tịch loạn gom góp đi ra chữ cổ. Người bình thường chứng kiến đại khái chỉ tưởng rằng hoa văn, nhưng là nếu như người hiểu được chữ cổ mà nói, liền nhất định có thể nhìn ra bất đồng. Hắn chính là muốn thông qua biện pháp này đến dò xét thoáng một phát trong 4 người ai hiểu được chữ cổ. Một cái buổi trưa đi qua, trong 4 người chỉ có vị kia quan viên cùng về hưu lão giả đối với chữ cổ có phản ứng. Tả Chí Thành đương nhiên đem mục tiêu định tại trên người lão học giả. So với một cái về hưu lão nhân, hắn tạm thời còn không muốn cùng triều đình có bất kỳ tiếp xúc. Tả Chí Thành đè lấy mũ rộng vành, đi về hướng thành tây một chỗ tiểu viện, tại trước người của hắn, là một gã chống quải trượng, chậm rãi đi đường lão giả. Lão giả một đầu tóc trắng, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, nhìn rất có tiên phong đạo cốt bộ dạng. Hắn tay kia tắc thì cầm một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng là vẽ mấy cái đặc thù ký tự, chính là Tả Chí Thành lưu lại chữ cổ. Xem mặt mũi hắn tràn đầy thú vị, không ngừng dò xét ký tự bộ dạng, hiển nhiên là nhận biết được chữ cổ. Mà Tả Chí Thành theo ở phía sau, trong đầu chậm rãi chạy qua tư liệu của đối phương. Lưu Thường Định, nhân sĩ Trung Nguyên, 30 năm trước đi đến Tân Lục Thành, tại thành Bắc mở một cửa hàng, chuyên môn buôn bán các loại giấy và bút mực, còn có đồ cổ tranh chữ, đối với một ít cổ đại văn hóa rất có hiểu rõ. Đợi đến lao giả quẹo vào một cái hẻm nhỏ về sau, Tả Chí Thành một tay án lấy mũ rộng đành, nhìn xem chung quanh tạm thời không có người đi đường ngang qua, liền thoáng cái đuổi theo, cất bước ngăn ở trước người lao giả. Hắn cúi đầu, lại để cho người thấy không rõ hắn tướng mạo, sau đó chắp tay nói ra, Lưu lão tiên sinh, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi là người nào? Lưu Thường Định chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện người xa lạ mang theo mũ rộng vành, phản ứng đầu tiên tự nhiên là cảnh giới. Ta là người nào cũng không trọng yếu. Trên tay lão tiên sinh mấy cái chữ cổ, là ta lưu lại đấy. Tả Chí Thành nói ra, ta hy vọng ngươi có thể đem sở hữu tất cả ngươi biết được về chữ cổ tư liệu, toàn bộ chép thành bản sao, giao cho ta. Ta tự nhiên có phong phú thủ lao cho ngươi. Tả Chí Thành tự nhiên không có ý định cùng những cái này văn nhân học tập chữ cổ hoặc là lại để cho bọn hắn trực tiếp phiên dịch, như vậy rất dễ dàng bạo lộ, cũng dễ dàng ra các loại vấn đề. Tính toán của hắn là khiến cái người này cho hắn sao chép một cái chữ cổ từ điển các loại học tập tài liệu, sau đó chính mình từ từ tự học. Như vậy tuy nhiên hiệu suất chậm chút ít, lại thắng tại an toàn. Hắn cũng có đầy đủ kiên nhẫn làm loại chuyện này. Bất quá Lưu Thường Định chứng kiến đối phương lén lén lút lút bộ dạng, lại không quá nguyện ý, hồi đáp, phương diện này ta cũng không hiểu nhiều, các hạ hay vẫn là thỉnh cao nhân khác ca. Lưu lão tiên sinh làm gì nhanh như vậy cự tuyệt? Tả Chí Thành cười cười, ta biết rõ các hạ cửa hàng từ khi giao cho con trai trưởng kinh doanh về sau, con trai thứ một mực có phần bất mãn, ta tại đây có 7.000 tiền, giao cho Lưu tiểu tiên sinh mà nói, xem như là lại khai mở một cái cửa hàng, cũng không có khó như vậy rồi. Nói xong, hắn từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền, cơ cơ nói ra, nơi này là 500 tiền đặt cọc, Lưu lão tiên sinh hôm nay nhận lấy mà nói, 2 tháng sau ta liền tới lấy, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lưu Thường Định nhướng mày, vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến trong nhà 2 đứa con trai mâu thuẫn, hắn lại có chút chần chờ. Nếu như nhiều hơn cái này 7.000 tiền mà nói, con thứ chỉ sợ cũng sẽ không một mực náo chuyện, một mực oán trách. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, nhận lấy tiền trong tay đối phương, chữ cổ nội dung rất nhiều, ngươi toàn bộ đều muốn. Đúng vậy. Tả Chí Thành nở nụ cười, tốt nhất là ngươi biết đến từng chữ cái, đều có thể viết ra bọn hắn đối ứng ý tứ. Cái kia muốn thật lâu, ta niên kỷ cũng lớn rồi, mỗi ngày không thể công tác quá lâu, 2 tháng quá ngắn. Vậy ngươi muốn bao lâu? Tả Chí Thành hỏi. Lưu Thường Định nghĩ nghĩ, 4 tháng A, ngày này 4 tháng sau, ngươi tới nơi này lấy. Tốt, vậy một lời đã định rồi. Nói xong, Tả Chí Thành một cái xoay người liền lướt qua bên cạnh hẻm nhỏ tường cao, như là một cái linh mẫn đại báo. Nhảy mấy cái về sau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vẻ mặt ngạc nhiên Lưu Thường Định, trong hai mắt hiện lên nghĩ mà sợ chi sắc. Chương 49, trở lại võ quán. Ngay tại lúc Tả Chí Thành từng bước lại để cho chính mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hải Long Bang bang chủ, phiên Hải Long Long Phi Dương đã lâm vào một mảnh sức đầu mẻ trán tình cảnh, đầu tiên là trong bang hội khẩn yếu nhất mấy cái thủ lĩnh bị công kích, lại để cho hắn trong nháy mắt bị chặt đứt liên hệ với bang hội, biến thành một con ruồi không có đầu. Thậm chí cũng không thể rất tốt chỉ huy, điều khiển toàn bộ bang phái. Dù sao cái gọi là quyền lợi, chính là quan hệ giữa người và người, mà khi Hải Long Bang dùng tứ đại thiên vương cầm đầu trọng yếu thủ lĩnh bị chặt đứt thời điểm, cái bang phái này liền như bị chặt đứt thần kinh, trở nên không thể động đậy. Đợi Long Phi Dương thật vất vả an bài tốt thủ hạ, lần nữa nắm giữ Hải Long Bang quyền hành thời điểm, lại phát hiện Tân Lục những bang phái khác đã nhìn chằm chằm, đem tham lam ánh mắt hướng về phía nhiều lần lọt vào đả kích Hải Long Bang. Đến lúc này, Long Phi Dương mới không khỏi cảm thấy sợ hãi, hết thể tựu như là có một cái bàn tay lớn vô hình ở sau lưng điều khiển, từng bước một đem Hải Long Bang quấn vào trong tử vong cạm bẫy. Dưới bầu trời đêm, Tả Chí Thành đứng tại một gian hoang phế tiểu viện, chính chậm rãi thi triển Bắc Bằng Thủy Thiên thức 49 thức chân truyền võ công. Nói là hoang phế tiểu viện, nhưng kỳ thật đã bị Tả Chí Thành dùng thân phận khác cùng Hải Long Bang thủ lĩnh chỗ đó nhặt được tiền mua đi, chỉ là hắn như cũ lại để cho nơi này bảo trì hoang phế mà thôi. Trong khoảng thời gian này liên tục xuất kích cùng bố cục, lại rốt cuộc tìm được chữ cổ phiên dịch, mà Hải Long Bang sự tình, trên cơ bản đều bố trí hoàn thành, tiểu đợi đến thu lưới rồi. Sự tình ngoài dự liệu của hắn, ngược lại là còn chiếm được Tưởng Thiên Chính truyền thụ cho luyện thần chi pháp. Mà thân phận cùng thực lực tại trong những chuyện này cũng không có bạo lộ, tựa hồ hết thể đều tạm thời cáo một giai đoạn, chỉ cần từng bước tu luyện võ công, đợi mấy tháng sau chính mình phiên dịch nội dung của hai bản bí tịch là được rồi. Dưới ánh trăng, Tả Chí Thành từng cái đem Bắc Bằng Thủy Thiên thức 49 thức diễn luyện, cảm thụ được hồng tím làm bạn tiên thiên một mạch, bản thân cơ bắp như một cái lò lửa lớn, đang không ngừng hướng chung quanh phóng xạ nhiệt lượng. Mà theo cổ nhiệt lưu này dũng động, từng tia tiên thiên một mạch hướng phía đầu của hắn lan tràn, nhưng tốc độ này phi thường chậm, nếu như không đem hết toàn lực cảm giác mà nói, Tả Chí Thành thậm chí đều không thể cảm giác được. Theo trong miệng nổ ra một ngụm nhiệt khí, Tả Chí Thành chậm rãi thu công, liền cảm giác được toàn thân đều nóng hôi hổi, mồ hôi đầm đìa. Không có cách nào, dùng Bắc Bằng Thủy Thiên thức luyện công cường độ, tại loại này mùa hạ thành phố vùng duyên hải luyện tập, ra một thân mồ hôi lại rất bình thường rồi. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, trong hồng ngoại ánh mắt, màu tím tiên thiên một mạch đã đạt đến 32%, điều này đại biểu thân thể của hắn lại lần nữa cường đại rồi. Kế tiếp, hắn lại cầm lên một cái xẻng, đi vào phòng nhỏ trong tiểu viện, theo một cái đen xỉ cửa động nhảy đi vào. Sau đó ở dưới mặt bắt đầu đào móc. Đây là hắn ở chỗ này vì chính mình chuẩn bị trụ sở bí mật. Rất nhiều chuyện bất tiện làm, phóng đồ vật tại võ quán cùng Tiểu Lan gia cũng có thể để ở chỗ này tiến hành. Nếu như ở kiếp trước mà nói, cái này có lẽ cần mấy tháng thời gian, vốn lấy thể lực của hắn bây giờ lại không cần lâu như vậy. Bất quá huyệt động trầm trọng, đào ra thổ nhưỡng xử lý, còn có các loại kiến trúc tài liệu mua sắm, như cũ sẽ tốn hao Tả Chí Thành một ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng những điều này đều là đáng giá, nếu như muốn nghiên cứu đạo thuật mà nói, các loại thí nghiệm cùng chỗ tu luyện cũng cần làm tốt chuẩn bị. Huống chi hắn còn có thể mua một điểm tài liệu, căn cứ kiếp trước tri thức, ở chỗ này làm chút ít hữu dụng món đồ chơi. Qua vài ngày, hắn còn định dùng cửa sắt đem cửa động khóa lại, sau đó thượng diện phong cái vạc lớn với tư cách che giấu. Đào động hoặc là nói đào tầng hầm ngầm ước chừng đào 2 giờ về sau, Tả Chí Thành trên người cơ hồ đã toàn bộ ướt đẫm. Vì vậy hắn cũng không có vội vã trở về, mà là đến trong sân ngồi xuống. Một bên nghiên cứu Tưởng Thiên Chính chuyển xuống dưỡng khí hạo nhiên, một bên chờ đợi trên người nhiệt lượng tán đi. Võ công một đường, luyện khí về sau chính là luyện thần, mà cái này luyện thần tắc thì tổng cộng chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là ngã tướng, nhân tướng cùng pháp tướng. Cái gọi là ngã tướng chính là muốn chính mình có thể tự do khống chế tinh thần của mình, nhân tướng chính là muốn có thể dùng tâm ấn tâm, ảnh hưởng người khác, pháp tướng chính là muốn đem cả hai kết hợp, cũng ngưng tụ thành một tôn đặc biệt pháp tướng, đến lúc đó mọi cử động giống như tiên phật, quỷ thần. Mà cái này toàn bộ quá trình theo ngã tướng đến nhân tướng lại đến pháp tướng, chính là một cái tâm thần từ vô lực đến ảnh hưởng trần thế, dần dần có thể cải biến trần thế. Mà dưỡng khí hạo nhiên với tư cách một môn nguyên vẹn luyện thần pháp môn, tự nhiên cũng đồng dạng có ngã tướng, nhân tướng cùng pháp tướng 3 tầng cảnh giới. Chỉ có điều hắn luyện thần thủ pháp tính công kích không được, càng thiên hướng về phụ trợ. Tả Chí Thành tuy nhiên không đạt tới luyện khí đại thành, nhưng là suy nghĩ một chút trong đó ngã tướng nội dung vẫn là có thể đấy. Chủ yếu tiểu là như thế nào điều chỉnh tâm linh của mình, khiến cho mình có thể lập tức tiến vào một loại yên lặng, chuyên chú trạng thái. Chỉ thấy Tả Chí Thành ngồi trên mặt đất, từng điểm đem trong đầu mình tạp niệm xóa đi, chậm rãi lâm vào một loại trầm tĩnh trạng thái. Người là một loại sinh vật có năng lực suy nghĩ, cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ suy nghĩ các loại sự tình, có thể là hồi ức, có thể là nghĩ tiếp theo sẽ làm gì, cũng có thể là cơm tôi ăn cái gì, muốn uống nước trái cây các loại việc nhỏ. Tại bên trong dưỡng khí hạo nhiên, liền đem những cái này xưng là tạp niệm. Muốn khiến cho tâm linh của mình yên lặng, thậm chí có thể tùy lúc tùy nơi tĩnh tâm, liền phải nghĩ biện pháp chém giết những cái này tạp niệm, cho đến cuối cùng trong lòng không có mảy may tạp niệm, là được tùy thời tùy chỗ nhập tĩnh. Đến đây, chính là lúc ăn cơm muốn ăn cơm, lúc luyện công muốn luyện công, lúc ngủ muốn ngủ. Vô luận làm chuyện gì ý chí đều chuyên tâm như một, có được hiệu suất cực cao. Đến một bước này, liền xem như đã có dưỡng khí hạo nhiên nhân tướng nhập môn công phu. Mà bây giờ Tả Chí Thành liền tại ngồi xếp bằng chém giết chính mình tạp niệm, bởi vì là sơ bộ luyện tập, hắn sử dụng chính là nhất niệm thay vạn niệm phương pháp. Bởi vì người bình thường tạp niệm quá nhiều, người muốn bỗng nhiên ngay lúc đó đầu óc trống trơn, cái gì đều không nghĩ, cái tạp niệm gì đều không có, đó là không quá sự thật đấy. Sợ chỉ có ngồi thiền vài thập niên lão hòa thượng lao đạo sĩ, hoặc là tâm linh cực kỳ kiên nghị, sinh mà đặc dị thế hệ, mới có loại này định lực. Tả Chí Thành cả hai cũng không phải, tự nhiên ngay từ đầu chỉ có thể dùng nhất niệm thay vạn niệm, thông qua đó lại để cho trong đầu không ngừng nghĩ đến một việc, mà quên đi mặt khác tất cả sự tình. Chuyện này không thể quá mức phức tạp, cũng không thể quá mức đơn giản. Quá mức phức tạp mà nói chẳng khác nào quá nhiều tạp niệm, không có ý nghĩa. Quá mức đơn giản sẽ khiến cho người mê man, cũng không có ý nghĩa. Tả Chí Thành lựa chọn, chính là trong đầu luyện quyền. Đưa hắn đời trước cùng đời này học tập quyền pháp nguyên một đám trong đầu diễn luyện ra. Dùng Tả Chí Thành đối với cảm xúc lực khống chế, còn có hắn đặc biệt huấn luyện ra được chuyên chú lực, hắn rất dễ dàng liền đem tâm tư chuyên chú trong đầu một cái duy nhất ý niệm, bất quá nửa giờ sau, hắn tạp niệm cơ hồ không có, nhưng lại như cũ không có chính thức tĩnh tâm cảm giác. Luyện quên sự tình, quá phức tạp sao? Cũng thế, trong đó vật lộn, giết chóc suy nghĩ nhiều lắm. Tả Chí Thành sờ lên cái cằm, ngày mai có lẽ nên đổi cái sự tình ngẫm lại. Hắn cũng không lo lắng, cảm giác được trên thân thể giảm nhiệt về sau, liền vô vô trên người cho bụi, trở lại trong phòng đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tả Chí Thành sáng sớm liền đỉnh lấy một đôi mắt thâm, tại Tiểu Lan thúc giục hướng phía võ quán tiến đến. Đi mau a, Tả đại ca. Tiểu Lan ôm Tả Chí Thành cánh tay, do dự nói, rất lâu không gặp tình tỷ tỷ. Cũng mới mấy ngày mà thôi. Cảm thụ được Tiểu Lan đè ép tại bên trên cánh tay mình mềm mại, Tả Chí Thành bất động thanh sắc rút ra bàn tay. Tưởng tình đem võ quán đại môn mở ra thời điểm, vô luận là Tả Chí Thành hay vẫn là Tiểu Lan, đều có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt đối phương hỉ sắc. Ta cũng còn nghĩ các ngươi mấy ngày nay khả năng tiểu sẽ đi qua rồi. Tưởng tình vây vây tay, vào đi, Tả Chí Thành ngươi trước cùng ta luyện công buổi sáng, Tiểu Lan ngươi đi phòng bếp mau lên, bất quá Diệp Di ngày mai mới tới, hôm nay làm phiền ngươi rồi. Không có việc gì. Tiểu Lan cười rất ngọt ngào, võ quán không có việc gì tiểu tốt. Lập tức Tả Chí Thành trước cùng Tưởng Thiên Chính cùng Tưởng Tình luyện công buổi sáng, chứng kiến hắn đem một bộ tu di quyền pháp đánh cho tượng mô tượng dạng, Tưởng Thiên Chính thỏa mãn gật đầu, đúng vậy, xem ra mấy ngày nay ngươi không tại võ quán, lại cũng không có lười biếng. Tưởng Thiên Chính thầm nghĩ trong lòng, tiểu Tả tư chất, xem ra so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn một ít, tuy nhiên luyện võ thời gian hơi trễ, nhưng là có loại này kiên nghị tính cách, cũng chưa chắc không thể luyện được một ít thành tựu. Mà trải qua hắn tại võ quán cố gắng, còn có cùng Hải Long Bang đánh nhau, Tưởng sư phó lại chuyển thụ Tả Chí Thành thiên môn quyền cùng dưỡng khí hạo nhiên, Tưởng Tình tựa hồ cũng có chút ít đã đồng ý Tả Chí Thành, hướng hắn nhẹ gật đầu, dùng bày ra cổ vũ. Buổi sáng ba người ra một thân mồ hôi về sau, tại Tiểu Lan kêu gọi mà tiến đến nhà ăn. Một phen gió cuốn mây tan về sau, Tưởng Tình cơm nước no nê, trên mặt lộ ra thơ ngây chân thành nụ cười, giống như là một cái vừa ăn no con mèo nhỏ đồng dạng. Nàng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một hồi, hỏi, cha, ngươi cảm thấy cái kia quỷ quyền công phu như thế nào đây? Chỉ sợ đã tiếp cận, thậm chí là luyện khí đại thành tiêu chuẩn. Tưởng Thiên Chính phỏng đoán nói, hơn nữa có thể lẻn vào Hải Long Bang địa bàn, sát nhân về sau lập tức chạy thoát, có thể thấy được hắn trên chân công phu cũng rất lợi hại. Một người hai đấm liền xâm nhập hang hổ, sát nhân liền đi lại không lưu tính danh. Tưởng Tình trong hai mắt hiện lên một tia sùng bái, thật sự là cổ đại hào hiệp khí khái, ta nếu là võ công đủ cao, cũng muốn như hắn, bằng không thì luyện võ còn có ý gì. Đáng tiếc không thể gặp cái này quỷ quyền một mặt. Nghe được Tưởng Tình lời nói, Tả Chí Thành khỏe miệng hơi vện, lại vừa lúc bị đối phương chứng kiến. Tuy nhiên đã thừa nhận Tả Chí Thành cố gắng, nhưng có lẽ là bởi vì lúc trước đã quen giáo huấn Tả Chí Thành, nàng mở miệng tiểu nói. Tả Chí Thành, ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta người luyện võ, chính là muốn hành hiệp trượng nghĩa, khoai y ân cửu. Bằng không thì còn luyện cái gì công, học cái gì quyền. Ngươi mặc dù mới vừa luyện võ, cũng phải nhớ kỹ đạo lý này, đợi về sau võ công của ngươi luyện đến lợi hại, ta tiểu mang ngươi hành hiệp trượng nghĩa, như cái kia quỷ quyền đồng dạng. Chương 50, gọn sóng. Về sau trong hơn 10 ngày, Tả Chí Thành ban ngày tại Hạo Nhiên võ quán luyện võ cùng công tác, buổi tối liền giám sát Tân Lục hướng đi, sau đó là luyện tập chân truyền võ công, cân nhắc dưỡng khí Hạo Nhiên luyện thần thủ pháp, dần dần đánh bóng tâm tình. Đương nhiên hắn còn muốn chế tạo chính mình tầng hầm ngầm căn cứ. Ngoại trừ cuối cùng đào móc bên ngoài, còn có một ít ngăn tủ, cái bàn, thuận tiện hắn về sau ở bên trong làm chút ít sự tình. Hết thảy đều là như vậy làm từng bước, chiếu theo Tả Chí Thành kế hoạch chậm rãi tiến lên. Mà ở trong quá trình này, Tả Chí Thành có thể cảm giác được thân thể của mình chính từng chút một trở nên cường đại, tuy nhiên tốc độ không có cách nào như An Ải Linh thời điểm nhanh như vậy, nhưng mỗi từng giọt tiến bộ hắn đều có thể tinh tường cảm nhận được. Cơ bắp sức chịu đựng, sức bật, toàn bộ đều tại từng chút một mà tăng trưởng, màu tím tiên thiên một mạch đã đạt đến 36%. Mà luyện thần mặc dù không có nhập môn, nhưng là nương tựa theo vốn tiểu mỗi thời mỗi khắc đều giữ tỉnh táo bản năng, cũng là càng ngày càng tiếp cận nhập tĩnh trạng thái tinh thần. Về phần Tân Lục Cảng thế giới dưới lòng đất, trong khoảng thời gian này cũng là gió nổi mây phun, thừa dịp Hải Long Bang tứ đại thiên vương toàn bộ hoặc chết hoặc thương, tại Tả Chí Thành hữu ý vô ý thôi động xuống, Bách Gia Hội liên hiệp Tân Lục những thứ khác hơn 10 cái tiểu bang phái cùng nhau, bắt đầu điên cuồng xơi tái Hải Long Bang địa bàn, thậm chí liền bình thường bị Hải Long Bang xem chặt chẽ trên bến tàu sinh ý, cũng bắt đầu không thể không buông tay một bộ phận. Mà chứng kiến Hải Long Bang bắt đầu lùi bước, lớn nhỏ các bang phái lại trở nên càng thêm điên cuồng, tham lam, nguyên một đám cả đàn cả lũ hướng phía Hải Long Bang tấp tới. Thậm chí liền Tả Chí Thành cũng thừa cơ hắc ăn hắc mấy lần, lại mò vài nét bút tiền. Mặt khác lúc trước tưởng sư phó đối mặt Hải Long Bang uy hiếp, một mực tại ý đồ liên hợp Tân Lục những thứ khác mấy ra võ quán, hiện tại tựa hồ cũng có điểm thành tích. Ngay tại tất cả mọi người, bao quát Tả Chí Thành, cũng hiểu được Hải Long Bang chấp nhận sụp đổ, Tân Lục Cảng thế giới dưới lòng đất chuẩn bị nên đón quần hùng tranh chấp cục diện thời điểm, một tia báo tố xúc giác đã tại Tân Lục. Trạng vạng tối, Tân Lục Cảng, thành tây. Một cỗ tối tăm mở mịt xe ngựa chậm rãi dừng lại, liên tiếp ngáp âm thanh về sau, một gã thanh niên theo trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Thanh niên có một đầu màu rám nắng tóc ngắn, trên chóp mũi còn có tàn nhang, hai trái mang theo một cái ngân sắc vòng hai. Càng đặc biệt chính là, nam tử làn da đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, như là nữ nhân đồng dạng. Hắn nhìn trước xe ngựa vài tên dùng áo choàng che mặt nam nhân nói, mấy người các ngươi, ngày trời nóng xuyên nhiều như vậy, không nóng sao? Một người cầm đầu cởi ra áo choàng, lộ ra một đầu tóc trắng, đúng là Hải Long Bang bang chủ, Long Phi Dương. Hắn hôm nay sớm đã không có lúc trước khí phách hăng hái, như là tuổi xế chiều lão giả đồng dạng, thậm chí liền trên trán đều nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn. Hắn lộ ra một tia hơi lấy lòng nụ cười nói ra, hiện trong bang bị Tân Lục các đại bang hội vây công, không cẩn thận một chút không được a. Nói xong, hắn nhìn xe ngựa một cái, tiên sinh, không biết Tần tiểu thư đã đến rồi sao? Yên tâm đi, sư tỷ đến so với ta còn sớm. Tiểu xem cái nào ra hỏa trước xui xẻo. Thanh niên nở nụ cười, những cái này thổ báo tử, toàn bộ giáo huấn một lần liền sẽ biết rõ người nào định đoạt rồi. Bởi vì là mùa hè quan hệ, mỗi ngày tiếp cận trạm vạng tối thời điểm, kỳ thật Tả Chí Thành bọn hắn cũng đã tại võ quán ăn cơm trưa. Trên bầu trời, Thái Dương chính từng chút một xuống núi, màu vàng kim óng ánh hào quang chiếu rọi tại trên con đường dài trước võ quán, để lại pha tạp bóng dáng. Thu thập xong luyện võ trường về sau, Tiểu Lan, Tả Chí Thành cùng Tưởng Thị phụ nữ nói một tiếng tạm biệt liền chuẩn bị ly khai rồi. Nhưng là mở ra võ quán đại môn thời điểm, lại chứng kiến một gã nữ tử thân mặc màu đỏ áo ngắn, quần áo diễm lệ giống như được hỏa diễm bao vây lấy, chính thanh tú động lòng người mà đứng tại cửa lớn, ngẩng đầu nhìn trên cửa hạo nhiên võ quán bốn chữ to. Chứng kiến Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan mở cửa đi ra thời điểm, nữ tử cười cười, tại trời chiều chiếu dọi xuống, bịt kín một tầng sáng lạn màu vàng, nơi này chính là hạo nhiên võ quán. Ân. Tiểu Lan nhẹ gật đầu, chính là nơi này. Tỷ tỷ là tới học quyền sao? Bất quá hôm nay võ quán luyện tập đã xong, ngươi muốn học mà nói chỉ có thể đợi ngày mai rồi. Tả Chí Thành nhưng không có lên tiếng, theo áo đỏ nữ tử xuất hiện về sau, nét mặt, động tác của hắn nhìn về phía trên không có chút nào biến hóa, nhưng là trong nội tâm cảnh giác đã được đưa lên. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một căn cốt cách đều tại dục dịch, tùy thời đều chuẩn bị buộc phát ra 100% lực lượng. Bởi vì tại Tả Chí Thành mắt trái, nữ tử thân thể tiểu như một đống lửa, đang tại dưới trời chiều tản mát ra cuồng bạo quang cùng nhiệt. Màu vàng cùng màu đỏ hào quang đã tràn ngập hắn hồng ngoại thị giác. Theo bàn chân, bắp chân, đùi, đến vòng eo, ngực, giáp vai, toàn bộ đều là cuồn cuộn tiên thiên một mạch, trong đó màu tím chiếm cứ tỷ lệ, thậm chí còn so Tả Chí Thành hơi cao một chút, có gần 40% tả hữu. Điều này đại biểu đối phương tiên thiên một mạch tuy nhiên diện tích che phủ, thì ra là toàn thân lực lượng không bằng Tả Chí Thành, nhưng là tiểu đơn vị cường độ mà nói, so Tả Chí Thành còn cao hơn một chút. Quái vật cấp bậc lực lượng, đang tại trong cơ thể nữ tử ngủ say. Mà càng làm cho Tả Chí Thành quen thuộc, là đối phương trên người cái kia đậm đặc không tan mùi máu tươi, cái kia chỉ có Tả Chí Thành mới có thể cảm giác được đáng sợ sát khí, tiểu như là đang khoe khoang, chính không kiêng nể gì cả tại trước mắt Tiểu Lan cùng Tả Chí Thành lan tràn. Cảm ơn. Nghe được Tiểu Lan trả lời, nữ tử si ngốc mà cười nói, ta cũng không phải đến học quyền đấy. Nói sau nơi này lại có cái gì có thể học hay sao? Nàng hơi cảm thấy hứng thú nhìn Tạ Chí Thành một cái, Tạ Chí Thành có thể cảm giác được đối phương tựa hồ đang nhìn bịt mắt của hắn. Tựa hồ tại hiếu kỳ Tạ Chí Thành bịt mắt bên dưới là cái dạng gì. Ta chỉ là tới nhận thức, bất cho về sau cần dùng thời điểm, tìm nhầm địa phương. Bất quá tại đây xem như cuối cùng một chỗ rồi, nên không dùng đến A. Tiểu như là một người bình thường tuổi trẻ nữ tử đồng dạng, áo đỏ nữ tử nói xong câu đó liền quay người ly khai rồi. Tạ Chí Thành cau mày, nhìn trước mắt áo đỏ nữ tử, trong đầu tắc thì không ngừng suy đoán thân phận của đối phương. Hải Long Bang át chủ bài. Người của triều đình. Hay vẫn là người của bang hội khác. Dựa theo lúc trước tình báo thu thập, Tân Lục nên không có người có võ công cao như vậy mới đúng. Đúng lúc này, đối phương đột nhiên xoay đầu lại, hướng phía Tạ Chí Thành cùng Tiểu Lan Vũ Mị cười cười. Hai vị này tiểu đệ đệ còn có tiểu muội muội, cho các ngươi một cái đề nghị, thừa dịp mấy ngày nay, tốt nhất đổi lại công tác a. Tạ Chí Thành lạnh lùng mà nhìn xem áo đỏ nữ tử biến mất tại trên đường phố, lời nói của đối phương thật không minh bạch, tựa hồ là uy hiếp, tựa hồ lại là nhắc nhở, không biết đến tột cùng là có ý gì. Hắn khịt khịt mũi, trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, nặng nề mùi máu tươi, còn có một loại là dầu hỏa. Một bên Tiểu Lan lại rất đơn thuần, chỉ là cảm thán nói, thật xinh đẹp tỷ tỷ a. Tạ đại ca, ngươi nói là vị tỷ tỷ này xinh đẹp, hay vẫn là tình tỷ tỷ xinh đẹp? Không sai biệt lắm. Đi tại trên đường phố Tạ Chí Thành tâm không tại này nói. Như vậy a ta thì sao? Tiểu Lan đem cái cằm khoác lên Tạ Chí Thành bờ vai, một cỗ thiếu nữ mùi thơm liền truyền vào chóp mũi, ta cùng bọn họ so, đến tột cùng ai xinh đẹp? Thấy thiếu nữ loẹ loẹ mắt to, giống như một con mèo nhỏ chờ mong mà nhìn mình, Tạ Chí Thành bĩu môi nói, đương nhiên là các nàng xinh đẹp hơn rồi. Ngươi ngây ngốc. Nhìn về phía trên vừa gầy lại khô, tại sao có thể cùng người ta so a? Tiểu Lan đôi bàn tay trắng như phấn trùng trùng điệp điệp nện ở Tạ Chí Thành trên bờ vai, thở phì phì nói, tức chết ta á. Một đường cãi nhau ầm ĩ mà về đến nhà, Tạ Chí Thành trong đầu như cũ nghĩ đến cái kia hỏa diệm nữ tử. Đối phương xuất hiện, liền báo trước một việc, cái kia chính là Hải Long Bang sự kiện vẫn chưa hoàn tất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, kịch liệt. Tạ Chí Thành không biết là, áo đỏ nữ tử thủ đoạn so với hắn tưởng tượng nhanh hơn cũng càng thêm kịch liệt. Thành Tây chợ bán thức ăn, tại đây một mảnh địa bàn đều bị một cái tên là Tuyển Châu tiểu bang phái chiếm lĩnh, trong khoảng thời gian này cũng gia nhập đội ngũ đối với Hải Long Bang ăn mòn. Thế nhưng mà nguyên bản đèn đốt sáng trưng Tuyển Châu bang phòng khách, lúc này đã biến thành một mảnh đen kịt. Vài tên Hải Long Bang bang chúng dựa theo phân phó đẩy cửa vào, vừa đem cửa đẩy ra liền đã bị một cỗ mùi máu đập vào mặt tươi cho hun đi ra ngoài. Một gã bang chúng chỉ là nhìn bên trong một cái, liền lập tức lui ra ngoài bắt đầu vịn tường nôn mửa liên tục. Đó là, như là núi thây biển máu trăng cảnh. Áo đỏ nữ tử chậm rãi đi ra, trên người của nàng, quần áo, lọn tóc như cũ có từng tia huyết dịch, nhưng là bản thân nàng lại giống như rất hưởng thụ quá trình này đồng dạng. Nàng tiện tay ném đi, đem một cái đen xì đồ vật đổ cho một gã bang chúng. Ngày mai đọng ở trên bến tàu. Tất cả mọi người sẽ biết, đến cùng ai mới có tiếng nói tại Tân Lục Cảng. Mà tên kia tiếp nhận áo đỏ nữ tử quăng ra đồ đạc bang chúng, khi hắn thấy rõ trong tay đen xì đồ vật là cái gì, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là Tuyền Châu bang bang chủ đầu lâu. Toàn bộ Tân Lục Cảng thế giới dưới lòng đất hình thức, vì áo đỏ nữ tử đến mà trở nên kích động vô cùng. Ngắn ngủn 5 ngày, mấy cái bang phái thủ lĩnh đầu lâu bị công khai treo ở trên bến tàu. Không có người có chứng cứ có thể chứng minh đây là do người của Hải Long Bang làm, nhưng là ai cũng biết, đây là Hải Long Bang thị uy. Nguyên bản xâm chiếm địa bàn, một tên tiếp theo một tên bị phun ra, vốn hùng hổ các đại bang phái, cũng tại phía dưới thuần túy huyết tinh cùng bạo lực, sinh ra chần chờ. Mọi người không phải là không có giết qua người, tại trên hắc đạo lan lộn, vốn chính là so ai ác hơn. Nhưng lại như áo đỏ nữ tử, vừa lên tiểu diệt người cả nhà, chém đầu người, thậm chí còn đem người cắt nát sự tình cùng thực lực, thật sự là hù đến đám này giang hồ đại lao rồi. Nhưng có áp bách tiểu có phản kháng. Khi áo đỏ nữ tử liên tiếp ra tay ác độc đem mọi người hù sợ thời điểm, cũng ý nghĩa nàng đã trở thành cái đinh trong mắt tất cả mọi người. Bất quá nàng giống như là một cái ưu linh, không có ai biết nàng núp ở chỗ nào, thậm chí liền Hải Long Bang giúp nàng an bài chỗ ở cũng toàn bộ bị cự tuyệt, từ đầu tới đuôi chỉ có nàng đơn phương liên hệ Long Phi Dương mà thôi. Nàng thật giống như một con cá trốn vào trong biển rộng, đem chính mình triệt để ẩn giấu đi. Mà những tin tình báo này tại Tạ Chí Thành xem ra, liền ý nghĩa chuyên nghiệp. Chức nghiệp kẻ giết người. Chuyên môn phụ trách chiến đấu, giết chóc võ giả. Bất luận là kỹ nghệ, thực lực, tâm tính, đều xa xa không phải cái gọi là hắc bang lưu manh, hoặc là cái gì tứ đại thiên vương có thể so sánh. Nếu như muốn vi von mà nói, một cái là kiêm chức, một cái là giáo sư. mà đang ở Tân Lục Thành rất nhiều bang phái toàn bộ bị tập kích một lần về sau, một cái tên cũng loáng thoáng theo Hải Long bang bên kia tiết lộ đi ra. Huyết La Sát. Hôm nay buổi sáng bắt đầu, Tả Chí Thành tại võ quán luyện công buổi sáng về sau, liền phát hiện người lui tới nhiều hơn. Mà vốn mỗi ngày cùng nhau luyện công buổi sáng Tưởng Thiên Chính hôm nay lại lần đầu tiên không có cùng Tả Chí Thành luyện công, mà là không ngừng ra ra vào vào cùng người nói chuyện, trao đổi. Nghiên Võ Đường, Tân Lục Quyền Xã, Long Quyền Quán, Quyền Hồn Quán, Chiêu Dương Võ Quán. Nhìn xem những cái này ra ra vào vào võ sư, Tả Chí Thành trong nội tâm yên lặng mà lẩm bẩm thân phận của bọn hắn, toàn bộ đều là Tân Lục Thành các đại võ quán sư phó. Hắn ngược lại là biết rõ Tưởng Thiên Chính vì chống lại Hải Long Bang áp lực, đã từng liên hệ qua những cái này võ quán, thậm chí còn muốn đem sở hữu tất cả Tân Lục Cảng võ quán sâu chối lại, thành lập một cái võ thuật hiệp hội, khiến cho ngày càng nhiều người luyện võ cường thân, không sợ cường bạo. Đối kháng Tân Lục Thành dưới mặt đất thế lực. Dù sao võ quán cùng bang phái tầm đó, không có căn bản lợi ích mâu thuẫn, thậm chí có khi còn có chút liên hệ đấy. Như vậy dĩ nhiên là làm cho nhân tâm không đồng đều, một mực không có thành công. Tả Chí Thành suy đoán phải hay là không bởi vì cái kia Huyết La Sát mang đến áp lực, những cái này võ quán cũng muốn ôm thành đoàn rồi. Nghĩ đến cái gọi là Huyết La Sát, Tả Chí Thành lông mày liền nhíu lại. Một bên Tưởng Tình vỗ Tả Chí Thành đầu thoáng một phát, nói ra, mò mẫm nhìn cái gì đấy, chuyên tâm luyện võ. Lập tức Tả Chí Thành thu hồi quan sát ánh mắt, bắt đầu đâu ra đấy mà luyện tu di trường quyền. Mấy ngày nay bởi vì Tưởng Thiên Chính rất bận rộn, cho nên đem nhiệm vụ dạy bảo Tả Chí Thành đều giao cho Tưởng Tình. Tưởng Tình nhìn xem Tả Chí Thành nhất quyền nhất cước đem tu di trường quyền đánh xong, thỏa mãn gật đầu, không tệ không tệ, tiến bộ nổi bật ta, tiểu tử ngươi tuy nhiên tư chất bình thường, bất quá còn có chút nghị lực, biết rõ cố gắng. Nói đến đây, nàng lại đột nhiên nghiêm mặt. Bất quá mấy ngày nay lúc đối luyện, ngươi sợ cái gì à, luôn tránh đến trốn đi, ra quyền cũng mềm nhũn đấy. Quả thực ném mặt mũi của ta. Dù sao hắn xem như nửa cái người của võ quán rồi, lúc cùng đệ tử đối luyện luôn ở vào hạ phong, nhưng lại để cho Tưởng Tình trong lòng khó chịu. Tả Chí Thành gãi gãi cái cằm nói ra, ta có chút lo lắng xuất thủ nặng, đối luyện mà nói, vạn nhất sẩy tay đánh trúng người khác chỗ hiểm làm sao bây giờ. Hơn nữa A Phi bọn hắn vốn thời gian luyện tiểu so với ta dài A, đánh không lại cũng rất bình thường. Ngươi sợ cái gì A, như vậy sợ đánh nhau còn luyện cái gì võ công. Hơn nữa A Phi bọn hắn nào có luyện được chịu khó như ngươi, ngươi bộ này tu di trường quyền đã luyện tốt hơn bọn hắn rồi. Tưởng Tình có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta cho ngươi biết, luyện pháp là luyện pháp, đấu pháp là đấu pháp, ngươi bình thường luyện được lại cần cù, không dám ra tay lại có làm được cái gì. Các ngươi tuổi không sai biệt lắm, thể trọng thân cao cũng không kém là bao nhiêu, mấu chốt là xem lá gan cùng kỹ xảo. Nói cho ngươi biết, cái gì điểm đến là dừng, võ đức tu thân đều là giả dối, về sau đối luyện, đặc biệt là lúc cùng võ quán khác tỉ thí, tựu cho ta đem bọn họ đánh cho đến chết. Đánh thắng mới có tư cách nói cái gì điểm đến là dừng. Tả Chí Thành bất đắc dĩ cười cười, đã biết. Buổi trưa rất nhanh trôi qua, theo buổi chiều đã đến, nguyên bản sẽ tới học võ đệ tử tập trung ở sân luyện võ, do Tưởng Tình dạy bảo luyện võ. Mà đến liên lạc Tưởng Thiên Chính sư phó bọn chúng, tắc thì toàn bộ tập trung ở trong phòng ăn. Võ quán ngoài cửa lớn, một già một trẻ hai tên võ giả đi đến. Lão giả dáng người có chút mập, biểu lộ khiêm tốn, nhìn về phía trên như một thương nhân hơn là võ giả. Sau lưng thiếu niên nhìn về phía trên ngược lại là tiêu sái lỗi lạc, có vài phần tài tử vận vị. Hai người vừa tiến vào nhà ăn, một đám võ sĩ liền đi theo Tưởng Thiên Chính nên đón hàn huyên. Tả Chí Thành liếc hai người một cái, trong nội tâm mặc niệm nói, Chiêu Dương võ quán, Tiêu Cảnh Dương, còn có con của hắn Tiêu Trường Hà. Tân Lục sớm nhất võ quán. Tựa hồ cùng Bách Gia Hội có chút quan hệ. Hồng ngoại ánh mắt dò xét, hai người tiên thiên một mạch toàn bộ tập trung ở phần lưng, Tiêu Cảnh Dương là màu tím 28%, Tiêu Trường Hà là màu tím 9%. Tả Chí Thành. Tưởng Tình chỉ vào cầm cái chổi, tựa ở bên tường Tả Chí Thành nói ra, thiếu một người, ngươi đến làm buổi luyện. Tả Chí Thành bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ có thể đi đến tham dự loại này chơi đùa. Cùng hắn đối luyện chính là A Phi, lúc trước một mực bị Tưởng Tình giáo huấn thiếu niên, bây giờ nhìn lấy Tả Chí Thành lại kích động. Dù sao hắn mấy ngày nay liên tục cùng Tả Chí Thành đối luyện, sớm đã biết rõ đối phương tuy nhiên ra quyền rất chính, một bộ tu di trường quyền cũng rất quen thuộc, nhưng là nói đến đánh nhau tiểu dễ dàng bối rối. Mười thành công phu phát huy không ra ba thành. Bên kia trong phòng ăn, Tưởng Thiên Chính đang cùng Tiêu Cảnh Dương cùng với các vị sư phó trò chuyện nhiệt liệt, sau lưng Tiêu Trường Hà tại nơi này tất cả đều là trưởng bối vẻ mặt không thú vị, thẳng đến nhìn thấy Tưởng Tình đang hướng dẫn các học viên đối luyện, mới ánh mắt sáng ngời, chậm rãi đi tới. Hôm nay Tưởng Tình cũng là một thân màu trắng quần áo luyện công, tăng thêm phấn điêu ngọc mài khuôn mặt cùng hai đạo khí khái hào hùng mười phần mày kiếm, nhìn về phía trên giống như là giang hồ nữ hiệp cùng nhà giàu thiên kim kết hợp, hoàn toàn chính xác hấp dẫn hôm nay rất nhiều ánh mắt, bất quá đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có Tiêu Trường Hà một người chính thức áp dụng hành động. Hắn đi đến bên người Tưởng Tình, nhìn xem trong tràng tại dưới A Phi quyền đầu nhảy trên tránh dưới Tạ Chí Thành, vừa cười vừa nói, Tinh sư muội, người hai vị này đệ tử không được a, công phu ngược lại là có cơ sở rồi, nhưng là đánh như vậy, cùng trên đường lưu manh có cái gì khác nhau. Đáng tiếc đối mặt Tiêu Trường Hà chủ động tiếp cận, Tưởng Tình căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, coi như đưa hắn trở thành không khí đồng dạng. Chương 52, luật bàn. Tiêu Trường Hà nhìn về phía trên lơ đễnh, trong hai mắt lại hiện lên một tia giận dữ. Nhưng là hắn che giấu không có chút ý nghĩa nào, bởi vì kế tiếp bất luận hắn nói cái gì, Tưởng Tình tựa hồ cũng không chút nào để ý, một chút cũng không có ý cùng hắn nói chuyện. Hắn có chút bực bội, lại không có cách nào. Hắn và Tưởng Tình vốn đều là võ sư nhi nữ, tuổi của hắn so Tưởng Tình lớn hơn 3 tuổi, khi còn bé tiểu có kim đồng ngọc nữ cảm giác. Chỉ có điều trưởng thành về sau, hắn thoáng lơ đãng một ít, cũng bởi vì vậy mà sơ sẩy võ công, liền cùng Tưởng Tình cách có chút xa. Nào biết được quay đầu xem. Trước kia tiểu nha đầu đã thành đại mỹ nữ, nhưng là hắn đúng lúc này muốn tiếp cận Tưởng Tình, đối phương sớm biết rõ một ít nghe đồn về hắn, lại làm sao có thể để ý tới hắn. Bên kia Tưởng Tình nghe bên thai tạp âm, nhìn xem Tả Chí Thành lại rơi vào hạ phong bộ dạng, hỏa khí dâng lên, trực tiếp hô, Tả Chí Thành, đánh hắn a. Thoáng cái liền đem Tiêu Trường Hà gạt ở một bên. A Phi kêu dên nói, đại sư tỷ, ngươi cũng quá bất công đi à nha. Trung quanh các học viên cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách. Dù sao một cái sơ học giả, vừa mới bắt đầu đánh nhau thời điểm, sợ hãi rụt rè, không dám như thế nào xuất thủ, đều là rất bình thường đấy. Trong mắt bọn hắn, Tả Chí Thành đương nhiên là toàn võ quán tùy bắp nhất, đối tượng có thể bị tùy ý đánh bại. Thế nhưng mà tiểu thừa dịp lúc A Phi phân tâm nói chuyện, Tả Chí Thành đỉnh chỉ bị động phòng thủ, trực tiếp liên tục ba quyền, phân biệt đánh vào A Phi bụng, ngực cùng trên gương mặt, liên tiếp khoái công lại để cho A Phi trực tiếp phản ứng không kịp, liền nằm trên mặt đất. Tả Chí Thành vuốt vuốt nằm đấm. Nghĩ thầm loại này tiến bộ tốc độ, nên còn có thể a. Ta nhớ được sơ học giả bình thường hơn 10 ngày công phu, có thể lớn mật ra quyền đánh nhau. Trung quanh các học viên thoáng cái yên tĩnh trở lại, có chút kinh ngạc mà nhìn xem thế trên mặt đất A Phi. Hoàn toàn không ngờ hắn cứ như vậy bị Tả Chí Thành một phen khoái công đánh ngã. Kỳ thật A Phi cũng chỉ là một người bình thường, Tả Chí Thành xem như đánh thắng hắn, vốn cũng không khiến cho mọi người kinh ngạc, chẳng qua là bởi vì Tả Chí Thành trước sau đối lập, tựa hồ quá mức tươi sáng do nét một ít. Bất quá khi mọi người thấy đến Tả Chí Thành đôi má đỏ bừng, thở hồng hộc hơn nữa còn hai mắt oán hận mà chằm chằm trên mặt đất A Phi thời điểm, bọn hắn liền minh bạch rồi, nguyên lai là Tả Chí Thành bị đánh đến sinh khí, thoáng cái bạo phát. Bên kia Tưởng Tình lại là cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay, cười tủm tỉm nói, không tệ không tệ, mọi người tiếp tục luyện tập, Tả Chí Thành ngươi tới, ta thấy vừa rồi đấu pháp của ngươi còn có chút vấn đề, ta lại chỉ đạo ngươi thoáng một phát. Trong nội tâm tắc thì nghĩ đến, Tả Chí Thành tập võ tư chất bình thường. Nhưng là nói đến đánh nhau thiên phú, tựa hồ rất không tệ đấy. A Phi lại theo trên mặt đất bò lên, nổi giận đùng đùng nói, đợi một chút, vừa rồi không tính, Tả Chí Thành, chúng ta lại đánh một lần. Tưởng Tình lại lo lắng Tả Chí Thành vừa rồi bạo phát đi ra nhuệ khí bị trôi đi, trực tiếp sụ mặt nói ra, hôm nay tiểu đến nơi đây, A Phi, ngươi trước cùng tiểu hoàng luyện tập A. Tiếp lấy, Tưởng Tình liền dẫn Tả Chí Thành đi tới một bên, đã bắt đầu chỉ đạo. Cái gọi là chỉ đạo, kỳ thật là hai người ngươi một quyền ta một cước. Dựa theo hợp lý sáo lộ đến thuần thục đấu pháp, nhìn về phía trên tựa như trong phim ảnh trước đó giảng tốt sáo lộ đồng dạng. Đây cũng là tiền nhân tổng kết xuống các loại đấu pháp, một khi đem sở hữu tất cả đấu pháp luyện đến bản năng trình độ, lúc đánh nhau từng chiêu từng thức đều có thể tự do phối hợp phóng xuất ra, tự nhiên so trên đường lưu manh toàn bộ nhờ bản năng đánh nhau có kết cấu nhiều hơn. Phương diện này Tả Chí Thành biểu hiện ngược lại là không sai, quyền qua cước lại tầm đó, luôn có thể dựa theo sáo lộ đem các loại tu di trường quyền đấu pháp biểu hiện ra ngoài. Một bên biết rõ, Tưởng Tình một lần thấp giọng cười nói, thế nào, đem người đánh ngã cảm giác không sai à? Ta đã nói với ngươi, đánh nhau thời điểm mấu chốt là không phải sợ, bình thường huấn luyện như thế nào, toàn bộ phát huy ra là được rồi. Đến, ta hôm nay lại dạy ngươi mấy chiêu, ngươi kế tiếp toàn bộ cho ta dùng tại trên người bọn họ. Sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi đang dạy ta khi dễ người a? Tiểu ngươi nói nhiều. Hai người vừa luyện tập vừa nói chuyện, Tưởng Tình trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Nhưng đứng một bên Tiêu Trường Hà nhìn xem hai người quyền qua cước lại đụng chạm, còn thỉnh thoảng nói giỡn vài câu, trong nội tâm liền có chút ít không vui rồi. Ở trong mắt hắn xem ra đây là Tả Chí Thành chiếm được Tưởng Tình tiện nghi. Hắn sớm đã đem Tưởng Tình trở thành chính mình con mồi, lúc này nhìn xem Tả Chí Thành ánh mắt liền cũng càng phát ra khó chịu. Bất quá nhìn xem Tưởng Tình hoàn toàn không để ý đến mình, hắn cũng lười đến tự đòi mất mặt, hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Đến lúc ăn cơm tối, sở hữu tất cả đệ tử cùng mặt khác võ quán cũng đã ly khai. Tưởng Thiên Chính đối với Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành nói ra, hai người các ngươi qua vài ngày, cùng ta đi Chiêu Dương võ quán một chuyến. Tưởng Tình trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn, cha, phải hay là không các ngươi muốn liên hợp lại đối phó Hải Long Bang rồi hả? Nghe nói gần nhất chết thật nhiều người. Ân. Tưởng Thiên Chính có chút lo lắng nói, là huyết la sát, cái nữ nhân điên này là Hải Long Bang mời đến ngoại viện, phi thường lợi hại. Tưởng Tình hiếu kỳ hỏi, huyết la sát? So quỷ quyền như thế nào đây? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tưởng Thiên Chính nói ra, huyết la sát cùng quỷ quyền tương đối mà nói, ta đoán chừng quỷ quyền không là đối thủ, hắn tuy nhiên lợi hại, đánh chết Hải Long Bang tứ đại thiên vương, nhưng huyết la sát là bị điên, nghe nói nàng tại Bắc Hoang cướp bóc người nịu mạn thời điểm, đã từng một người trùng kích người nịu mạn quân trận, giết hơn 100 người về sau còn ung dung ly khai. Cái gọi là người nịu mạn, là tân đại lục dân bản địa chi một, bọn hắn phần lớn thân thể tiêm tế, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng là xã hội trình độ khá thấp, như cũ ở vào nông canh đi săn làm chủ xã hội giai đoạn, tự nhiên cũng đã trở thành đại tề khai thác thuộc địa thời điểm, hàng đầu đi săn cùng bóc lột đối tượng. Nghe được như thế kinh bạo tin tức, Tưởng Tình mở to hai mắt, không thể tin được nói, vậy mà có thể chính diện trùng kích người nịu mạn quân trận. Thế nhưng mà nghĩ lại, nàng lại có chút lo lắng, vậy bọn họ lần này lại tới đây, chẳng phải là muốn đối phó quỷ quyền chẳng phải là nguy hiểm. Nếu như bọn hắn gặp nhau mà nói, Tưởng Thiên Chính cau mày nói ra, chỉ sợ quỷ quyền sẽ chết. Một bên Tả Chí Thành nghe những tin tức này không nói gì, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu tình báo, so Tưởng Thiên Chính càng thêm kỹ càng, cũng càng thêm phức tạp. Huyết La Sát thân phận cũng không đơn giản, sau lưng của nàng là một cái tên là Địa Ngục Môn cường đại tổ chức. Địa Ngục Môn xúc tu kéo dài đến Tân Đại Lục thuốc phiện, buôn bán miệng người, vũ khí thậm chí chiến tranh các loại giao dịch. Mà tình huống hiện tại xem ra, Tả Chí Thành suy đoán Hải Long Bang rất có thể là Địa Ngục Môn một cái thế lực bên ngoài. Bất quá cũng chính bởi vì không biết những cái này, Tân Lục Võ Quán bọn chúng mới có ý định ôm đoàn đối kháng Huyết La Sát ra đương nhiên, trong đó cũng không thể tránh khỏi bởi vì thế cục trở nên dữ dội, Huyết La Sát cấp tiến, cùng với bang phái khác khả năng kích động. Đặc biệt là Chiêu Dương Võ Quán cùng Bách Gia Hội thật không minh bạch quan hệ, càng có thể là trong đó chủ động xuất lực một phương. Kế tiếp vài ngày chỉ đạo Tả Chí Thành công tác liền bị Tưởng Tình đoạt đi qua, tại nàng chỉ đạo xuống, Tả Chí Thành ngược lại là tiến bộ nổi bật, tựa hồ cũng càng ngày càng quen luận võ rồi. Thỉnh thoảng sẽ tại trong lúc luận bàn linh cơ khẽ động, đánh ra một ít phi thường đấu pháp, lại để cho Tưởng Tình càng cảm thấy Tả Chí Thành có phương diện này thiên phú. Vì vậy cùng A Phi thắng bại cũng do vốn toàn bộ âm, biến thành thắng nhiều thua ít. Vì thế A Phi tựa hồ cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, xế chiều mỗi ngày 1 giờ sẽ tới võ quán luyện võ, 5 giờ chiều mới ly khai. Mà Tưởng Tình đối với chính mình chỉ đạo thành quả cũng có cảm giác phi thường thành tựu, đối với chỉ điểm Tả Chí Thành càng thêm làm không biết mệt. Về phần Tả Chí Thành thực lực chân thật, cũng tại trong lúc không ngừng ngày đêm rèn luyện, đạt đến 37% màu tím tiên thiên một mạch. Mãi cho đến vài ngày sau khi ăn xong sau bữa cơm chiều, Tả Chí Thành trước tiên đưa Tiểu Lan trở về, sau đó chính mình lại tiến đến Chiêu Dương võ quán cùng Tưởng Thiên Chính cùng với Tưởng Tình hội hợp. Tân Lục Cảng bởi vì tới gần biển cả, cho nên buôn bán phát đạt, dĩ nhiên là diễn sinh ra nhiều loại ngành nghề tầm đó tranh đoạt thị trường, cùng với tranh đoạt vận tải, nguyên vật liệu các loại tài nguyên mâu thuẫn. Hơn nữa bang phái mọc lên san sát như rừng, cho nên võ quán sinh ra đời, lúc ban đầu chính là nguồn gốc từ nhu cầu thương gia bảo hộ bản thân cùng tài sản an toàn. Tự nhiên càng là phụ cận đường đi buôn bán phồn hoa, võ quán thì càng nhiều, tọa trấn võ quán cũng càng nổi danh. Mà Chiêu Dương võ quán, liền tọa lạc tại Tân Lục Cảng phồn hoa nhất Phúc Lộc Ngai. Tả Chí Thành đi vào Chiêu Dương võ quán sân nhỏ, tại đây bất luận địa phương kích thước hay vẫn là lắp đặt thiết bị, quy mô đều muốn vượt xa Hạo Nhiên võ quán. Chỉ là phía sau cửa sân nhỏ, cơ hồ tiểu có hai cái Hạo Nhiên võ quán lớn như vậy. Trong sân tất cả đều là Tân Lục tổng cộng 18 cái võ quán người trẻ tuổi, chính top 5 top 3 mà tụ cùng một chỗ hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là luận bàn. Một bên tiểu nhị nói ra, vị bằng hữu kia, 18 võ quán quán chủ đang tại phòng tiếp khách mật đàm, phiền toái ngươi ở nơi này chờ một chút a. Tả Chí Thành gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm Tưởng Tình vị trí, nàng cũng có thể chờ ở chỗ này đấy. Bất quá Tưởng Tình không có tìm được. Ngược lại là thấy được Tiêu Trường Hà cùng vài tên người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, chính hướng phía tại đây chỉ trỏ. Đang lúc Tả Chí Thành muốn tránh đi thời điểm, đối phương đã đi tới. Một gã làn da ngăm đen tráng hán chào hỏi nói, tại hạ Nghiên Võ Đường Thường Kỳ, nghe nói các hạ là Tưởng sư phó mới thu thân truyền đệ tử. Ách, ta chỉ là bưng trà rót nước đấy. Không đợi Tả Chí Thành nói xong, một bên Tiêu Trường Hà đã nói, cái này là Tả Chí Thành huynh đệ, ta nói Tả huynh đệ, ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi, các vị, ta xem qua hắn luyện võ, đã được tưởng sư phó ba phần hỏa hầu rồi, hơn nữa vị tiểu huynh đệ này có thể vào tưởng sư phó pháp nhãn, bản thân tư chất tự nhiên không giống người thường rồi. Bên kia một tên mập nói ra, đúng vậy à, tưởng sư phó theo khai mở võ quán đến nay, tuy nhiên đệ tử vô số, nhưng là thân truyền đệ tử đây là cái đầu tiên đây này. Hắn là nghiên võ đường đại sư huynh Chu Hành Vân, cùng Tiêu Trường Hà quan hệ không tệ. Lại có một gã cao cao cường tráng nam tử cảm thấy hiếu kỳ, trong nội tâm nghĩ đến, vị này tả huynh đệ tựa hồ mù một con mắt, không biết có cái chỗ gì đặc dị, lại bị tưởng sư phó thu làm thân truyền đệ tử đây là tân lục quyền xã Vương Cường, tập võ tư chất cực cao, hơn nữa đặc biệt ưa thích luật bản, tại toàn bộ tân lục cảng cũng đã có chút danh tiếng. Chứng kiến chung quanh ồn ào, Tiêu Trường Hà cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về sau thối lui, tựa hồ chuyện này đã hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Trên thực tế hắn cũng chỉ là xem Tả Chí Thành khó chịu, muốn mượn tay người khác cho hắn khó nhìn một chút mà thôi. Vốn căn cứ Tiêu Trường Hà nghe ngóng, hắn cũng chỉ là đầy tớ, mọi người đã biết cũng không có gì, nhưng khi ánh mắt mọi người chuyển di tới, cho rằng hắn là thân truyền đệ tử, cuối cùng mới biết được hắn chỉ là đầy tớ, nghĩ đến lúc đó Tả Chí Thành xấu hổ bộ dáng, Tiêu Trường Hà tiểu nở nụ cười. Hơn nữa một khi hỏi ra, chuyện này cũng cùng hắn không có vấn đề gì, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Chỉ thấy những cái kia võ quán người trẻ tuổi đem Tả Chí Thành bao bọc, khen Tả Chí Thành một phen, sau đó lúc trước tên là Thường Kỳ Tráng Hán liền chắp tay nói ra, nghe qua tưởng sư phó được xưng tân lục thần quyền, Tả huynh đệ cùng tưởng sư phó học quyền, không biết có thể hay không chỉ giáo một phen. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một đống võ quán người trẻ tuổi, tụ cùng một chỗ mà nói, luận bản tự nhiên là không thể tránh khỏi. Thường Kỳ nói ra lời nói này, tất cả mọi người lập tức đều hưng phấn lên, tự giác nhượng xuất một mảnh đất trống, giao cho trước mắt hai người. Nhìn trước mắt liền một tia tiên thiên một mạch đều không có Thường Kỳ, Tả Chí Thành có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi cái hót, khi dễ người bình thường không tốt lắm á, bất quá mấy ngày nay chính mình tiến bộ nổi bật, chắc có thể đả bại hắn a. Chương 53, đột kích. Tả huynh đệ, thỉnh. Chỉ thấy Thường Kỳ một chiêu hắc hổ đào tâm, hướng phía ngực Tả Chí Thành chào tới. Đối mặt cái này chậm gì gì, mềm nhũn hổ chảo, Tả Chí Thành nghĩ nghĩ, liền trực tiếp dùng nhất thức phòng thủ động tác, đã ngăn được đối phương hổ chảo. Bất quá Thường Kỳ mặc dù chỉ là người bình thường không có tiên thiên một mạch, nhưng là luyện vài năm công phu, thân thể tố chất cùng đấu pháp độ thuần thục đều rất không tồi, tiêu chứng kiến Tả Chí Thành tại công kích của hắn miễn cưỡng chống cự, lập tức liền bị đánh trúng vài quyền. Đứng sau đám người Tiêu Trường Hà nhìn đến đây, trên mặt đã lộ ra vui vẻ. Đối phương quả nhiên vẫn nhỏ yếu như lần trước chứng kiến. Mà đứng tại bên cạnh hắn Chu Hành Vân lộ ra không cho là đúng thần sắc, Tiêu ca, đối phó một cái tiểu tử nghèo, có cần làm như vậy sao? Bất quá là vạch trần hắn mà thôi, chỉ có thể trách hắn quá nhỏ bé. Người chung quanh cũng lộ ra khinh thường, hoặc là buồn bực thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ cũng không nghĩ tới cái gọi là tưởng sư phó thân truyền đệ tử, thật không ngờ bình thường, hoặc là nói quá yếu. Ngay tại Thường Kỳ càng đánh càng thuận tay, liên tục mấy quyền như là cuồng phong bạo vũ áp hướng Tả Chí Thành thời điểm, lại bất chi bất giác buông tha cho phòng ngự, lộ ra chính mình khe hở. Tiếp lấy liền nghe được Tả Chí Thành phát ra một tiếng áp lực gào thét, sau đó không quan tâm đánh đi qua. Đối diện Thường Kỳ nhìn thấy Tả Chí Thành lần lượt chịu đựng chính mình mấy quyền lại muốn công tới, trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này lúc trước không phải còn một bộ toàn lực phòng thủ sao? Như thế nào đột nhiên bạo phát? Tả Chí Thành tu di trường quyền chiêu thức đánh đi ra cũng cùng tiêu chuẩn bất đồng, hơi có chút biến hình, lại hết lần này tới lần khác đâm vào ngực Thường Kỳ. Thường Kỳ chỉ cảm thấy một hồi khó thở, đồng thời cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, đạp 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 đạp, liên tục lui ra phía sau vài bước, liền một bờ mông ngồi trên mặt đất, khi kịp phản ứng thời điểm, đã là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng giận dữ. Tả Chí Thành đang tại ngẩng đầu, khoát tay áo, "Thường huynh đệ, đa tạ rồi." Người chung quanh toàn bộ ngây ngốc mà nhìn xem Tả Chí Thành, không nghĩ tới một hồi luận bàn vậy mà dùng hình thức như vậy đã xong. Trốn ở sau đám người Tiêu Trường Hà, trên mặt càng là hiện lên một tia kinh ngạc. Dựa theo dự đoán của hắn, hẳn là Thường Kỳ đem Tả Chí Thành đánh một trận, sau đó đối phương bị vạch trần ra giả mạo thân truyền đệ tử, kỳ thật chỉ là một gã đầy tớ. Nào biết được hiện tại đối phương vậy mà thắng, hay vẫn là dùng loại phương thức này. Một bên Chu Hành Vân cười khẽ vài tiếng, xem ra tiểu tử này còn có chút thiên phú. Vận khí tốt mà thôi. Tiêu Trường Hà cao mày nói ra. Bên kia. Cái này tính toán cái gì, Thường Kỳ dĩ nhiên cũng là như vậy mà thua. Trung hợp A. Bất quá cái kia Tả Chí Thành khí lực nhưng thật ra vô cùng đại đấy. Cái kia Tả Chí Thành thật là tưởng sư phó thân truyền đệ tử. Nhìn về phía trên không có học qua cái gì a? Yên tĩnh chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, nhìn xem trên trận thắng bại, mọi người lại ông bắt đầu thảo luận. Đúng lúc này, Tưởng Tình lao đến, sờ lên đầu Tả Chí Thành, lo lắng nói, ngươi không sao chớ. Không có bị thương a?
Không có việc gì.
Tưởng Tinh nhìn về phía chung quanh, lông mày vặn lại với nhau, các ngươi làm cái gì đấy?
Tả Chí Thành là cha ta thân truyền đệ tử, cha ta đã đem thiên môn quyền toàn bộ chuyển cho hắn rồi.
Đứng phía sau đám người, Tiêu Trường Hà trên mặt lại hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ ra Tưởng Tình vậy mà sẽ thay Tả Chí Thành tới giải vây. Hắn nào biết đâu rằng, Tả Chí Thành cùng Tưởng Thiên Chính mặc dù không có thân truyền đệ tử chi danh, lại đã có thân truyền đệ tử chi thực, huống chi Tưởng Thiên Chính hoàn toàn tiểu không quan tâm những cái này danh phận. Hắn càng không thể tưởng được chính là, Tả Chí Thành mấy ngày nay có chỗ tiến bộ, đã không hề như lúc trước, chỉ biết như thường nhân đồng dạng đánh nhau.
Bên kia Tưởng Tình nói tiếp, bất quá hắn học võ mới không đến một tháng, các ngươi tìm hắn luận bàn lại có ý tứ gì?
Sư đệ, chúng ta đi.
Hư lạnh một tiếng, Tưởng Tình liền lôi kéo Tả Chí Thành ly khai rồi, chỉ để lại cả đám xấu hổ lưu tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải.
Đúng lúc này tựa hồ cũng có người phản ứng đi qua, Tân Lục Quyền xã thiên tài đệ tử Vương Cường cái thứ nhất nói ra, ta hiểu được, Tả Chí Thành vừa rồi là cố ý, hắn cố ý giả bộ yếu, sau đó dẫn tới Thường Kỳ toàn lực xuất thủ, lộ ra sơ hở. Sau đó liều mạng chính mình chịu mấy quyền, đánh trúng Thường Kỳ chỗ hiểm. Hơn nữa hắn cái kia mấy thức tu di trường quyền cũng không cứng nhắc, ngược lại có chút tùy cơ ứng biến.
Không tệ không tệ, cái này Tả Chí Thành xem ra học võ thời gian không dài, nhưng là cũng có vài phần cơ linh. Có thể đem Thường Kỳ đẩy ngã, xem như là đánh trúng chỗ hiểm, khí lực cũng không tệ.
Trong đám người mấy vị tập võ chậm rãi phân tích lấy vừa rồi luận bàn, đứng sau đám người Tiêu Trường Hà tắc thì nhìn xem Tưởng Tình nắm lấy tay Tả Chí Thành, vẻ mặt quan tâm, lửa giận trong lòng càng tăng lên.
Trong lòng hắn, Tả Chí Thành đã trở thành một cái chỉ biết dựa vào Tưởng Tình bảo hộ, đồng giá tại ăn cơm chùa Tiểu Bạch Kiểm rồi, mà cái này Tiểu Bạch Kiểm lại còn tại dưới sự xếp đặt thiết kế của mình, nở mày nở mặt một phát.
Cái này tiểu tử thúi.
Tưởng Tình nữ nhân này mắt bị mù rồi hả?
Chu Hành Vân cũng có chút ít ngoài ý muốn nói, hắc hắc, Tiêu ca, xem ra ngươi lần này tình địch còn có chút buồn sự nha.
Hừ. Tiêu Trường Hà nói ra, ngươi xem rồi à, tối đa một tháng. Ta liền muốn cho Tưởng Tình nha đầu kia đối với ta yêu say đắm.
Nếu như là bị nam nhân so với chính mình ưu tú hơn đánh bại cũng thì thôi, nhưng là căn cứ điều tra của hắn, Tả Chí Thành chẳng qua là cái không tiền không thế, vừa học võ công xú tiểu tử, vậy mà dẫn tới Tưởng Tình quan tâm như vậy, điều này càng làm cho Tiêu Trường Hà lòng đấu kỵ khó nhịn rồi.
Hắn vẻ mặt khó xem hướng phía ngoài viện đi đến, chẳng muốn lại nhìn đến Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành.
Bên kia Tưởng Tình lôi kéo tay Tả Chí Thành, đợi ly khai đám người thời điểm. Trên mặt tức giận lại trong khoảnh khắc tiêu tán rồi, nàng vui vẻ mà vô vỗ Tả Chí Thành bả vai nói ra, không tệ lắm à, vậy mà đánh thắng.
Nàng vừa vỗ Tả Chí Thành bả vai vừa nói, xem ra ta mấy ngày nay đối với ngươi đặc huấn vẫn tương đối thành công đấy.
Ngươi đối với luyện võ công thời điểm không có gì thiên phú, nhưng không thể tưởng được nói đến đánh nhau tiểu đặc biệt cơ linh nha, không tệ không tệ, ngày mai tiếp tục.
Nguyên lai sư tỷ ngươi một mực ở một bên nhìn xem à.
Tả Chí Thành nhìn xem Tưởng Tình bộ dạng cảm thấy có chút buồn cười. Vốn cùng đối phương không quen thời điểm, Tưởng Tình biểu hiện giống như là một cái băng sơn mỹ nhân, một khi quen thuộc, tựu có thể biết đối phương chỉ là một ngoài lạnh trong nóng bạo lực nữ.
Đó là đương nhiên, chỉ có điều muốn thông qua lần này thực chiến cho ngươi tích lũy một điểm kinh nghiệm, dù sao cũng đánh không chết người.
Nói đến đây, Tưởng Tình tay chỉ Tả Chí Thành nói ra, còn có, ta hôm nay cũng đã cùng toàn bộ Tân Lục võ quán nói ngươi là cha ta thân truyền đệ tử, bây giờ còn có thể sử dụng thời gian quá ngắn đến che giấu, về sau lại không được. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn cho ta luyện công gấp bội, đừng làm mất mặt của ta.
Hơn nữa Thường Kỳ bất quá là cái nghiệp dư, đánh thắng hắn cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo, ngươi hảo hảo luyện công, tranh thủ có một ngày đem cái kia Tiêu Trường Hà đánh thành gấu trúc.
Nói đến câu này, Tưởng Tình còn tức giận mà huy vũ thoáng một phát năm đấm.
Tả Chí Thành tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm cái này cũng không tệ, trong mắt mọi người ở đây từng chút một bạo lộ thực lực của mình, như vậy có thể quang minh chính đại thi triển võ công. Cũng có thể tránh khỏi một phen phiền toái.
Nghĩ đến phiền toái, Tả Chí Thành nhìn trước mắt liên miên cằn nhằn, như cũ tại dặn dò hắn chăm chú luyện công Tưởng Tình đôi má, liền nghĩ đến lúc trước trong đám người Tiêu Trường Hà. Lại là mỹ nữ gây ra phiền toái.
Trong sân mọi người cũng rất nhanh tản ra, tựa hồ vừa rồi trận kia luận bàn sự tình đã bị quên đi.
Chỉ có điều thỉnh thoảng liền sẽ có người chỉ vào Tả Chí Thành, nói nhỏ cái gì đó.
Cũng là theo buổi tối hôm nay bắt đầu, Tả Chí Thành, Tưởng sư phó thân truyền đệ tử. Có chút cơ linh, khí lực cũng có chút đại, những tin tức này dần dần tại Tân Lục võ thuật truyền lưu, xem như Tả Chí Thành xuất đạo ngày thứ nhất a.
Tả Chí Thành cũng thừa cơ hội này, quan sát toàn bộ Chiêu Dương võ quán, từng cái võ sư thực lực, bất quá sau khi xem xong hắn chỉ có thể lắc đầu, đại bộ phận đều chỉ là không có tiên thiên một mạch người bình thường, một số nhỏ mấy cái có được tiên thiên một mạch, trình độ cũng quá bình thường, có thể nói liền người có thể so sánh với Tưởng Tình, cũng không quá đáng 5-6 người. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn đối với lần này võ quán liên hợp kế hoạch càng thêm nhìn không tốt. Cửu Non xem như nhiều hơn nữa, liên hợp lại vẫn là Cửu Non mà thôi. Ước chừng 2 giờ sau, hơn 10 vị quán chủ mật đàm chấm dứt, bọn hắn cộng đồng đi vào trong sân, tựa hồ muốn tuyên bố sự tình gì. Đứng tại phía trước nhất chính là Tưởng Thiên Chính cùng Tiêu Cảnh Dương. Tiêu Cảnh Dương vỗ tay nói ra, các vị, yên tĩnh một chút, chúng ta hôm nay có một số việc muốn tuyên bố. Thế nhưng mà không đợi tất cả mọi người an tĩnh lại bao lâu, liên tiếp tiếng cười duyên liền ở giữa không trung vang lên, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo màu đỏ rực tiểu mị dáng người đứng ở đầu tường, vẻ mặt khinh miệt mà nhìn xem dưới chân mọi người, từ hôm nay trở đi, Tân Lục Cảng tiểu không cần võ quán. Người nào? Lớn mật. Bắt nàng xuống. Là Huyết La Sát. Nghe bên tai mọi người hoặc kinh hoàng, hoặc hưng phấn, hoặc sợ hãi thanh âm, Huyết La Sát chậm rãi rút ra vờn quanh tại bên hông hai thanh nhuyễn kiếm, chỉ thấy nàng hai tay chấn động, hai thanh chừng hơn 3 mét nhuyễn kiếm như băng gấm lay động. Sau một khắc, như là hỏa diệm dáng người xông lên thiên không, hướng phía trong đám người rơi xuống, tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ngắn ngủn vài giây, trung tâm nội viện đã bị một mảnh huyết sắc bao bọc. Chư vị cùng ta tiến lên. Tiêu Cảnh Dương dẫn đầu xông tới, nàng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy không tin không đối phó được nàng một cái. Lên A. Bắt lấy yêu nữ này. Chứng kiến hơn 10 tên thành danh võ giả xông tới, Huyết La Sát phát ra một tiếng mị cười, cả người giống như con quay cao tốc xoay tròn, trong tay song kiếm không ngừng run rẩy, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tả Chí Thành yên lặng nhìn xem cái kia hỏa hồng thân ảnh, trong nội tâm thở dài, quả nhiên. Đã đến rồi sao? Chương 54, kích đấu, 1. Một tiếng nổ vang, Tiêu Cảnh Dương vọt tới trước, một đôi thiết chảo phát ra kim loại va chạm thanh âm, mang theo từng cơn tiếng thét, hướng phía Huyết La Sát chụp tới. Đây là chiêu Dương Võ Quán ứng chảo công. Thế nhưng mà đối mặt cái này khủng bố một chảo, Huyết La Sát chỉ là khẽ cười một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm đã hướng phía đối phương phiêu tới. Hơn 3 mét nhuyễn kiếm, bị Huyết La Sát nắm giữ trong tay huy động, tựu như là ngàn vạn sợi tơ, hóa thành vô số hư ảnh, dùng bất đồng góc độ hướng phía trước mắt Tiêu Cảnh Dương đâm tới. Tiêu Cảnh Dương còn chưa tiếp xúc đến đối phương, liền kêu thảm một tiếng, trên người bị mở ra không biết bao nhiêu miệng vết thương, điên cuồng mà thối lui về phía sau. Đúng lúc này những người khác mới xông tới, nhưng Huyết La Sát chỉ là liên tục mấy cái xê dịch, quay người, liền huy động song kiếm, đã phá vỡ vòng vây. Nàng giống như là một đầu cá mập, tùy ý mà tại trong đình viện di động, mỗi một lần vùng qua trường kiếm đều mang đi một đầu tánh mạng. Đúng lúc này, một quyền không mang theo một tia tiếng gió, tại bên trong một loại quỷ dị yên tĩnh hướng phía sau lưng Huyết La Sát ấn đi lên. Thẳng đến trên quyền đầu từng tia kình phong gần người thời điểm, Huyết La Sát mới kịp phản ứng, dùng sức hướng về phía trước tránh đi. Lại như cũ bởi vì tránh né không kịp, cảm giác được phần lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức. Đây là khai chiến đến nay, nàng lần thứ nhất bị thương. Đã bị một quyền này chi lực, Huyết La Sát mượn lực quay người, liền chứng kiến không biết lúc nào chuyển rời đến phía sau nàng Tưởng sư phó, đối phương một câu cũng không nói, yên lặng mà lần nữa một quyền hướng nàng oanh đi qua. Yên lặng, tường hòa cảm giác bao phủ Huyết La Sát suy nghĩ, lại để cho động tác của nàng chậm một nhịp, miễn cưỡng dùng kiếm tích ngăn lại, liền không thể không lần nữa hướng về sau thối lui. Luyện thân thủ pháp. Huyết La Sát trong nội tâm cả kinh, nhưng lập tức lại phản ứng đi qua, không đúng, nếu quả thật chính là luyện thần cao thủ, một quyền này đi xuống ta đã chết, chỉ là luyện khí giai đoạn liền có thể thi triển luyện thần thủ pháp sao? Huyết La Sát nhe răng cười một tiếng, sát khí trên người tuôn ra, lần này sát khí đập vào mặt, đầy trong đầu đều là muốn giết chết đối phương ý niệm, Tưởng sư phó bản thể dù sao không có đạt tới luyện thần cảnh giới, miễn cưỡng sử dụng luyện thần thủ pháp rốt cuộc không phát ra tác dụng. Hai người liên tiếp một phen khoái công, chỉ thấy từng đạo ngân quang vây quanh Tưởng Thiên Chính không ngừng lập lòe, rất nhanh liền tại trên cánh tay trái của hắn lưu lại một đạo vết thương. Dù sao dưỡng khí hạo nhiên mất đi hiệu lực, Tưởng Thiên Chính lực lượng, tốc độ theo không kịp Huyết La Sát, nếu như không phải là chính bản thân hắn kinh nghiệm phong phú, tăng thêm tâm thần tại dưới tác dụng của dưỡng khí hạo nhiên một mực bảo trì trầm tĩnh mà nói, chỉ sợ sớm đã thua. Đúng lúc này, trên cánh tay miệng vết thương truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Tưởng Thiên Chính thừa dịp mấy người khác vây công Huyết La Sát, lập tức tránh đi ra ngoài, nghĩ đến lúc trước bị thân kiếm đối phương vạch đến miệng vết thương, hắn la lớn, coi chừng, trên thân kiếm có độc. Đi lấy binh khí. Không ai có thể nghĩ đến, Huyết La Sát thật không ngờ lại điên cuồng như thế, lựa chọn một người tại lúc 18 ra võ quán tập hợp mà tiến đến. Càng không nghĩ đến, Huyết La Sát nữ nhân này, vậy mà cường hãn đến trình độ này. Khi Huyết La Sát bắt đầu động thủ thời điểm, toàn bộ sân nhỏ liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Tưởng Tình muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Tả Chí Thành ôm lấy, hướng bên ngoài sân nhỏ gắt gao kéo đi. Nàng không biết Tả Chí Thành đến cùng là lấy ở đâu ra lực lượng, nàng vậy mà hoàn toàn không cách nào dãy rủa. Ngươi làm gì, mau buông ta ra, ta muốn đi giúp cha ta. Nhưng Tả Chí Thành tựu như một cái trầm mặc máy móc, không chút nào để ý tới Tưởng Tình dãy rủa, phi tốc đem nàng kéo khỏi chiến trường. Đúng lúc này, trong đình viện vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh người, một cái tay đứt nương theo lấy huyết dịch phóng lên trời. Trong đám người, Tưởng Tình có thể nhìn thấy, đó là ngoại hiệu Thiết La Hán võ quán quán chủ, chính ôm tay đứt, quỳ rạp xuống mặt đất. Một thân được xưng có thể đao thương bất nhập Thiết Bố Sam, giờ phút này tại trước mặt Huyết La Sát, dĩ nhiên lại yếu ớt như thế. Ngay tại lúc hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo ngân quang xẹt qua thân thể của hắn, vô số khối thịt bắn ra bốn phía. Hắn đã bị 3 mét nhuyễn kiếm phân thây rồi. Mà cái này chỉ là một màn trong sát lục tràng, càng nhiều đứt tay tàn chi không ngừng văng đi ra. Hơn 3 mét trường kiếm lại để cho Huyết La Sát mỗi một lần huy động, mũi kiếm vung đánh tốc độ cơ hồ cũng đã tiếp cận vận tốc âm thanh. Như là quỷ thần tiếng rít không ngừng trong không khí vang lên, nương theo chính là khắp nơi tiếng kêu thảm thiết, như là hoàng tuyển môn đang được mở ra. Khi Tưởng Tình kịp phản ứng thời điểm, đã bị Tả Chí Thành nhẹ nhàng đẩy một cái, đổ lên lấp kín tường về sau, nàng dễ rủa lấy đem đầu đưa ra ngoài nhìn về phía trong nội viện, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh không ngừng trái sông phải đụng, mang theo từng mảnh máu tươi. Nàng cắn răng nói ra, ngươi trốn cái gì a? Chúng ta muốn đi giúp cha ta. Nhưng là nàng run rẩy hai chân, lại làm cho nàng không cách nào phóng ra một bước. Tả Chí Thành không nói gì, chỉ là vẻ mặt tỉnh táo mà nhìn xem trong sân tùy ý giết chóc Huyết La Sát, không biết suy nghĩ cái gì. Thì ra là đúng lúc này, mấy tên tiểu nhị đẩy xe con, hô to gọi nhỏ vào tới, tại trong xe nhỏ, là mấy chục thanh đã mở lưỡi đại khảm đao. Mọi người cầm binh khí cùng nàng liều. Coi chừng nàng kỳ môn binh khí rất dài. Tay không tấc sắt cùng cầm trong tay lợi nhận, đích thật là bất đồng đấy. Lúc trước mọi người bị Huyết La Sát giết trở tay không kịp. Một nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Huyết La Sát hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng một nguyên nhân khác dĩ nhiên là trong tay nàng hai thanh nhuyễn kiếm rồi. Giờ phút này chúng võ sư nhao nhao đi lấy đại khảm đao, liền dũng khí được tăng cường, lần nữa phóng đến Huyết La Sát. Nhưng là Tả Chí Thành lại hít mắt, sau khi xác nhận Tưởng Thiên Chính đã trốn vào trong phòng, mà Huyết La Sát cũng không có lập tức truy kích, liền lôi kéo Tưởng Tình lần nữa chạy đi, bất luận Tưởng Tình như thế nào dãy rủa, hắn cũng như một hòn đá lại lạnh lại cứng, không có chút nào biến hóa. Mà ở hắn một đường rời đi đồng thời, luôn đi qua một ít cạnh cạnh góc góc địa phương, tay ảnh xét qua, tựa hồ cầm cái gì, tựa hồ lại cái gì đều không có cầm. Tại trong một mảnh hỗn loạn, căn bản không có người phát hiện chuyện này. Ngay tại Tả Chí Thành quay người sau vài giây đồng hồ, trước hết nhất bắt được khảm đao võ sĩ đã kinh hô một tiếng, trong không khí ngân quang lóe lên, đao trong tay hắn bị một kích chấn trở thành nát bấy, nghiền nát lợi nhận trực tiếp xuất tại trên mặt, ngực, bụng của hắn. Chứng kiến như là linh xà vừa có lực lại linh hoạt hai thanh nhuyễn kiếm, bắt đầu có người ném trong tay khảm đao bỏ chạy. Huyết La Sát cười lạnh một tiếng, vọt đến một bên. Tưởng Tình bị Tả Chí Thành ôm vào trong ngực, nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem phía sau đã biến thành lò sát sinh sân nhỏ. Trong lúc đó, sân nhỏ ám xuống, sở hữu tất cả ngọn đèn dầu một tên tiếp theo một tên bị dập tắt, toàn bộ chiêu dương võ quán tại trong khoảnh khắc lâm vào trong bóng tối. Coi chừng, nàng chạy ra ngoài. Ở chỗ này, nàng trốn trong phòng. Sư phó ngươi tại đâu? Nàng nhảy lên nóc nhà rồi. Ngăn chặn nàng. Cứu mạng A4. Kim loại tiếng vỡ vụn, đồ dùng trong nhà đụng gãy thanh âm, nhân loại tiếng kêu thảm, đao kiếm chạm vào nhau âm thanh. Một mảnh đen kịt bên trong chiêu dương võ quán, các chủng các dạng thanh âm không dứt bên tai, chỉ có tại ánh trăng chiếu dọi xuống, mới có thể miễn cưỡng chứng kiến vô số cô thi thể ngã tại trên đất chính không ngừng lộ ra các loại vặn vẹo biểu lộ. Ở nơi này bất quá mấy trăm mét vuông bóng tối, Huyết La Sát tựu như là đi tới trong nhà của mình, tại trong một mảnh hắc ám thu gặt lấy tánh mạng của mọi người. Trong phòng góc tường, Tưởng Thiên Chính nở nụ cười khổ, nhìn xem trên cánh tay miệng vết thương. Đối phương về sau mấy kiếm tựa hồ không có độc, xem ra chỉ có trước hết nhất cái này vết thương trúng độc rồi. Nghĩ như vậy mà nói, là trong hai thanh kiếm có một thanh lao độc sao. Cầm khảm đao, trực tiếp tại trên miệng vết thương bị trúng độc cắt bỏ một khối thịt, Tưởng Thiên Chính lại bắt đầu phóng thích độc huyết. Mà sắc mặt của hắn cũng ở một phen động tác về sau trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn thật không ngờ, bọn hắn suốt trên trăm tên võ giả, lại bị Huyết La Sát một người, áp chế cơ hồ không thở nổi. Đối phương muốn ở nơi nào đánh, muốn như thế nào đánh, muốn đánh mấy người, cơ hồ là tùy tâm sở dụng, mà bọn hắn lại không có biện pháp nào. Phốc một tiếng, lại một người phá cửa sổ mà vào. Tưởng Thiên Chính vừa muốn hành động, rồi lại ngừng. Tiêu sư phó. Tưởng sư phó. Bên trong một mảnh đen kịt. Hai người đối mặt cười khổ. Lúc này Tiêu Cảnh Dương trạng thái cũng tuyệt đối xương không tốt, đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ nửa người trên, còn có trên lưng mấy đạo miệng vết thương có thể thấy được xương cốt, lại để cho hắn mỗi động thoáng một phát đều muốn nhíu mày một chút. Huyết La Sát, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thiếu chút nữa đã bị nàng một kiếm quét chết rồi. Tiểu Tình không biết ra thế nào rồi, ta phải đi ra ngoài cứu nàng. Bên kia, Tưởng Tình đã bị Tả Chí Thành nhét vào dưới một cái giường, hắn lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo trốn ở chỗ này, ngàn vạn đừng đi ra. Tả Chí Thành ngữ khí còn có trạng thái cùng bình thường kém khá xa, có thể nói là hoàn toàn thay đổi một người, nhưng Tưởng Tình cũng đã chẳng quan tâm đến những cái này, cặp mắt của nàng có chút ngốc trệ, cho dù là võ quán quán chủ nữ nhi, dù là một gã thiếu nữ quanh năm tập võ. Nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy người chết, nhiều như vậy huyết. Mà trước đó, nàng thậm chí liền một con gà đều không có giết qua. Bình thường theo như lời hành hiệp trượng nghĩa, bốn chữ này tại trước mặt máu chảy đầm địa thi thể, là như thế trầm trọng cùng yếu ớt. Trong đầu, Thiết La Hán bị một kiếm đứt tay, sau đó phân thây cảnh tượng, thật giống như điện ảnh tuần hoàn phát ra, càng không ngừng hiện hiện. Nhân mạng, nguyên lai là như thế không đáng tiền, như thế yếu ớt. Nàng nhìn trước mắt Tả Chí Thành nói ra, chúng ta sẽ chết sao? Cha phải hay là không đã chết? Yên tâm đi, sẽ không chết đấy. Tiếp theo chính là một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm, Tả Chí Thành tựa hồ tại từ trong lòng ngực cùng theo trong phòng trong tủ treo quần áo cầm ra cái gì đó, không ngừng tại tìm kiếm, sửa sang. Nhưng mà trốn ở dưới giường Tưởng Tình căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến quang ảnh chớp động, cũng không biết Tả Chí Thành đến cùng đang làm cái gì. Căn cứ mấy ngày nay huyết án phát sinh tình huống, Tả Chí Thành đã sớm suy đoán qua cái kia nữ nhân điên, khả năng trực tiếp sẽ xông vào Chiêu Dương võ quán, thậm chí muốn tiêu diệt toàn bộ sở hữu tất cả võ quán. Cho nên hắn cũng trước đó lẻn vào Chiêu Dương võ quán, chuẩn bị một ít đồ. Ví dụ như trong ngực mặt nạ, nơi hẻo lánh một ít tài liệu, còn có gian phòng này trong tủ treo quần áo áo khoác. Hắn một đường đi tới, cũng rốt cục thu thập đã xong sở hữu tất cả chuẩn bị. Vì vậy ở trong ngắn ngủn vài phút thời gian, thông qua chính mình trước đó chuẩn bị, hắn đã biến thành một gã đeo thuần trắng sắc mặt nạ đại hán. Nhưng ngay tại sau một khắc, ở trong bóng tối, thanh âm cơ hồ khiến Tưởng Tình tim đập đỉnh chỉ vang lên. Hai con chuột nhỏ. Cái kia ma nữ trêu chọc thanh âm, tựu như là tử vong thiết mời, tại ngoài cửa phòng vang lên. Sau một khắc, trong bóng tối ngân quang nhấp nháy, hai cái 3 mét ngân sắc dao long đã mở ra đại môn, trực tiếp xoắn về phía Tả Chí Thành. Cũng tại lúc Tưởng Tình miệng mở lớn, chuẩn bị kêu đi ra. Một cỗ sát khí đủ để đem huyết dịch đông cứng đã phóng lên trời, đột nhiên xuất hiện nam tử tựu như là quỷ thần, một tay liền phách kiếm tích, đem đâm tới song kiếm tiện tay lập bay. Tiếp lấy hắn bước chân vừa nhấc, trong không khí vang lên đùng đụng tiếng nổ. Huyết La Sát đã mang theo thê lương kêu thảm thiết thối lui ra khỏi ngoài phòng. Chương 55, kích đấu 2. Trên bầu trời ánh trăng bị mây đen bao phủ, vốn tại dưới ánh trăng còn có thể trước mặt xem vật Chiêu Dương võ quán, thoáng cái triệt để trở nên đen kịt một mảnh. Mà đang ở bên trong một mảnh hắc ám này, hai đạo quỷ mị thân ảnh trong đám người sẽ qua, bên người cây cột, tủ đá, đồ dùng trong nhà, mặt đất, còn có nhân thể, không ngừng bị cắt mở, đánh bay. Bóng người giao thoa, Tả Chí Thành chẳng biết lúc nào trong tay đã nhiều ra một thanh khảm đao. Mà bên kia, Huyết La Sát cảm thụ được trên bụng, đối phương trong phòng một quyền kia cho nàng mang đến đau đớn. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét, đã lần nữa mang theo song kiếm, hóa thành một đạo gió lốc, hướng phía trước mắt mặt nạ nam tử cuốn tới. Giết ngươi! Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, đó là đao và kiếm tiếng va đập, bên trong một mảnh đen kịt, khảm đao cùng trường kiếm thỉnh thoảng ở giữa không trung lôi ra thật dài hỏa hoa. Tiếng rít, tiếng gầm, đám người bối rối. Tại hỏa hoa chiếu rọi, là lần lượt từng cái vặn vẹo khuôn mặt, một trường phẫn nộ khuôn mặt, cùng với một trường lạnh như băng mặt nạ. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, kim loại hỏa hoa tại Chiêu Dương Võ Quán luyện võ trường đã hợp thành liên tiếp quang lộ. Tuy nhiên cái này ánh sáng sáng tắt bất định, nhưng là mọi người như cũ có thể chứng kiến, giờ phút này cùng Huyết La Sát giao thủ, là một gã thân thể cường tráng nam tử. Hai đạo thân ảnh không ngừng lẫn nhau giao thoa, hơn 3 mét nhuyễn kiếm tựu như là hai cái mãng xà, đem nam tử cùng nữ tử bao vây lại, không ngừng tiến hành xoắn giết. Là cái này ưu nhã như là nhảy múa, ẩn núp lấy kinh người sát ý. Mà ở trong cái này kịch liệt công thủ, Huyết La Sát giống như một cái chấn kinh cự lang, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gào thét, trái lại đối diện nam tử, lại thủy chung bảo trì im lặng, như là một khối cứng rắn hàn băng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vụ. Lại là một đạo tia máu tại đầu vai Huyết La Sát tản ra, gần kề mấy cm chênh lệch, nàng toàn bộ tay phải sẽ bị cắt xuống. Mà dưới loại tình huống này, trên mặt của nàng, lộ ra nhưng lại như là sau khi cao trào sau đỏ ửng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngắn ngủn hơn 10 chiêu giao thủ, nàng đã tinh tường nhận thức đến, đối phương vô luận tại lực lượng, tốc độ, hay vẫn là sức bật,
linh mẫn, chuẩn xác, đều so nàng càng có ưu thế hơn một ít. Cái này tự nhiên là bởi vì Tả Chí Thành tiên thiên một mạch ở đơn vị cường độ tuy nhiên không bằng nàng, nhưng là diện tích lại so với nàng lớn rất nhiều, tạo thành toàn thân sức bật vượt qua huyết la sát. Kinh khủng hơn chính là, đối phương mỗi một lần xuất thủ, đều là chiêu chiêu mất mạng, so địa ngục môn võ công còn muốn ngoan độc hơn ba phần. Nam nhân ở trước mắt, là kẻ giết người so với nàng càng thêm lanh khốc, càng thêm tàn nhẫn. Nhưng có đôi khi phân thắng bại, không hề chỉ là song phát thể năng cùng kỹ xảo tương đối. Trong bóng tối lại là một đạo kim loại hỏa hoa lóe lên, sau một khắc, Tả Chí Thành đại khảm đao trong tay tựa hồ rốt cục không chịu nổi hai cổ lực lượng va chạm, phanh một tiếng cắt thành hai đoạn. Thì ra là đúng lúc này, huyết la sát khỏe miệng nổi lên nụ cười, tay phải tên là Trảm Hồng Trần chuôi kiếm, thượng diện cơ quan bị nàng dùng ngón tay ấn mở, dầu hỏa theo bên trên kiếm tích hoa văn lan tràn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, huyết la sát công kích đến, trường kiếm trên mặt đất cấp tốc xẹt qua, mang theo liên tiếp kim loại hỏa hoa, mũi kiếm bộ phận thậm chí truyền đến kim loại thiêu đốt dỉ sát vị. Vang một tiếng, nhiệt độ cao mang theo hỏa diễm theo dầu hỏa tại trên lưỡi kiếm thiêu đốt lên, vì vậy cả thanh Trảm Hồng Trần như là một cái vòng lửa đồng dạng, hướng phía trong tay khảm đao đã đứt Tả Chí Thành hung hăng áp xuống. Hỏa lưu đại thiên nhận. Phía dưới hừng hực thiêu đốt ánh lửa, huyết la sát bên ngoài thân, trên quần áo chảy xuôi máu tươi, còn có nàng cái kia một thân hỏa hồng y y phục cùng ánh lửa hòa lẫn, nhìn về phía trên giống như là nữ thần trong ngọn lửa, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt muốn thiêu tận thế gian hết thảy. Cũng ở phía dưới cái này kinh người ánh lửa, bên cửa sổ Tưởng Thiên Chính, Tiêu Cảnh Dương, xa xa ngã nhào trên đất Thường Kỳ, Tiêu Trường Hà, Chu Hành Vân, Vương Cường, Chiêu Dương võ quán hơn phân nửa võ giả, cũng rốt cục nhìn rõ ràng nam tử thân ảnh, cùng với trên mặt đối phương thuần trắng sắc mặt nạ. Ngay tại bọn hắn hoặc lo lắng, hoặc kinh hãi, hoặc tuyệt vọng mà nhìn xem nam tử sắp bị ngọn lửa nuốt hết thời điểm, đối phương thân thể hơi động, đã một cước đem trên mặt đất một thanh khảm đao đá ra. Thẳng đến khảm đao đụng vào trên Trảm Hồng Trần lưỡi kiếm, huyết la sắt trong con mắt mới lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương dưới chân, không biết từ lúc nào, đã bày đặt rậm rạp chẳng chịt hơn 10 thanh đại khảm đao. Vậy mà tại như vậy kịch liệt chiến đấu, còn có dư lực bố cục. Hắn sớm đem trên mặt đất chứng kiến toàn bộ khảm đao đá đến vị trí này, sau đó đoán chắc khảm đao đứt gãy thời gian. Tiểu như cùng là lúc trước đối phó Thường Kỳ kế sách đồng dạng, hấp dẫn đối thủ toàn lực công kích, lộ ra sơ hở. Sách lược rất đơn giản, chỉ là càng thêm chí mạng, càng thêm nguy hiểm. Huyết la sát như cũ mang theo quần quận hỏa diễm tuân hướng Tả Chí Thành, nhưng là bị bay tới khảm đao ngăn cản, động tác của nàng đã hơi chậm lại, kế tiếp càng là một thanh tiếp lấy một thanh chứng kiến như là từng đạo thiểm điện, bắn về phía Trảm Hồng Trần, bắn về phía huyết la sát. Muốn tiến lên, nhưng là Trảm Hồng Trần lọt vào liên tục cự lực va chạm, đã khó có thể cao tốc tiến lên. Muốn né tránh, nhưng vậy ý nghĩa muốn thả tay. Buông tha cho trong tay đang tại trùng kích Trảm Hồng Trần, buông tha cho trong tay quần quận sóng nhiệt. Chứng kiến cái kia không có vật gì màu trắng khuôn mặt, huyết la sát nở nụ cười. Giết ngươi. Điên cuồng thét lên, nữ nhân trực tiếp co rút lại thân thể, tùy ý ngân sắc đao quang sát qua bờ vai, cánh tay, đùi, vòng eo, cả người là huyết nữ nhân giống như trong địa ngục Tu La. Nhìn đối phương điên cuồng mà phóng tới chính mình, thậm chí tóc đều tại bên trong quần quận sóng nhiệt trở nên khô ráo, quan xoắn. Tả Chí Thành ánh mắt như cũ rét lạnh giống băng sơn. Một giây sau, trùng thiên ánh lửa liền đem hai người toàn bộ bao vây lại, sau đó gần kề duy trì không đến 0.1s thời gian, nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, không thể địch nổi quyền kình trực tiếp oanh kích tại trên bụng huyết la sát, vì vậy đạo kiêm màu đỏ rực tiểu mị thân ảnh liền tại ầm ầm tiếng va đập ở bên trong, như là một đạo hỏa lưu tinh đã bay đi ra ngoài. Huyết la sát trên mặt là vặn vẹo vẻ thống khổ, nhưng trong hai mắt kinh ngạc chi tình càng đậm, áo ngoài của hắn, vậy mà chống cháy. Tự nhiên là chống cháy, từ lúc mấy ngày trước, Tả Chí Thành tại cửa võ quán người thấy được trên người huyết la sát dầu hỏa vị thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị cái này chống cháy áo khoác rồi. Sử dụng nguyên vật liệu chính là phèn chua cạn, so 4, 2, loại này tại Tân Lục Cảng bị xem là dược vật, bị Tả Chí Thành dùng để chế tạo ăn, OH, 3, sau đó bôi lên áo khoác, một khi độ ấm vượt qua 220 độ, như vậy ăn, OH, 3 liền sẽ thông qua liên tiếp hấp nhiệt, phân giải, đến giảm xuống độ ấm. Chính là vì một bước chuẩn bị này, sau đó tại một bước tiếp lấy một bước cạm bẫy thi triển đi ra, lại để cho huyết la sát bị tổn thất nặng. Rầm 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 rầm. Huyết la sát cái này va chạm không biết liên tiếp đụng sụp bao nhiêu vách tường, chỉ nghe được bên cạnh dân cư vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Cho đến lúc này, mây đen tản ra, ánh trăng lần nữa huy sái nhân gian. Tưởng Thiên Chính, Tiêu Cảnh Dương ngây ngốc mà nhìn xem trong sân cảnh tượng, khắp nơi đều là bị xé nứt, nổ nát hài cốt. Tựu như là bị mấy chục con voi lớn càn qua đồng dạng. Mà theo huyết la sát kêu sợ hãi, đến Tả Chí Thành một quyền đem đối phương đánh bay,
tổng cộng bất quá là một phút đồng hồ, nhưng cả hai sở hữu tất cả động tác giống như là tại nhảy múa trên lưới đao đồng dạng. Dứt khoát mà lưu loát, ưu nhã lại ngon độc, khi huyết la sát cuối cùng bị Tả Chí Thành một quyền đánh bay thời điểm, sở hữu tất cả người quan sát như cũ cảm giác như tại trong mộng cảnh. Thẳng đến nam tử ánh mắt lạnh như băng quét tới thời điểm, một hồi hít thở không thông cảm thụ, mới đưa bọn chúng một lần nữa tỉnh lại. Màu trắng mặt nạ, nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ, hơn nữa màu đen áo khoác, đối phương tựu như là trong đêm tối vương giả, lạnh lùng mà lại cao ngạo. Quỷ! Quỷ quyền! Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, cũng không biết là ai cái thứ nhất hô lên. Sau một khắc, thân thể của đối phương hơi khẽ động, đã hướng phía huyết la sắt biến mất phương hướng đổi tới, thân hình cũng triệt để bị bao phủ tại trong bóng đêm. Chương 56, kích đấu, 3. Trong bóng tối, trên trảng hồng trần lưỡi kiếm hỏa diễm đã bị dập tắt, một thanh khắc đoạn tục duyên như cũ giữ tại trên tay huyết la sát. Thượng diện bôi lên độc dược, là đủ để tại trong mấy cái hô hấp liền giết chết thường nhân, xem như là luyện khí đại thành võ giả, cũng có cự đại lực phá hoại. Nhưng ngay cả như vậy, trong tay nắm hai thanh sát nhân lợi khí, huyết la sát như cũ đầu cũng không muốn quay lại hướng phía trước chạy thủ mạng. Trên lệch quá lớn, võ công lộ số cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Còn có cái loại này tầng tầng bố trí bẫy dập tỉnh táo, lợi dụng hết thể sự vật đến tạo thành giết chóc thủ pháp. Huyết la sát nghĩ đến một nửa thời điểm, bên cạnh đi ngang qua vách tường phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh, một cái cự đại, đen kịt bàn tay đã trực tiếp xuyên qua vách tường, hướng phía đầu của nàng hung hăng chụp tới. Huyết la sát huy động đoạn tục duyên ngăn cản, nhưng trong tay đối phương tiểu như là có một cô ma tính, bất luận nàng như thế nào cải biến đoạn tục duyên góc độ, tốc độ, đối phương đều có thể nhẹ nhàng một trường vỗ vào phía trên kiếm tích. Ghê tởm hơn chính là, đối phương vậy mà dẫn theo cái bao tay. Huyết la sát là lần đầu tiên gặp được gia hỏa chú ý cẩn thận như vậy. Sau một khắc, nàng quay người, vung kiếm, chạm hồng trần mang theo xé rách không khí tiếng rít quét về phía bóng đen. Tạp sát thanh âm, mảnh đá vẩy ra, thân kiếm trực tiếp bị đối phương ngón tay điểm trúng, sau đó kẹt tại trong nghiền nát vách tường. Huyết la sát nội phủ thương thế lần nữa bị tác động, nhổ ra một ngụm máu tươi, đã không hề lưu luyến mà thả trường kiếm trong tay, sau đó ra tốc thoát đi. Thế nhưng mà vô dụng, cái phiến đêm tối này tựu như là Tả Chí Thành sân nhà, bất luận huyết la sát như thế nào chạy trốn, che giấu, tại trong hắn mắt trái hồng ngoại đều không có chút ý nghĩa nào. Mỗi một lần thoát đi, tránh né, đều chỉ có thể mang đến càng thêm quỷ dị, nguy hiểm đánh lén. Trong hẻm nhỏ, Tả Chí Thành lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, huyết la sát xuất kiếm, nộ chạm. Thế nhưng mà đối phương lúc này đây xuất thủ nhanh hơn, không, là huyết la sát chính mình thương thế tăng thêm, xuất thủ tốc độ biến chậm. Thẳng đến đúng lúc này, huyết la sát đột nhiên mới hiểu rõ, đối phương cũng không phải bắt không được nàng, mà sở dĩ muốn lần lượt lại để cho nàng đào tẩu, chỉ là vì tiêu hao thể lực cùng tinh thần của nàng. Thế nhưng hiện tại mới hiểu được, tựa hồ hơi trễ rồi. Cổ tay cầm kiếm bị tùy ý bắt lấy, huyết la sát huy động tay kia hướng phía đối phương hầu kết đập tới, phanh một tiếng, từng quyền từng dao, một tiếng kêu đau đớn, nàng mấy ngón tay đã biến thành quỷ dị vặn vẹo hình dáng. Tiếp theo chính là liên tiếp hai tay hai chân công thủ. Thế nhưng mà huyết la sát một tay bị nắm, một tay bị đánh gãy xương, thân thể lại bị trọng chế, như thế nào là đối thủ của Tả Chí Thành. Chỉ thấy hai người vừa đánh vừa chạy, không biết đụng sụp bao nhiêu vách tường cùng cửa sổ, huyết la sát toàn thân đã là huyết, khí tức yếu ớt. Hai bên sườn lại liền ăn hết năm quyền, cũng không biết gãy đi bao nhiêu cục xương, huyết la sát lần nữa phù một tiếng, nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi hướng phía Tả Chí Thành mặt nạ vung đến, hắn không thể không dùng tay ngăn trở, khỏi cho huyết dịch hất tới trong mắt. Thì ra là đúng lúc này, huyết la sát dùng hết cuối cùng lực lượng dây rủa Tả Chí Thành tay kia, lần nữa trốn vào trong bóng tối. Thế nhưng trong đầu của nàng, như cũ tràn đầy nam tử kia thân ảnh, như quỷ như thần lực lượng cùng tốc độ, võ công lộ số chưa từng thấy được, nhưng lại đơn giản, hữu hiệu, chiêu chiêu chí mạng, là thuần túy sát nhân chi kỹ. Đáng sợ hơn chính là đối phương cái loại này như là bản năng tiết ấu, đem nàng từng bước một dẫn vào tử vong vực sâu. Dù sao thân thể càng cường đại hơn, thậm chí có được các loại quỷ dị luyện thần thủ pháp cao thủ, huyết la sát cũng không phải không có tại địa ngục môn đã từng gặp. Nhưng lại như người nam nhân trước mắt này, có thể thông qua nguyên một đám đơn giản chính tự, liền đem tinh lực, thể lực của mình không ngừng tiêu hao, chậm rãi từ từ mà đem chính mình giết chết, thuộc về tuyệt đối hiếm thấy. Sau một khắc, suy nghĩ không thể không lần nữa thu hồi, huyết la sát mãnh liệt nhào về phía trước, mà ở phía sau của nàng, theo một đạo ngân quang xoẹt qua, thật dài mũi kiếm trực tiếp theo vách tường sau lưng nàng đâm đi qua. Đó là vũ khí của nàng, Trảm Hồng Trần. Lại là liên tiếp chạy thục mạng về sau, một gã có một đầu màu rám nắng nam nhân, liên tục nhảy mấy cái, theo tường vây bay tới, đi vào trước mặt của nàng. Sư tỷ,
như thế nào động tĩnh sẽ lớn như vậy?
Sư đệ, nơi này có.
Coi chừng.
Cái gì?
Vâng. Triều Dương võ quán, đã một lần nữa khôi phục đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên võ giả đang tại yên lặng mà thu thập thi thể trên đất. Tưởng Thiên Chính bị một kiếm đâm bị thương còn trúng độc, Tiêu Cảnh Dương nghiêm trọng mất huyết, nhưng hiện tại cũng chỉ là làm đơn giản xử lý. Ngược lại là Tiêu Trường Hà bởi vì sớm đi tới bên ngoài sân nhỏ, sau đó trước hết nhất chạy đi, không có thu được cái gì tổn thương. Tưởng Thiên Chính vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, vừa rồi cái kia là quỷ quyền. Một bên Nghiên Võ xã xã trưởng Tần Vũ nói ra, thân cao, hình thể đều phù hợp tin đồn miêu tả, hơn nữa Tân Lục Cảng hiện tại có công phu cao như vậy, sợ chỉ có hắn rồi. Hắn hai trái bị huyết la sát cắt đứt, lúc này vừa mới băng bó kỹ, nói chuyện đồng thời, trên mặt toát ra một câu nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn suy luận cũng đã lấy được mặt khác võ sư nhận đồng. Bên kia Tiêu Cảnh Dương thì tại hỏi thăm tình huống, ra sao rồi? Huyết la sát đảo tẩu rồi hả? Quỷ quên phải hay là không đuổi theo rồi hả?
Ta đã phái người đuổi theo nhìn.
Tiêu Trường Hà nói ra, bọn hắn hướng thành Tây đánh đi qua.
Đúng lúc này, một gã Chiêu Dương võ quán đệ tử trẻ tuổi thở hồng hộc mà chạy tới.
Sư Minh.
Làm sao vậy? Ta không phải cho các ngươi theo sau sao?
Ngươi tại sao trở về rồi hả?
Tên đệ tử kia sắc mặt cổ quái nói, chúng ta vốn muốn ngăn cản huyết la sát, nhưng là ngăn không được hắn. A Khai cùng A Huy đều bị kích thương rồi, sau đó chúng ta tiểu xa xa đuổi theo.
Vừa nói, liền bên trong ngữ khí của mình đều toát ra một cô không tin, bọn hắn một đường đập vào, đụng sụp vài tòa phòng ở, bất quá huyết la sát bị trọng thương rồi, nhưng về sau giống như lại tới nữa một cái nam nhân, cùng huyết la sát hợp lại đối phó quỷ quyền.
Ở trong cái này một mảnh quỷ dị không khí, Tiêu Cảnh Dương ho khan một tiếng, hỏi, vậy các ngươi tại sao trở về rồi, không tiếp tục cùng đi theo?
Theo không nổi nữa.
Tên kia đệ tử trẻ tuổi cười khổ một tiếng, hơn nữa,
bọn hắn hướng đến bên này rồi.
Đúng lúc này, từ xa mà đến gần, dầm dập thanh âm không ngừng vang lên, thật giống như có cái gì tiền sử cự thú đang không ngừng xông tới đồng dạng.
Tất cả mọi người trong nội tâm đều nghĩ đến một cái khả năng, Tưởng Thiên Chính nhìn về phía phương hướng truyền đến thanh âm, cùng đi lầu 2 nhìn xem.
Theo Chiêu Dương võ quán lầu 2 nhìn lại, có thể rõ ràng đem phạm vi vài trăm mét kiến trúc cùng đường đi đều thu hết vào mắt.
Mà thanh âm truyền đến, chính là sân nhỏ phía tây phương hướng, nương theo lấy thanh âm vang lên, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bụi mù.
Mà mỗi mấy lần bụi mù bay lên, đều có thể nghe được vô số kinh hô, sau đó, mọi người liền chứng kiến một tòa hai tầng phòng ở trực tiếp sụp xuống.
Chương 57, kích đấu, 4.
Muốn làm cho sập tại đây phụ cận phòng ở, tối thiểu muốn đem thừa trọng vách tường cùng cây cột đánh gãy.
Tiêu Cảnh Dương ngưng thần nói ra, sự tình như này, cho ta một thanh đại thiết chủ ý, lại để cho ta tụ lực nguyên một đám đi gõ, cũng không phải làm không được.
Nhưng là tốc độ của bọn hắn quá nhanh.
Tần Vũ trong hai mắt tràn đầy đắng chát, quả thực giống như là đá tấm ván gỗ đồng dạng, thật là quái vật.
Sau một khắc, một đạo ngân quang trong bóng đêm lập lòe, một chỗ nóc nhà trung bộ trực tiếp đứt gãy trở thành mấy khối, rơi xuống đất.
Tiêu Trường Hà trừng to mắt, không thể tin mà nhìn phía xa không ngừng bốc lên bụi mù, hoảng sợ nói, các ngươi nói, đây là bọn hắn tại hủy đi phòng.
Thế nhưng mà,
này làm sao?
Tuy nhiên trong miệng không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật trước mắt không thể cãi lại mà hiện ở trước mặt bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể không tin.
Không phải là không được.
Tưởng Thiên Chính nói ra, ta nếu như toàn lực một quyền, cũng có thể kích phá tường đất mỏng một điểm.
Nhưng lại như thế này như quái thú đồng dạng, vừa đánh vừa tạo thành loại trình độ này phá hư, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến.
Mọi người lâm vào trong một mảnh trầm mặc, một mực bị cho rằng là thiên tài, đầy hứa hẹn thanh niên Vương Cường, Chu Hành Vân bọn người, trong ánh mắt cũng lộ ra một mảnh mờ mịt, cố gắng của bọn hắn, lực lượng tại đối mặt loại quái vật này thời điểm, thật sự có ý nghĩa sao?
Tựa hồ là nhớ tới lúc trước chính mình vậy mà muốn đối kháng huyết la sát cái này khủng bố quái vật, càng thêm cảm thấy một trận hoảng sợ.
Nếu như không phải quỷ quyền đột nhiên xuất hiện mà nói, bọn hắn đã toàn bộ chết rồi.
Bọn hắn bai kiến một cái đánh mấy chục người, cũng đã gặp một quyền có thể đánh gãy phiến đá, nhưng là loại này tay không hủy đi phòng sự tình, thật là nghe cũng chưa nghe nói qua.
Hoặc là nghe nói qua, chỉ là bị bọn hắn cho rằng là nhàm chán nghe đồn quên mất rồi.
Dù sao bọn hắn thật không ngờ, võ giả, tối đa ba gã võ giả, dĩ nhiên cũng có thể tạo thành lực phá hoại khủng bố như thế.
Đương nhiên, Tả Chí Thành cùng huyết la sát các sư huynh ba người, sở dĩ có thể tạo thành loại này phá hư, cùng Tân Lục Cảng kiến trúc cùng tài liệu bản thân cũng có quan hệ, phần lớn là gạch một kết cấu.
Có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ là tại hiện đại hóa trong đại thành thị chiến đấu, là tuyệt đối không tạo thành được loại cảnh tượng này đấy.
Mọi người ở đây trầm mặc, một cái giọng nữ lần nữa phá vỡ yên tĩnh.
Cha!
Thình Nhi!
Tưởng Thiên Chính quay đầu,
liền chứng kiến một gã võ quán đệ tử chính đem Tưởng Tình giúp đỡ đi lên. Tưởng Tình vừa nhìn thấy Tưởng Thiên Chính, đỏ hồng hai mắt vọt tới, ôm lấy đối phương. Tưởng Thiên Chính một mực căng cứng thần sắc rốt cục buông lỏng xuống, hắn vỗ Tưởng Tình phía sau lưng nói ra, ngươi không có việc gì tự tốt. Thế nhưng mà Tả Chí Thành không thấy rồi. Tưởng Tình ngẩng đầu lên, lo lắng nói, hắn lại để cho ta trốn đến đáy giường về sau, chính mình tiểu gặp huyết la sát công kích, sau đó ta tiểu tìm không thấy hắn rồi. Nếu không phải hắn bảo hộ ta, ta nói không chừng đã chết. Nàng hiện tại hồi tưởng lại, mới hiểu được mình muốn xông đi lên hỗ trợ hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Nếu như không phải Tả Chí Thành ngăn lại nàng, nàng đã chết vài lần rồi. Một bên Tiêu Cảnh Dương nói ra, Trường Hà, phái người đi tìm Tả huynh đệ. Tiêu Trường Hà sắc mặt có chút không vui mà đáp ứng, đồng thời lại có chút hả hê, tốt nhất Tả Chí Thành đã bị huyết la sát làm thịt. Đa tạ Tiêu quán chủ. Tiêu Cảnh Dương khoát khoát tay, cười khổ một tiếng, Tả tiểu huynh đệ xả thân cứu người, nhưng lại so với chúng ta có lá gan nhiều hơn. Đúng lúc này, lại là liên tiếp bạo tạc nổ tung, va chạm, tiếng kinh hô vang lên, Tưởng Tình tò mò nhìn võ quán phía tây, cái kia không ngừng xoáy lên bụi mù địa phương, hỏi, làm sao vậy? Võ quán bên trên mọi người sắc mặt khó xem, bắt đầu có người hướng dưới lầu chạy tới. Bọn hắn đánh đã tới. Không có tất phải ở lại chỗ này, chúng ta mau rút lui. Một đoàn người hướng phía dưới lầu tiến lên, trong lỗ tai truyền đến nổ mạnh tựa hồ càng ngày càng gần, trong đó còn kèm theo huyết la sắt cùng một danh khắc nam nhân gào thét. Nhưng quỷ quyền thanh âm, lại thủy chung không có truyền đến. Một lát sau, Tiêu Cảnh Dương cùng Tiêu Trường Hà đi tuốt ở đằng trước, sau lưng Tưởng Thiên Chính tại Tưởng Tình nâng xuống, cũng cùng nhau đi về hướng Chiêu Dương võ quán cửa sau. Nhưng ngay lúc này, trong đêm tối tiếng ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong gió đêm, chỉ có thể nghe được bên ngoài võ quán người qua đường kêu sợ hãi. Nhưng là quỷ quyền bọn người thanh âm, lại là hoàn toàn nghe không được rồi. Gặp được loại tình huống này, Tiêu Cảnh Dương thò tay vung lên, mọi người liền ngừng lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem chung quanh, các loại góc tường, bóng mờ, cửa sổ, tựa hồ huyết la sắt cùng quỷ quyền sẽ tùy thời theo chỗ đó lao tới đồng dạng. Trong lúc đó, mọi người chính phía trước vách tường lồi ra, sau đó tại trong một tiếng nổ vang, huyết hồng sắc thân ảnh nương theo lấy vô số văng tung tóe hòn đá hướng phía Tiêu Trường Hà bay đi. Trong lúc mọi người kinh hô, Tiêu Trường Hà đã bị thân ảnh kia đánh bay, trong miệng hắn phát ra hét thảm một tiếng, tựa hồ là bị đụng gây mấy cục xương. Mà thân ảnh va chạm hắn, đã té trên mặt đất, cả người là huyết, vẫn không nhúc nhích. Đó là huyết la sát. Ngay tại hai người rơi xuống đất đồng thời, một đạo khác hắc sắc thân ảnh đã tựa như tia chớp vọt ra, rơi vào bên cạnh huyết la sát. Hắn mang theo màu trắng mặt nạ, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết la sát, tựa hồ tại xác nhận đối phương sinh tử. Sư tỷ. Một tiếng bi thương gào thét vang lên, một gã tóc màu rám nắng mình trần thanh niên đã theo tường bên kia đánh tới, trước kia đã bị đụng ra một cái hố vách tường, tại hắn va chạm xuống, cửa động trở nên càng gia tăng. Hắn đúng là huyết la sát sư đệ, chỉ là hắn nguyên bản ung dung đã biến mất không thấy gì nữa, y phục trên người đã hoàn toàn bị cắt thành mảnh vỡ, mà ngực, phần lưng, bả vai càng là hiện đầy các chủng các dạng rất nhỏ vết thương. Hắn đầy mắt đỏ thẫm mà xem trên mặt đất huyết la sát thân ảnh, giống giận lao đến. Tả Chí Thành nhìn hắn một cái, đối phương tại trong hồng ngoại tầm mắt, có một cỗ tiên thiên một mạch bao trùm cả người, nhưng là cùng hắn và huyết la sát tiên thiên một mạch bất đồng, cỗ này tiên thiên cùng nhau bao trùm diện tích thật lớn, cường độ, hoặc là nói nhiệt lượng phóng xạ lại không cao lắm, chỉ có hồng nhạt. Lúc trước liên tiếp công kích về sau, Tả Chí Thành mới biết được, đối phương luyện tập tựa hồ là nào đó hoành luyện công phu, dưới da cơ bắp tuy nhiên lực lượng không có hắn và huyết la sát lớn như vậy, nhưng lại có được một tầng đặc biệt phòng ngự. Giống như là một loại đặc biệt dày chất sừng, có thể ngăn ở đao kiếm chẳng kích. Xem ra đơn thuần thông qua nhan sắc của tiên thiên một mạch tại trong hồng ngoại thị giác đến phán đoán mạnh yếu, cũng không tuyệt đối chuẩn xác. Cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, Tả Chí Thành tại về sau trong lúc đánh nhau xương sườn bị cắt đứt hai cây, bả vai còn rớt ra một lần. Bất quá hiện tại không có huyết la sát trợ giúp cùng yểm hộ, nam nhân này tại trước mặt, thì ra là cái bia ngắm mà thôi. Dù sao đối phương hoành luyện công phu, với hắn mà nói quá cồng kềnh rồi. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh hung hăng đụng vào nhau, Tả Chí Thành liền ăn hết đối phương hai quyền, tiếp lấy một quyền đánh bay đối phương phòng ngự phần bụng tay phải, muốn một quyền đánh ra, lại bị một tay bắt lấy. Tiếp lấy chính là hai người hai tay lẫn nhau bắt lấy, Tả Chí Thành liền một cái tất kích đánh vào đối phương trên bụng. Lần này trọng kích, tay đối phương trực tiếp không tự chủ được buông ra, sau đó đầu liền bị Tả Chí Thành chảo trong tay. Vì vậy chính là liên tiếp báo tố điên cuồng lên gối. Ruột, dạ dày, trái tim, cái cằm, sống mũi. Các chỗ hoành luyện công phu cũng khó có thể phòng ngự, toàn bộ bị Tả Chí Thành điên cuồng công kích. Nam tử gào thét, Tả Chí Thành lạnh lùng, tạo thành tươi sáng do nét đối lập, trên thực tế mãi cho tới bây giờ,
bất luận Huyết La Sắt cùng sư đệ nàng như thế nào chửi rủa, gào thét, Tả Chí Thành đều không có đã từng nói qua một câu. Hắn thật giống như một tòa băng sơn, chỉ là trầm mặc tiến lên, sau đó liền đem đối phương áp nát bấy. Trọn vẹn đánh 3 phút về sau, Tả Chí Thành mới đưa một đống bùn nhau ném xuống đất. Mọi người thấy lấy tên nam tử kia theo trong tay Tả Chí Thành chậm rãi ngã xuống, trong nội tâm đều cảm nhận được một hồi kinh ngạc. Huyết La Sát, còn có một cái tựa hồ là sư đệ của nàng, hai người liên thủ, cứ như vậy bị quỷ quyền đánh tan rồi hả? Hồi tưởng lại vừa rồi ngay tại trước mặt bọn họ bày ra liên tiếp công thủ, song phương cái loại này cực hạn tốc độ cùng lực lượng, hết thể tựa hồ là như thế thuận lý thành trương. Tưởng Tinh nhìn xem nam tử rốt cục bị kích ngã xuống đất, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Mà giờ khắc này quỷ quyền tuy nhiên nhìn về phía trên hơi có vẻ chật vật, quần áo bị vạch phá nhiều cái lỗ hổng, các loại huyết dịch, cho bụi sen lẫn trong hắn quần áo cùng trên tóc, nhưng ở trong mắt Tưởng Tình, hoặc là nói trong mắt mọi người, cảm giác lại nói không nên lời phong khoáng. Các hạ, thế nhưng mà quỷ quyền. Tả Chí Thành nhìn Tiêu Cảnh Dương một cái, lạnh lùng nói, là có người như vậy bảo ta. Chỉ thấy hắn đem Huyết La Sắt cùng nam tử thi thể vác tại trên người, liền yên lặng mà hướng phía trong đêm tối đi đến. Hôm nay đa tạ các hạ ân cứu mạng, không bằng lại để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một lát. Thỉnh các hạ chỉ giáo thoáng một phát võ công của chúng ta a. Không có để ý Tiêu Cảnh Dương bọn người giữ lại, vài giây đồng hồ về sau, Tả Chí Thành thân ảnh đã triệt để dung nhập cảnh đêm, biến mất tại trong tầm mắt mọi người, chỉ để lại một câu phiêu tán trong không khí, lại để cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi quá yếu. Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Dương bọn người trên mặt lúc trắng lúc xanh, rồi lại không hề có phản bác chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, nói không nên lời một câu đến. Chương 58, thu hoạch, 1. Tả Chí Thành một đường chạy nhanh, trên đường liền dùng áo khoác đem ngất đi Huyết La Sắt cùng sư đệ bao vây lại. Khỏi cho không ngừng có máu tươi rơi trên mặt đất. Hai người bọn họ tự nhiên không chết, chỉ là bị Tả Chí Thành đánh cho gần chết mà thôi. Cái này hai cái ưu tú người sống, không biết có thể hỏi ra bao nhiêu tình báo, Tả Chí Thành như thế nào lại tùy ý đánh chết bọn hắn. Hắn chỉ là lại để cho võ quán mọi người cảm thấy bọn hắn đã chết mà thôi. Vì vậy hắn một đường nhanh chóng tiến lên, tại vứt bỏ cuối cùng vài tên người theo dõi về sau, đi tới hoang phế tiểu viện. Đẩy ra trên mặt đất chu đựng nước, lại mở ra ổ khóa trên cửa sắt, Tả Chí Thành mang theo hai người chậm rãi chui vào trong bóng tối. Đem hai người giam giữ cùng khẩn cấp băng bó một phen về sau, Tả Chí Thành lại tranh thủ thời gian bỏ đi ngụy trang, hướng phía Chiêu Dương võ quán chạy tới. Còn chưa tới gần, liền xem đến chỗ đã là đèn đuốc sáng trưng, vây quanh một vòng lại một vòng người. Không ngừng có người bị cáng cứu thương mang đến y dược quán, cũng không ngừng có người bị trực tiếp đưa vào quan tài. Hơn 10 cái đại phu bị suốt đêm gọi đi qua, bắt đầu cứu trị người bị thương. Tả Chí Thành từng chút một chen vào đám người, đi tới võ quán sân luyện võ. Chỉ thấy một mảnh tình cảnh bi thảm, đầy đất thi thể, áo trắng thiếu nữ chính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng mà lật xem những cái này thi thể. Nồng đặc huyết tương, nghiền nát thi khối. Có thể nhìn ra được nữ hài mỗi một lần lật qua lật lại thi thể, đều là tại cố nén không khỏe, lại để cho sắc mặt của nàng nhìn về phía trên tái nhợt như là một trang giấy, lại để cho người nhịn không được đau lòng. Tả Chí Thành sững sờ một chút, mới yên lặng mà đi tới trước người nữ hài. Nữ hài ngẩng đầu, trong hốc mắt như cũ ngấn lệ lưu chuyển. Bị huyết dịch dính đầy hai tay gắt gao ôm lấy Tả Chí Thành. Sau đó nàng lại mãnh liệt đem Tả Chí Thành đẩy ra, một quyền lại một quyền, hung hăng mà gõ tại trên lồng ngực Tả Chí Thành. Ai bảo ngươi loạn xuất đầu đấy? Võ công yếu như vậy, làm gì còn ngăn cản ở bên ngoài? Ngươi sao lại ngốc như vậy? Một phen quyền đấm cước đá về sau, nữ hài mới thở hồng hộc mà ngừng lại, lại chứng kiến Tả Chí Thành xanh cả mặt, mi nhíu lại cùng một chỗ bộ dạng, lập tức bối rối, lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Phải hay là không bị thương? Ta đây đánh ngươi ngươi như thế nào đều không nói lâu này. Chứng kiến đối phương khuôn mặt tái nhợt, một bộ muốn khóc bộ dạng, Tả Chí Thành thở ra một hơi, không có việc gì. Vừa rồi giống như đụng gây mấy cây xương sườn. Chuyện gì xảy ra? Là bị Huyết La Sắt đánh sao? Tả Chí Thành lắc đầu, ngươi giấu vào đáy giường về sau, ta tiểu thủ ở bên ngoài. Về sau Huyết La Sắt đến, ta cho là chúng ta chết chắc rồi, muốn lao ra đem nàng dẫn đi, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân mang mặt nạ, đem ta cứu đi. Bất quá hắn cuối cùng đem ta đẩy ra thời điểm, ta vẫn bị Huyết La Sắt một cước đạp hôn mê bất tỉnh, hiện tại mới tỉnh lại. Nói đến đây, hắn cười khổ sờ lên chính mình dưới xương sườn, khá tốt chỉ bị gãy mấy cục xương, so trên mặt đất những huynh đệ này tốt hơn nhiều. Vậy ngươi như thế nào còn không đi y y quán? Tưởng Tinh gật gật đầu, kéo qua Tả Chí Thành bàn tay liền hướng phía ngoài cửa đi đến, xương sườn gãy đi rất nguy hiểm. Một cái không tốt đâm xuyên qua nội tạng ngươi nhất định phải chết, ngươi như thế nào còn chạy tới chạy lui a? Đại phu! Đại phu! Chúng ta nơi này có cái bị thương. Loại trình độ này thương thế, không biết ở kiếp trước gặp được qua bao nhiêu lần rồi. Có đôi khi trốn ở trong dân trạch dưỡng thương, có đôi khi tại trong núi rừng vừa trốn vừa băng bó miệng vết thương, cũng có khi được đưa vào đỉnh cấp phòng giải phẫu tiếp nhận trị liệu, nhưng càng nhiều nữa thời điểm, chỉ là trốn trong bóng đêm, yên lặng mà liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Chúng ta là đồ tể, là cặn bã, là nhân gian ma quỷ. Chúng ta không cần cảm tình, đây chẳng qua là sơ hở, chúng ta không cần bằng hữu, đây chẳng qua là vương hữu. Ở kiếp trước từng màn, tựa hồ như cũ tại trước mắt Tạ Chí Thành quanh quẩn. Nhưng là lúc này đây, đã có một người quan tâm mà nhìn xem hắn, oán trách hắn, muốn chiếu cố hắn. Tưởng Tình quay đầu lại, nhìn xem Tạ Chí Thành ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, sờ lên mặt của mình, làm sao vậy, ngươi có phải hay không ở đâu đau đớn? Phải hay là không còn có địa phương khác bị thương? Không có. Tạ Chí Thành lắc đầu. Có nên giết nàng hay không a, có thể ít đi một sơ hở. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Tạ Chí Thành cuối cùng tự nhiên còn không có giết chết Tưởng Tình, vì vậy nhân sinh của, tựa hồ cũng nhiều một cái hắn tự cho là sơ hở. Về phần Huyết La Sát chết đi, cũng cho toàn bộ Tân Lục Cảng đã mang đến cự đại phong bạo. Hải Long Bang tại sự kiện lần này về sau, triệt để không gượng dậy nổi, thối lui ra khỏi 70% địa bàn. Mà trước kia một mực bị áp chế Bách Gia Hội Tắc thì đã trở thành Tân Lục Cảng mạnh nhất bang phái. Về phần Tân Lục 18 gia võ quán, qua chiến dịch này tổng cộng có 36 người bỏ mình, tại cử hành long trọng tang lễ về sau, thành lập Tân Lục Võ Thuật Hiệp Hội. Trở thành toàn bộ Tân Lục Cảng, duy nhất thế lực có thể cùng Bách Gia Hội tại bên trên vũ lực so sánh. Đương nhiên, toàn bộ phong vân biến hóa, thoải mái phập phồng thế cục, đã cùng Tả Chí Thành quan hệ không lớn rồi. Hệ Nỉ là một gã con lai, ở bên trong một mảnh hắc ám, mí mắt của hắn cảm giác rất nặng, hai tay hai chân tựa hồ cũng bị trói lại. Hỗn loạn cảm giác, không biết rằng có bao lâu, Hệ Nỉ cảm giác tựa hồ tỉnh lại qua, tựa hồ bị đút cho đồ ăn, còn có một cỗ kỳ lạ mùi hôi. Nhưng là loại này tỉnh lại trạng thái cũng không quá lâu, hắn rất nhanh sẽ lần nữa mê man. Cũng không biết chính giữa đã qua bao lâu, Hệ Nỉ mới từ trong hỗn độn trạng thái từng chút một thanh tỉnh lại, hắn mở to mắt, lại phát hiện khắp nơi đều là chướng mắt ánh sáng. Một lát sau về sau, ánh mắt của hắn mới thích hướng ánh sáng kích thích. Tại đây tựa hồ là một tầng hầm ngầm, nhưng là hơn 10 chén đèn dầu đem tại đây chiếu sáng. Hắn bị trói tại trên một cái ghế, trói chặt thủ pháp phi thường lao đạo, một điểm rẽ rủa không gian đều không có lưu cho hắn. Mà hắn nguyên bản thương thế cũng toàn bộ đều bị người băng bó lại. Tại đối diện hắn, là một chương cự đại đài thí nghiệm, thượng diện đổ đầy các chủng các dạng bình bình lọ lọ, còn có một chút nhìn về phía trên kỳ quái chất lỏng cùng chất rắn. Giống như là những đạo sĩ kia phòng luyện đan đồng dạng. Hệ Nhi nội tâm nghĩ đến. Bất quá những cái kia bình bình lọ lọ được để phi thường chỉnh tề, trên mỗi một cái bình nhỏ, đều dán một tờ giấy, thượng diện là một loại kỳ quái văn tự, Hệ Nhi từ trước đến nay chưa từng gặp. Nếu có cái người địa cầu ở chỗ này, sẽ xem hiểu, chỗ đó viết chính là Bộ Tạ Sĩ Ủng Ẩn Cạn, so 4, 2, Alumini Ủng Hì Rồ Sải Ăn, OH, 3, Mẹ Tờ Dừng CH4 các loại đồ đạc. Hệ Nỉ bên tay trái, thì là một cái cự đại ngăn tủ, bên trong có thể chứng kiến mười mấy món giống nhau tiểu dáng màu đen áo khoác. Nói ngắn lại cả kiện gian phòng, đều cho Hệ Nỉ một loại sạch sẽ cảm giác, mỗi một vật tựa hồ cũng tại dựa theo loại bày đặt. Tựa hồ chủ nhân của gian phòng là một người phi thường khó tính. Nghiêm khắc. Quỷ quyền sao? Hệ Nỉ đã nghĩ tới, chính mình hẳn là bị quỷ quyền đánh bại sau đó bắt đi đấy. Chính ở thời điểm này, hắn đột nhiên đã nghe được sau lưng truyền đến ố ố giọng nữ, hắn kích động nói, sư tỷ, sư tỷ, là ngươi sao? Vừa lúc đó, tầng hầm ngầm chỗ thông đạo truyền đến một hồi mặt đất va chạm cùng xiềng xích ma sát thanh âm, tiếp theo là liên tiếp tiếng bước chân, một gã cao lớn nam tử chậm rãi đi tới trước mặt Hệ Nỉ. Nhìn xem cái kia màu trắng mặt nạ, Hệ Nỉ bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Quỷ quyền. Ngươi có biết ta là người của địa ngục môn hay không? Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ lại tới đây, bắt lại ngươi, giết chết ngươi. Không chỉ là ngươi, từng cái bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi, đều bị chúng ta giết chết. Tả Chí Thành không để ý tới hắn, chỉ là đem ngụy trang trên người một kiện tiếp lấy một kiện tới ra, đem lông tóc một lần nữa thu thập đến bên trong một cái túi vải, bố kê lót thả lại ngăn tủ, áo khoác dính vết máu, tắc thì bị hắn ném vào lò, chuẩn bị thiêu hủy. Hắn vừa rồi ở bên ngoài dùng quỷ quyền thân phận giám sát gần nhất Tân Lục Cảng thế cục. Mà bất luận Hệ Nỉ như thế nào mắng, hắn đều không có trả lời, hắn chỉ là đem đồ đạc từng kiện cất kỹ, tựu như cùng một cái người máy đồng dạng. Khi thấy Tả Chí Thành chân thật diện mạo thời điểm, Hệ Nỉ vẻ mặt giật mình, mà phía sau của hắn, cái kia giọng nữ càng thêm kích động ô ô kêu lên. Chương 59, thu hoạch 2. Đi đến sau lưng Hệ Nỉ, thì ra là trước mặt Huyết La Sát,
Tả Chí Thành lắc lư ngón tay, ngươi quá thích đều, cho nên ta đem miệng của ngươi phong bế lại, ta hiện tại có thể cho ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi tốt nhất đừng đều. Lấy đi miếng vải nhét tại trong miệng đối phương, Huyết La Sát nhìn trước mắt Tả Chí Thành, giống như nữ quỷ đồng dạng tiếng cười theo trong miệng của nàng truyền ra, ai có thể nghĩ đến, cái gọi là quỷ quyền, dĩ nhiên là tại trong Hạo Nhiên võ quán một cái tiểu tử nghèo. Tuy nhiên là đang cười, nhưng là trong mắt của nàng đã có che giấu không được khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nghĩ đến chính mình lúc trước còn đi qua Hạo Nhiên võ quán, tại trước mặt đối phương diếu võ dương oai, nàng lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Cái gì? Sư tỷ, ngươi nhận thức hắn? Hệ Nhi muốn quay đầu, lại bởi vì thân thể bị trói chặt, như thế nào cũng không nhúc nhích được. Hay vẫn là Tả Chí Thành giúp hắn một chút, đem cái ghế của hắn quay qua một vòng, cùng Huyết La Sát mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Huyết La Sát cười lạnh nhìn về phía Tả Chí Thành, nếu ngươi cho chúng ta chứng kiến diện mục thật của ngươi, tự nhiên là không cân nhắc để cho chúng ta rời khỏi đây. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết đồ vật ngươi muốn biết sao? Tả Chí Thành nhàn nhạt nói, ta trước kia bái kiến rất nhiều người thà chết chứ không chịu khuất phục, bọn hắn trong đó rất nhiều người đều so các ngươi càng thêm không sợ chết, càng thêm điên cuồng, càng thêm bệnh tâm thần, bởi vì bọn hắn có tín ngưỡng, hay hoặc là trải qua đặc biệt huấn luyện. Bất quá ngoại trừ một người trong đó, những người khác miệng đều bị ta cậy mở rồi. Nói xong, hắn một cái cổ tay chặt nện tại trên cổ Hên Y, đem đối phương kích choáng rồi. Từng bước đến đây đi. Tin tưởng ta, các ngươi không có kiên cường như các ngươi tưởng tượng, cũng không giỏi chịu đau nhức như các ngươi tưởng tượng. Vừa nói, Tả Chí Thành đã mở ra dưới đài thí nghiệm ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một thanh kìm, một cây tiểu đao, sau đó mặc vào một kiện màu đen áo khoác, tựa hồ vì phòng ngừa huyết dịch bắn tung tóe tại trên người của hắn. Như vậy vấn đề thứ nhất, các ngươi phân biệt tên gọi là gì? Tám đi ly tịt xe nè tám. Lúc này khoảng cách Chiêu Dương võ quán kích đấu, đã qua 5 ngày, bởi vì Tả Chí Thành bị thương, một mực bị Tưởng Tình còn có Tiểu Lan quan sát rất chặt, cho nên còn không có thời gian có thể rút ra thẩm vấn hai người kia. Cho nên tại giúp bọn hắn băng bó về sau, trong 5 ngày này hắn chỉ có thể thỉnh thoảng mà tiễn đưa một ít đồ ăn tới, sau đó là phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, đưa bọn hắn mê choáng. Về phần phương pháp gây mê bọn hắn, là căn cứ từ phân mà đến. Không sai, phân. Thì ra là trong đó mẹ tờ dừng CH4, có tương đương trí huyễn năng lực, được gọi là thuốc phiện của người nghèo. Quá khứ trên địa cầu, đã từng có rất nhiều người nghèo mua không nổi thuốc phiện, vì vậy tiểu thông qua phân để đạt tới cùng loại hiệu quả. Đương nhiên cụ thể Tả Chí Thành làm như thế nào, lại thế nào khống chế mẹ tờ dừng chúng độc cùng ảo giác ở giữa trình độ, quá mức buồn nôn nên đừng nói rồi. Đoán chừng Huyết La Sát cùng Eni cũng hoàn toàn không muốn biết. Dù sao Tả Chí Thành người này, trong đầu là không có gì buồn nôn. Dơ bẩn loại này khái niệm đấy. Bỏ ra mấy giờ thời gian, Tả Chí Thành cuối cùng từ trong miệng hai người cậy được hắn muốn tình báo. Đầu tiên là hai người tính danh. Huyết La Sát tên thật gọi là Tần Lang Nghê, nam nhân gọi là Eni, là một gã người phương Tây cùng người Đại Tề hôn huyết, bọn hắn từ nhỏ bị địa ngục môn thu dưỡng, biểu hiện ra là sát thủ, lính đánh thuê, đào phạm, nhưng trên thực tế chính là địa ngục môn câu hồn sứ giả. Cái gọi là địa ngục môn, là Trung Nguyên phía Nam một cái khổng lồ tà đạo môn phái. Hơn 10 năm trước bởi vì nhận lấy Thiên Đạo Cung, Tu Di Sơn còn có triều đỉnh thế lực liên tục chèn ép, bọn hắn dần dần đem lực lượng chuyển rời đến Tân Đại Lục tại đây. Tại đây tuần đốc bọn chúng vừa bắt đầu thiếu khuyết ủng hộ chính mình vũ lực, địa ngục môn tắc thì thiếu khuyết có thể sinh tồn thổ nhưỡng. Vì vậy hai phe ăn nhịp với nhau, địa ngục môn cùng một vị trong ba vị tuần đốc liên hợp lại, cũng tại trong ngắn ngủn 10 năm, nhận lấy hơn phân nửa Tân Đại Lục thuốc phiện, vũ khí, miệng người các loại sinh ý cũng đã trở thành một mực phụ phục đang âm thầm khổng lồ quái thú. Về phần cùng bọn họ hợp tác, là vị nào trong ba vị tuần đốc, Tần Lang Nghê cùng Eni địa vị không đủ, còn không biết được. Câu hồn sứ giả, chính là từ địa ngục môn tinh anh đệ tử đảm nhiệm, từng cái đều là quái vật đã vượt qua thường nhân, sự hiện hữu của bọn hắn chính là chấp hành các chủng các dạng khó khăn nhiệm vụ. Mà Tần Lang Nghê cùng Eni sở tu luyện chân truyền võ công, theo thứ tự là Hỏa Lưu Kiếm cùng Diêm Ma Kim Thân. Bất quá cái này hai môn công phu quan khiếu Tả Chí Thành vẫn chỉ là hỏi cái đại khái, trong đó đến tột cùng như thế nào tu luyện. Như thế nào sử dụng, hắn còn cần cùng hai người nhiều lần thẩm vấn, xác nhận, mới có thể xác định bọn hắn không có nói dối. Đem cả người là huyết hai người một lần nữa băng bó, Hế Nhi cùng Tần Lang Nghê ánh mắt nhìn xem Tả Chí Thành đã tràn đầy sợ hãi. Mỗi một lần đầu ngón tay của hắn đụng chạm lấy hai người, đều sẽ khiến hai người mãnh liệt run rẩy. Thẳng đến Tả Chí Thành đem nhuốm máu vải bố nhét vào thùng sắt, sau đó mang theo thùng sắt ly khai thời điểm, hai người mới buông lỏng. Nhưng trong hai mắt, đã tràn đầy tuyệt vọng. Một bên thiêu đốt bên trong thùng sắt rất rưởi, Tả Chí Thành một bên đã bắt đầu hôm nay chân chuyển võ thuật luyện tập. Theo từng thức Bắc Bằng Thủy Thiên thức võ công thi triển ra, huyết dịch, cơ bắp lực hỗn hợp cùng một chỗ, hóa thành quần quận nhiệt lưu tại trong cơ thể của hắn chậm rãi lưu chuyển. Nếu như là ở kiếp trước mà nói, xương sườn bị nứt, hắn sợ chỉ có thể tận lực nửa nằm trên giường nghỉ ngơi. Bất quá dùng hiện tại thân thể tố chất, tại Tiểu Lan cùng Tưởng Tình bọn nàng đi rồi, tự mình một người thời điểm, hắn ngược lại là có thể làm một ít rèn luyện tương đối nhẹ, nhưng cho dù là như vậy, như cũ sẽ có từng tia co rút đau đớn, bất quá hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại sau khi đánh một trận này xong trở nên càng cường đại hơn rồi. Màu tím tiên thiên một mạch đã đạt đến 40%, thậm chí còn có từng tia tiên thiên một mạch quán thông đến cái cằm vị trí. Có thể thấy được trong chiến đấu phá hư, thân thể lại tu phục, đối với tiên thiên một mạch không ngừng tiến hóa có chỗ tốt rất lớn. Xem ra cường độ cao chiến đấu, cũng có thể gia tăng tiên thiên một mạch độ hoàn thành. Thật sâu nhả thở một hơi, hoàn thành hôm nay rèn luyện. Tả Chí Thành đem thiêu đốt hầu như không còn thùng sắt đặt trở về chỗ cũ, sau đó ngồi xếp bằng trong sân, đã bắt đầu hôm nay về dưỡng khí hạo nhiên luyện tập. Thông qua trong khoảng thời gian này luyện tập, hắn phát hiện mình tạp niệm hoàn toàn chính xác tại giảm bớt, cả người cũng lại càng dễ tinh tâm, tựu cùng loại ở kiếp trước khí công minh tưởng đồng dạng. Ước chừng nửa giờ tả hữu, có thể tiến vào nhất niệm thay vạn niệm trạng thái. Loại phương pháp này tăng thêm nguyên bản ngủ say pháp, khiến cho hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian lần nữa rút ngắn, chỉ cần chừng 3 giờ. Cũng làm cho hắn đã có nhiều thời gian hơn có thể luyện khí, luyện thần, còn có giám sát toàn bộ Tân Lục Cảng tình huống. Một ngày thời gian, liên tại Tả Chí Thành không ngừng tiến bộ trôi qua. Ước chừng nửa tháng sau, Tả Chí Thành xác nhận trong tay Hỏa Lưu Kiếm cùng Diêm Ma Kim Thân đích thật là hai người biết rõ chính xác luyện pháp cùng đấu pháp về sau, liền đem Tần Lang Nghe cùng Ệ Nhị giết chết. Hai thanh kỳ môn binh khí, Trảm Hồng Trần cùng Đoạn Tục Duyên cũng lưu tại hắn trụ sở dưới đất. Hai tên đã từng phong vân một cõi địa ngục môn tinh anh, tựa như này đã bị chết ở tại nơi hẻo lánh không người biết được. Sáng ngày thứ hai, Tả Chí Thành tựu như là bình thường tiểu thanh niên, cùng Tiểu Lan tiến đến võ quán đã bắt đầu một ngày công tác. Lại nói tiếp, từ khi Chiêu Dương võ quán một trận chiến về sau, Tưởng sư phó liền bể bộn nhiều việc võ thuật hiệp hội thành lập sự tình, mỗi ngày sáng sớm liền muốn đi ra ngoài. Cho nên hiện tại luyện công buổi sáng, mỗi ngày đều là Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành cùng nhau. Bất quá bởi vì Tả Chí Thành xương sườn bị gãy, hắn chỉ là làm đơn giản khôi phục vận động, thẳng đến 2 tháng sau, do bác sĩ xác nhận khôi phục, mới bắt đầu bình thường tu luyện. Chương 60, hai nạn trên biển. Khi Tả Chí Thành xương sườn rốt cục khỏi hẳn, lúc hắn cũng có thể lần nữa rèn luyện chân truyền võ công, xa xôi Tây Hải, trước nay chưa từng có ác ngộng, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Nơi này là khoảng cách trung nguyên bờ Tây ước chừng hơn 500 km trên hải dương, một chi viễn dương hạm đội chính hướng phía Tân Đại Lục chạy tới. Một gã đang tại cầm kính viễn vọng thủy thủ đột nhiên hô to, thông qua kính viễn vọng có thể chứng kiến, một chiếc kỳ quái, không có buồm, cũng không có thủy thủ, thậm chí thân thuyền nhìn về phía trên đều là gom góp đi ra kỳ quái đội thuyền, chính hướng phía đội tàu tiến lên. Mà đang ở trong khoang cái chiếc thuyền này, bô bô thanh âm vang lên. Thận Tông thu về trên tay sách vở, nhìn nhìn bên chân không ngừng nhảy nhót Ải Linh nói ra, gặp phải thuyền rồi hả? Ta đây đi xem tốt rồi. Lúc này Thận Tông, cùng hơn 4 tháng trước vừa mới theo trong quan tài đi ra bộ dáng đã có chút bất đồng. Không giống như là lúc vừa mới xuất hiện gầy trơ cả xương, hắn hiện tại tuy nhiên nhìn về phía trên như cũ gầy yếu, nhưng lại đã thuộc về người bình thường phạm chủ. Chỉ là hơi có chút lõm đôi má, tái nhợt làn da, cho người một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Đương nhiên, còn có cái kia một đầu tóc dài màu đen như là áo ngoài đồng dạng. Trên người của hắn tắc thì mặc một kiện màu xám trường bào, đương hắn gì gì mà đi lên bong thuyền thời điểm. Xa xa một chi chiến hạm cách bọn họ chỉ có một kỳ lờ mẹt tả hữu rồi. Vươn tay, leo đến trên lan can Ải Linh đem kính viễn vọng đưa cho hắn, một bên xem, Thận Tông không đếm xỉa tới nói, đơn sơ kết cấu, 2000 năm qua đi, cái gì đều thay đổi, chỉ có nhân loại ngu xuẩn không có chút nào biến hóa. Nói xong, hắn nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía trên tà mị dị thường. Nói xong, hắn giơ lên bàn tay, chỉ thấy trên lưng bàn tay, từng chút một ngân sắc kim loại chất lỏng theo trong lỗ chân lông của hắn bị bài tiết đi ra, sau đó nhấp nhô tụ cùng một chỗ, biến thành một quả cầu kim loại. Cùng lúc đó, đầy trời tóc dài màu đen đã quăn xoắn lên một bộ phận, biến thành một loại từ trường tuyến đồng dạng tạo hình, từng đạo màu xanh ra trời điện mang tại trên tóc dài hiện lên. Tiếp lấy Thận Tông liền đem trên mu bàn tay kim loại tiểu cầu đặt ở tóc dài tạo hình trung ương, theo điện quang chớp động, dưới tác dụng của điện từ lực, quả cầu kim loại bắt đầu lăng không trôi nổi. Mỗi một sợi tóc cứng cỏi giống như thép, đồng thời lại có ưu việt tính dẫn điện như vàng. Tiểu như cùng là một cái lại một cái cuộn dây, đem cuồng bạo điện từ lực rót đến kim loại tiểu cầu. Thật sự là hoài niệm hương vị. Sau một khắc, tiểu cầu dùng gấp 10 lần vận tốc âm thanh kinh người tốc độ hướng phía một tàu chiến hạm báo táp mà đi, trên mặt biển hiện lên một cổ rõ ràng gợn sóng, mắt thường khó gặp quả cầu kim loại, khiến cho căn bản không có người ý thức được chuyện gì xảy ra, bị đánh trúng đội thuyền đã từ trung gian nứt gãy, biến thành hai đoạn phân biệt chìm vào biển cả. Nam Thánh Môn đạo thuật, cương giáp thần lôi. Từng tiếng kinh hô, kêu rên theo trên mặt biển truyền tới, tuy nhiên không thể nhìn ra là cái gì công kích, nhưng là giờ phút này trên mặt biển, duy nhất kỳ quái hiển nhiên là Thận Tông đội thuyền rồi. Vì vậy đội thuyền bắt đầu thay đổi phương hướng, đồng loạt quay về phía Thận Tông vị trí. Mà bên này, trên bong thuyền các gải linh tất cả đều hoan hô, như là bên trên sân vận động cổ động viên đồng dạng. Nhưng nhìn xem cái này như là pháo điện từ đồng dạng đạo thuật, trực tiếp liền hủy diệt một con thuyền chở hàng, Thận Tông trên mặt cũng lộ ra không thế nào thỏa mãn biểu lộ. Quên gia nhập giảm thanh cùng nhiên hỏa phấn rồi, loại sai lầm này, là 10 tuổi thời điểm sự tình A. Nói đến đây, Thận Tông lông mi đột nhiên chớp chớp, ngẩng đầu lên, hướng phía hạm đội nhìn lại. Chỉ nghe từng đạo rầm rập thanh âm vang lên, đối diện chính hướng phía hắn không ngừng nạ pháo. Bất quá Thận Tông chú ý đương nhiên không phải loại chuyện này, những cục sắt kia xem như thật sự đánh trúng mục tiêu, cũng hoàn toàn không phóng trong mắt hắn. Chính thức khiến cho hắn chú ý, là một đầu bạch tuyến, đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía Thận Tông vị trí vọt tới, mà ở trong mắt Thận Tông, tạo thành cái này đầu trên biển bạch tuyến không ngừng lan tràn tới, là một người. Người này đạp trên gọn sóng, như giẫm trên đất bằng hướng phía Thận Tông vọt tới. Mỗi một cước giẫm lên trên gợn sóng đều sẽ khiến cự đại lãng hoa, mỗi một cước phản tác dụng lực cũng làm cho hắn có thể dùng một loại cao tốc hướng phía Thận Tông vào tới. Thú vị! Tại bên trong Thận Tông linh năng thị giác, đối phương nhìn về phía trên thật giống như một khỏa hỏa diễm lưu tinh, trên người thiêu đốt hỏa diễm phóng lên trời, tựa hồ cả thiên không đều cũng bị thiêu ra một cái lỗ thủng, hiển nhiên loại này cơ thể cường độ, đã xa xa vượt ra khỏi bình thường luyện khí võ giả. Ân, ước chừng có Tây Ngụy giáo quan cấp binh sĩ chiến lược rồi. Bất quá võ đạo không đến luyện hư, cuối cùng bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Chính vào lúc này, người lướt sóng mà đến phát ra một hồi giống to, người đến phương nào? Ta chính là đại tề trấn hải quân, thiên ba tướng quân Đỗ Thiên Vũ, nhanh chóng ngừng thuyền áp sát, tiếp nhận tiết chế. Hiển nhiên vừa rồi Thận Tông đạo thuật tốc độ công kích thật sự quá nhanh, bọn hắn không người phát giác, chỉ là chứng kiến đội thuyền đột nhiên nứt gãy, lúc này mới đi lên tiết chế Thận Tông lạ lẫm đội thuyền. Thận Tông khẽ nở nụ cười, lần này nhưng lại giơ lên tay trái. Chỉ thấy tay trái huyệt lao cung vị trí, một cổ trong suốt nhiệt lưu hiện ra, đồng thời hắn hé miệng, nhẹ nhàng nổ một cái, nhiên hỏa phấn liền bị thổi tới bàn tay của hắn, theo nhiệt lưu quét ngang, một cổ hỏa diễm không ngừng cuộn tròn, nhanh chóng ở trước mặt của hắn hình thành một cái hỏa cầu. Theo hỏa cầu hình thành, đầy trời tóc dài đồng thời chấn động, tựu như cùng một cái thông đạo, đem Thận Tông toàn bộ cánh tay còn có trên bàn tay hỏa cầu vây lại. Điện quang không ngừng tại trên sợi tóc lập lòe, hỏa cầu hỗn hợp không khí. Bọn hắn nhiệt độ tại dưới tác dụng của sóng vi ba lại một lần nữa bị đề cao, từng tiếng cạch cạch nổ vang không ngừng theo trong ngọn lửa truyền đến. Thẳng đến sau một khắc, chói mắt lam quang đâm xuyên qua Thận Tông chung quanh không khí, tại điện từ lực điên cuồng gia tốc, đem hỏa diễm cùng trong đó đun nóng về sau mang điện hệ lẹt cho bọc thành hình cầu, hướng phía mục tiêu trước mắt vọt tới. Nam Thánh Môn đạo thuật, lôi hỏa truy kích. Oanh! Như là pháo tợ lạt mạ đồng dạng hoa lệ vẻ ngoài, xanh trắng quang đoàn trực tiếp theo Thận Tông lòng bàn tay bắn ra. Dùng mấy lần vận tốc âm thanh kinh người cao tốc kéo dài qua mặt biển, những nơi đi qua, từng mảnh bạch khí bay lên, đó là nhiệt độ cao bốc hơi nước biển chỗ hình thành quang cảnh. Bất quá tại phát xạ cuối cùng trước mắt, Thận Tông có chút điều chỉnh góc độ, khiến cho cái phát này lôi hỏa truy kích không có trúng Đỗ Thiên Vũ, mà là đem phía sau hắn mấy tàu chiến hạm trực tiếp biến thành cho tàn. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ là gặp thoáng qua uy lực, cái kia không khí cùng hơi nước dẫn tới nhiệt độ cao, như cũ đã tạo thành trên người Đỗ Thiên Vũ đại diện tích vết bỏng. Hắn chỉ là kêu thảm một tiếng, liền rơi vào trên biển. Các cặc cặc. Trên bong thuyền, các gải linh lớn tiếng hoan hô, thẳng đến Thận Tông hai mắt trông đi qua, mới như là rót một chậu nước lạnh đồng dạng, đình chỉ hoan hô, bắt đầu lạnh run. Chạy trốn sao? Ngu xuẩn lựa chọn, tuy nhiên các ngươi bất luận làm như thế nào đều là ngu xuẩn. Thận Tông lắc đầu, nhìn phía xa bắt đầu lần nữa quay đầu chạy trốn hạm đội, phân phó nói, đi đem hắn vớt lên, ta cần dùng. Tê. Tê thanh âm vang lên. Chỉ thấy một gã âm nữ theo trên bong thuyền nhảy vào biển cả, như một cái du xà bốn éo thân thể, hướng phía Đỗ Thiên Vũ bơi đến. Mà Thận Tông nhìn chính mình vừa rồi phóng thích nhiệt lượng lòng bàn tay, chỗ đó thì ra là mệnh tùng viêm động vị trí, chính từng chút một chảy ra nung huyết. Vẫn có bài xích phản ứng sao? Nghĩ tới đây, Thận Tông liền nghĩ tới Tả Kình Thường, hừ lạnh một tiếng, ngươi trốn không được bao lâu đấy. Sau một khắc, hắn đã nhìn về phía những cái kia đang chạy thuộc mạng hạm đội. Đuổi theo bọn hắn, giết sạch. Hải Linh điều khiển lấy dưới chân đội thuyền, hoan hô đuổi theo hạm đội. Chương 61, thi đấu. Tả Chí Thành tự nhiên không biết bên ngoài mấy ngàn km một hồi nhân tạo tai nạn trên biển, giờ phút này hắn, chính diện bất đắc dĩ mà đi tại trong một đầu hẻm nhỏ. Mà ở phía sau của hắn 20m, là giống như một con khỉ trốn ở góc tường tưởng tình. Quả nhiên, vẫn có chỗ hoài nghi sao? Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu tưởng tình tự nhiên là không có gì hoài nghi các loại cảm xúc, nhưng là theo thời gian trôi qua, nghĩ đến Tả Chí Thành lúc ấy tại Chiêu Dương võ quán biểu hiện ra ngoài lực lượng, tỉnh táo, còn có cuối cùng đột nhiên xuất hiện quỷ quyền cùng với huyết la sát. Mặc dù không có trực tiếp hoài nghi đến Tả Chí Thành là quỷ quyền, nhưng tưởng tình tự nhiên hay vẫn là sẽ cảm giác được một hồi nghi hoặc đấy. Cho nên hiện tại đi một mình tại trong hẻm nhỏ Tả Chí Thành, mới có thể cảm giác được bất đắc dĩ. Đối phương đây đã là tháng này lần thứ 5 theo dõi hắn rồi, cái loại này nghiệp dư tiêu chuẩn, lại để cho hắn có chút không đành lòng nhìn thấy cảm giác. Nhưng là cứ như vậy vạch trần mà nói, không tốt lắm a. Tả Chí Thành nghĩ đến, thế nhưng nếu để cho nàng một mực đi theo mà nói, rất nhiều chuyện không làm được rồi. Chính đang suy tư có thể mượn nhờ địa hình, hoặc là biển người như thủy triều, đem đối phương vứt bỏ thời điểm, một tiếng vang thật lớn theo sau lưng Tả Chí Thành truyền đến. Tại loại tình huống này, người bình thường đều tuyệt đối sẽ quay đầu lại nhìn xem, Tả Chí Thành tự nhiên cũng chỉ có thể quay đầu lại rồi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem hơn 10m bên ngoài tưởng tình, còn có đối phương làm rớt trên mặt đất hơn 10 căn gậy trúc nói ra, sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách! Tưởng tình đỏ mặt lên, thuận miệng nói ra, ta tùy tiện dạo chơi nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Tiểu Lan về nhà sao? Ta đi mua một ít bữa ăn khuya. Chỉ có biết ăn thôi, đã trễ như vậy còn ăn khuya, không sợ béo lên a, không cho phép ăn. Không để ý Tả Chí Thành trả lời, tưởng tình hỏi, đừng quên cuối năm luận võ, ngươi muốn hảo hảo chuẩn bị, bảo trì trạng thái. Kế tiếp tiểu như là lão sư niệm chú đồng dạng quá trình, đại bộ phận là tưởng tình đang nói, Tả Chí Thành tại gật đầu. Toàn bộ đều là về lần này võ quán thi đấu sự tình. Cái gọi là võ quán thi đấu, là lúc này đây Tân Lục 18 gia võ quán thành lập võ thuật hiệp hội về sau một lần hoạt động. Hoạt động tôn chỉ tuy nói là phát huy võ thuật tinh thần, mở rộng võ thuật văn hóa. Dù sao Chiêu Dương võ quán một dịch, chết hơn 30 vị học viên ưu tú, lần này luận võ mục đích, hay là muốn mở rộng từng cái võ quán lực ảnh hưởng, tuyển nhận càng nhiều nữa đệ tử đến luyện võ. Đương nhiên ngoại trừ đơn thuần luận võ, cuối năm trận chung kết cùng ngày còn sẽ có các chủng các dạng biểu diễn. Bất quá nói cái gì phát huy võ thuật văn hóa, tuy nhiên cũng hoàn toàn chính xác có ý muốn mở rộng võ thuật hiệp hội ảnh hưởng lực, nhưng là căn cứ Tả Chí Thành điều tra. Bên trong thi đấu còn có một mục đích che giấu, đơn giản là sắp xếp các gia võ quán số ghế trong hiệp hội mà thôi. Đây cũng là một đám người tập võ đụng phải cùng nhau về sau, không thể tránh khỏi sự tình. Tuy nhiên loại này cái gọi là luận võ, bài danh, tại Tả Chí Thành xem ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng Tưởng Thiên Chính hay vẫn là giúp hắn báo danh rồi, lại nói tiếp cũng là vì gia tăng hắn kinh nghiệm thực chiến, nhiều một ít cùng mặt khác võ quán các học viên luận bàn kinh nghiệm. Còn có nửa năm thời gian thi đấu tiểu muốn bắt đầu. Tưởng Tình nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này tuy nhiên tiến bộ rất lớn, nhưng là chớ xem thường mặt khác võ quán, phải nắm chặt thời gian nhiều hơn luyện tập, còn có đừng loạn ăn cái gì, đặc biệt là ăn khuya, đối với thân thể thật không tốt, ngươi nghe thấy được không đó? Ân. Tả Chí Thành thuận miệng đáp trả, tuy nhiên nhìn về phía trên không đếm xỉa tới, nhưng hắn kỳ thật lại có thể cảm giác được trong lời nói của đối phương che giấu quan tâm. Tựa hồ từ sau Chiêu Dương võ quán sự kiện, đối phương liền đem hắn chính thức trở thành sư đệ của mình. Bất quá bởi như vậy, quá nhiều quan tâm đối với Tả Chí Thành mà nói, cũng đã tạo thành thêm vào phiền toái, giống như là bây giờ. Mà bên kia, chứng kiến Tả Chí Thành không để ý bộ dạng, Tưởng Tình đã cảm thấy tức giận đến nghiến răng ngửa đấy. Thằng này những ngày này tuy nhiên tiến bộ rất lớn, cơ bản võ quán trừ mình cùng lao tia ra, tự không có người có thể ổn thắng hắn rồi, nhưng là mặt khác võ quán quy mô cũng không giống như Hạo Nhiên võ quán. Đặc biệt là Chiêu Dương võ quán, Nghiên Vũ Đường, Tân Lục Quyền xã Chi Lưu Đại võ quán. Bên trong cái kia chút ít đệ tử rất nhiều luyện võ thời gian đều vượt qua 10 năm, công phu so nàng còn muốn cao, tuy nhiên lần kia Chiêu Dương võ quán sự kiện, chết rất nhiều ưu tú đệ tử, nhưng còn lại rất nhiều người, đối với Tả Chí Thành mà nói cũng là không thể nào chiến thắng đấy. Huống chi về sau tất cả đại võ quán vì bổ sung tổn thất, cũng tuyển nhận rất nhiều đệ tử, trong đó không thiếu thiên tư ưu tú thế hệ. Nửa năm thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là cũng đầy đủ học rất nhiều thứ rồi. Dựa theo Tưởng Tình đoán chừng, lần này võ quán thi đấu bài danh, Tả Chí Thành có thể sắp xếp đến trước 20 mà nói, cái kia chính là phi thường lợi hại. Đáng tiếc 2 tháng trước xương sườn bị gãy rồi, không duyên cớ làm trễ nãi rất nhiều thời gian luyện tập. Chẳng qua nếu như hắn thật là mà nói, có lẽ có thể. Không, là nhất định có thể bắt được quán quân. Thế nhưng khi Tưởng Tình quay đầu lại nhìn Tả Chí Thành không để ý bộ dạng còn có cái kia nhìn về phía trên gầy yếu bả vai, lập tức lắc đầu, đem trong đầu cái kia không thể tưởng tượng nổi khả năng ném ra ngoài góc.
Ngay tại Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành đi ra hẻm nhỏ, chuẩn bị phân biệt, một tiếng thét vang lên. Có người gặp nguy hiểm. Tưởng Tình nghe được tiếng thét, không nói hai lời liền vọt đi. Tả Chí Thành nhìn xem bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Khi Tả Chí Thành đuổi tới thời điểm, Tưởng Tình đã một cước đem một cái vừa đen lại thấp nam tử đạp ngã xuống đất. Cô nương, ngươi không sao chớ. Nghe được Tưởng Tình nói như vậy, đối phương chỉ là cúi đầu nói vài câu không có việc gì, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh ly khai rồi. Tưởng Tình còn muốn nói gì đó, đối phương cũng đã đi xa. Ngược lại bị nàng đạp ngã xuống đất nam tử đã bỏ lên, ngăm đen khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nữ nhân, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác hay sao? Hừ. Tưởng Tình giơ lên nắm đấm, như thế nào? Còn muốn bị đánh? Cùng ta đến quan phủ đi. Tả Chí Thành, ngươi đã đến rồi. Cho ta ngăn chặn hắn. Ngươi luôn nhìn nhìn Tưởng Tình, lại nhìn mới đi tới Tả Chí Thành, nghĩ đến vừa rồi tam quyền lưỡng cước đã bị đối phương đánh bại. Hắn chỉ vào Tưởng Tình nói ra, coi như các ngươi gặp may mắn, ta hôm nay chẳng muốn cùng với các ngươi so đo. Muốn chạy trốn. Tưởng Tình trực tiếp tiến lên, chứng kiến đối phương bỏ chạy, trực tiếp nhặt lên bên chân thạch đầu nện tới. Nàng quanh năm tập võ, lực tay cơ hồ so trưởng thành nam tử còn muốn lớn hơn, lần này đối phương bị trực tiếp nện ở trên lưng, lập tức liền kêu đau một tiếng, té ngã trên đất. Tả Chí Thành bất đắc dĩ mà nhìn xem Tưởng Tình đem trước mắt tiểu hải tử bạo đánh một trận, lại đột nhiên quay đầu, tại một hướng khác, hơn 20 tên đồng dạng làn da ngăm đen nam tử lao đến. Chứng kiến những người này cùng Tưởng Tình lòng bàn chân người nam nhân kia tướng mạo, Tả Chí Thành phản ứng đi qua, người Tây Ấn. Đây là Tân Đại Lục một cái bản địa chủng tộc. Nhưng là cùng tiêm tế xinh đẹp người nữ mạn so với, người Tây Ấn thấp bé, da đen, tham lam, ngu xuẩn lại lười biếng, thuộc về thuộc địa tầng dưới chót, thường thường đều là làm chút ít hãm hại lừa gạt công tác. Chứng kiến hơn 20 người giống to mà xông lại, Tả Chí Thành quay đầu nhìn Tưởng Tình nói ra, sư tỷ, đồng bạn của hắn giống như đến trợ giúp rồi. Nhiều người như vậy. Tưởng Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngươi còn ngốc nhìn xem làm gì vậy. Tranh thủ thời gian chạy a. Chương 62, Kiến Nghĩa Dũng Vi. Chứng kiến Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành bỏ chạy, cái kia 20 mấy tên Tây Ấn lập tức gọi được càng dữ tợn, lập tức chỉ vào Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành, vừa mắng vừa đuổi theo. Đừng chạy. Số nữ nhân. Đem nàng lưu lại. Nếu như là mấy người, thậm chí là hơn 10 người, dùng Tưởng Tình công phu nói không chừng đã lưu lại cùng đối phương đánh rồi, nhưng là hơn 20 cá nhân, đã vượt qua nàng có thể ứng phó. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới Tả Chí Thành, hai người cùng nhau đánh nhiều người như vậy, quá nguy hiểm. Bất quá may mắn Tưởng Tình quanh năm luyện võ, thể năng hay vẫn là thập phần tốt, đằng sau mấy cái Tây Ấn tuy nhiên chửi rất hung ác, nhưng vẫn là dần dần bị nàng bỏ qua rồi. Về phần Tả Chí Thành, thì càng thêm không có vấn đề, dù sao lấy thể năng của hắn, nếu như nguyện ý mà nói, xem như là chạy như vậy một ngày một đêm đều không có vấn đề nào. Mà trong đầu của hắn cũng nhớ tới tư liệu của những người Tây Ấn này. Thành Nam Thác Kỳ một đám kia sao? Địa bàn của bọn hắn nên tại phụ cận trạm dịch. Cũng chỉ là trộm vặt móc túi mà thôi. Lá gan đột nhiên lớn như vậy. Là vì gia nhập Bách Gia Hội sao? Gần nhất theo Hải Long Bang vô hạn co rút, Bách Gia Hội tại Tân Lục thế lực cũng càng thêm cường thịnh. Tiếp theo cũng đã mang đến rất nhiều ảnh hưởng, một trong số đó là theo địa bàn tăng nhiều, bọn hắn bắt đầu các loại chiêu binh mãi mã, như sau lưng Thác Kỳ đám người kia, chính là dưới loại tình huống này gia nhập Bách Gia Hội đấy. Trừ đó ra, Tân Lục dân bản địa phạm tội suất cũng tiếp tục đề cao. Giữa kẻ thực dân cùng kẻ bị thực dân mâu thuẫn dân tộc không ngừng bị kích phát. Bách Gia Hội thường thường sẽ tại bên ngoài lợi ích, mặc lên một tầng tinh thần dân tộc làng ra, bởi như vậy liền khả năng hấp dẫn đến rất nhiều trẻ tuổi người nữ mạn, người Tây Ấn các loại dân bản địa. Ngay tại trong đầu Tả Chí Thành chạy qua những tài liệu này, phía trước Tưởng Tình đột nhiên lắc lư một cái, liền nhào hướng xuống đất. Nguyên lai là nàng chạy quá nhanh, bị một cục đá vấp chân rồi. Ngay tại Tưởng Tình trong miệng oa một tiếng thét lên thời điểm, một cái có lực bàn tay trực tiếp đặt tại trên bụng của nàng. Mới vừa tiến vào trời mùa thu, Tưởng Tình chỉ mặc một kiện áo mỏng, khi Tả Chí Thành bàn tay đặt tại trên bụng của nàng thời điểm, nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai đối phương bàn tay là nóng như vậy. Bất quá đợi Tả Chí Thành đem Tưởng Tình nâng dậy, hai người cái này dừng lại công phu, nhưng lại để cho đằng sau người Tây Ấn truy tới gần. Xú tiểu tử đừng chạy. Chạy nữa đốt đi cả nhà của ngươi. Đương nhiên không có ai sẽ nghe cái lời nói này liền không chạy, nhưng là mới đi vài bước. Tưởng Tình liền kêu đau một tiếng, chứng kiến Tả Chí Thành quay đầu nhìn qua, nàng đỏ mặt nói, chân bị trật khớp rồi. Nữ nhân này quả nhiên là cái vương hữu. Đây là Tả Chí Thành ý nghĩ đầu tiên, bất quá hắn vẫn đem Tưởng Tình kéo đi qua, vác đến trên lưng của mình. Ôm chặt ta. Tưởng Tình đỏ bừng cả khuôn mặt nằm ở sau lưng Tả Chí Thành, trước ngực hai khỏa mềm mại không thể tránh khỏi tại đối phương trên lưng nộn nhạo. A, Tả Chí Thành. Người tên hôn đàn này.
Chậm một chút.
Chậm một chút ta.
Tả Chí Thành nhíu mày, nhưng lại một điểm chậm lại đều không có, chỉ là trong đầu lần nữa nghĩ đến, không hiểu thấu. Bất quá Tưởng Tình đem chú ý lực toàn bộ tập trung đến cả hai gia thị thân cận phía trên, lại là hoàn toàn không có chú ý tới, Tả Chí Thành ôm nàng thời điểm, tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại hắn chủ đạo lộ tuyến về sau, nhanh chóng tại trong hẻm nhỏ trái xuyên phải quẹo, rất nhanh liền đem sau lưng đám kia cho bỏ qua rồi. Nếu có người tại trên bầu trời nhìn xuống, có thể phát hiện Tả Chí Thành đối với chung quanh sở hữu tất cả con đường đều phi thường quen thuộc. Luôn có thể tìm được con đường gần nhất, không ngờ nhất không ngừng tiến lên, thậm chí còn vòng sang đằng sau đối phương. Cái này tự nhiên là bởi vì Tả Chí Thành từ lúc đến Tân Lục Thành liền đem toàn bộ nội thành phố lớn ngõ nhỏ ghi tạc trong đầu, đối với chung quanh địa hình hoàn toàn nắm như lòng bàn tay. Lại tăng thêm hồng ngoại ánh mắt cùng hắn bản thân kỹ xảo, càng làm cho loại này tiềm hành, theo dõi sự tình đơn giản như là chơi đùa. Chờ hắn ngừng lại, liền có thể nghe được phía sau bức tường, đối phương thở hồng hộc mà ngừng lại.
Nóa, cái kia xú tiểu tử hộc hộc.
Cái gì địa vị? Như thế nào chạy nhanh như vậy?
Ai biết?
Mẹ nó. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy hắn. Sau lưng Tưởng Tình vỗ mạnh Tả Chí Thành vài cái, chỉ bức tường. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, sau đó làm một cái chớ có lên tiếng biểu lộ. Chợt nghe đến đối diện tiếp lấy liên tục mắng chửi, thẳng đến một thanh âm đột nhiên vang lên, Tả Chí Thành nhíu nhíu mày. Cái thanh âm này tựa hồ là của kẻ đầu tiên bị Tưởng Tình đánh qua, thì ra là Thắc Kỳ cùng một nhóm lão đại, Thắc Kỳ thanh âm. Ai biết cái kia đàn bà thối là ai? Thắc Kỳ hung dữ nói, lại để cho bọn hắn chạy như vậy, chúng ta còn hôn cái rắm. Phía dưới các tiểu đệ tự nhiên biết rõ, xem như đối phương thật sự chạy, cùng bọn họ hôn đi xuống được hay không cũng không có quan hệ gì. Bất quá không có người sẽ tại nơi này cùng lão đại của mình gây khó dễ, nhao nhao loạn thất bát tao bắt đầu nói. Bất quá nói mấy cái. Đều không có gì thật sự nội dung. Đang lúc Tả Chí Thành ý định rời đi, một người Tây Ấn nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra, người nam kia hình như là của Hạo Nhiên Võ Quán, đó là một cái độc nhãn long, ta nhớ được tương đối tinh tưởng.
Hạo Nhiên Võ Quán,
người của Tưởng Sư Phó. Hơn 20 người trầm mặc, cái kia Thác Kỳ lại xì một tiếng khinh miệt nói ra, Tưởng Sư Phó làm sao vậy? Chúng ta bây giờ là người của Bách Gia Hội, cái kia độc nhãn long nhất định nhận thức cái kia nữ, mẹ nó. Ta muốn đem cái kia độc nhãn long chìm giang, đem cái kia nữ bán vào Hồng Tụ Viện.
Thế nhưng mà Tưởng Sư Phó,
cái kia nữ có thể đánh như vậy, không phải là Tưởng Sư Phó nữ nhi a?
Ta nói, Tưởng Sư Phó tính toán cái gì?
Rất có thể đánh sao?
18 cái võ quán, hơn 100 cá nhân, bị một cái nữ giết nhiều như vậy, là cái khỉ gì?
Thắc Kỳ cười lạnh nói, lần này ta tiểu quét mặt của hắn, chẳng lẽ hắn còn dám cùng chúng ta Bách Gia Hội đối đầu?
Hay là thôi đi đại ca. Nghe nói bọn hắn hiện tại 18 gia võ quán liên hiệp, làm ra cái gì võ thuật hiệp hội.
Được rồi. Bị đánh cho một trận như vậy, ngươi lại để cho ta như thế nào tính toán?
Ngươi nói cho ta biết à?
Thắc Kỳ trực tiếp một bạt thai đánh vào trên người của đối phương, nắm lấy đối phương cổ áo nói ra, hoa gia đem con đường này giao cho ta quản, hiện tại ta bị một cái nữ đánh cho một trận, ngươi lại để cho ta về sau như thế nào ra ngoài?
Lại để cho các huynh đệ về sau như thế nào tại bên trên con đường này làm việc?
Có ít người vẫn còn khuyên bảo, nhưng là Thác Kỳ nhớ tới chính mình bị một cá nhân đánh cho một trận cái chán liền nổi gân xanh, có chút không quan tâm tư thế.
Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, không có tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp có Tưởng Tình ly khai rồi.
Nhưng là nội tâm của hắn lại yên lặng mà nghĩ đến, độc nhãn cái này đặc thù hoàn toàn chính xác quá rõ ràng rồi.
Thác Kỳ đám người này uy hiếp, cũng phải xử lý thoáng một phát.
Đi mấy trăm mét về sau, Tưởng Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, được rồi, ngươi cũng mệt mỏi đi à nha. Dù sao không cần chạy, thả ta xuống đi.
Chân của ngươi bị chật rồi, trước khi không có xác nhận thương thế trình độ, tốt nhất hay vẫn là đừng có dùng lực.
Nếu như ngươi còn muốn luyện võ mà nói.
Tưởng Tình không nói gì, chỉ là cảm giác trên thân thể đối phương truyền đến nhiệt lượng, trong nội tâm nghĩ lung tung, nam nhân thân thể đều nóng như vậy sao?
Bình thường luyện võ cũng không có cảm thấy thân thể của hắn rất nóng a.
Nàng trên miệng tắc thì nói ra, mấy người kia ngươi nhận thức.
Bọn hắn nói muốn tới tìm ngươi, ta xem mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút. Muốn không đến nhà của ta trốn vài ngày à?
Tả Chí Thành cười nói, không có việc gì.
Ta rất có thể chạy đấy.
Chương 63, di chứng.
Tả Chí Thành đem Tưởng Tình đưa về võ quán, Tưởng Thiên Chính hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau, liền nói, tiểu tả, muốn không ngươi buổi tối hôm nay ở chỗ này một đêm.
Không có chuyện gì, ta trở về vòng một vòng là được rồi.
Tả Chí Thành nở nụ cười, bọn hắn qua vài ngày tìm không thấy ta, nói không chừng tiểu đã quên.
Tưởng Thiên Chính nhẹ gật đầu.
Vậy cũng được, chẳng qua nếu như một mình ngươi gặp lại bọn hắn, nhớ kỹ đừng tùy tiện xuất đầu. gặp được bọn hắn tựu chạy nhanh. Đau chân nằm ở trên mặt ghế Tưởng Tình nói ra, bất quá ta đây ngược lại là không lo lắng, tiểu tử ngươi nhìn không ra, chạy còn rất nhanh đấy.
Đúng rồi, muốn không như vậy.
Tưởng Tình nhìn xem cha mình nói ra, cha, không bằng ngươi tiễn hắn trở về đi. Tốt nhất chứng kiến những cái kia hỗn đản, lại đem bọn hắn đánh một trận.
Tưởng Thiên Chính thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút ít ý động bộ dạng, đương nhiên không phải đánh một trận sự tình, mà là đem Tả Chí Thành đưa trở về. Vì vậy lại là một phen hàn huyên về sau, lại lễ phép xin miễn Tưởng Thiên Chính muốn tiễn đưa hắn về nhà ý định, Tả Chí Thành cuối cùng từ trong võ quán đi ra, đối mặt Tưởng thị phụ nữ nhiệt tình, lại làm cho hắn cảm giác so cùng Huyết La Sắt đánh một trận còn phiền toái hơn. Mà lúc này, đêm tối đã triệt để hàng lâm, một vòng trăng sáng chính treo ở trong bầu trời đêm, đem đường đi nhiễm lên một tầng ngân sương. Trên đường về nhà, bất chi bất giác sau lưng lại theo một người, sau đó là phía trước chỗ rẽ ra vài bóng người, tại bên trong ánh mắt hồng ngoại, ẩn nút tại đầu ngõ, nơi hẻo lánh, phía sau cửa tổng cộng hơn 20 thân ảnh. Tả Chí Thành ngược lại là không nghĩ tới, hắn còn không có tại buổi tối hôm nay đi tìm đối phương vậy mà đã tới tìm hắn rồi. Đương nhiên, cái này cũng do hắn tiến lên lộ tuyến hoàn toàn không có đi đường vòng, là như lúc trước về nhà đồng dạng, xuyên qua đối phương địa bàn. Đôi má có chút sưng thác kỳ đi tới trước mặt Tả Chí Thành, cười lạnh nói, chạy à? Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ta xem ngươi kế tiếp như thế nào chạy. Tại bên cạnh của hắn, là hơn 20 tên Tây Ấn trước sau đem Tả Chí Thành vây lại, toàn bộ đều vẻ mặt trêu tức, lại không có hảo ý mà nhìn hắn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, người bình thường chứng kiến chính mình bị hơn 20 cá nhân vây quanh, xem như là lăn lộn giang hồ đã lâu, cũng sớm kinh hồn tăng đảm, khẩn trương vạn phần rồi. Bất quá Tả Chí Thành ngẩng đầu nhìn chung quanh, tuy nhiên là hẻm nhỏ, nhưng dù sao sau tường là có người ở chỗ này động thủ hiển nhiên không hợp. Hắn quan sát trên bầu trời ánh trăng, nói ra, dẫn đường à, thời gian của ta không nhiều lắm, chúng ta cũng mau một điểm giải quyết ta. Mạnh miệng đúng không? Tả Chí Thành lời nói tự nhiên là bị Thác Kỳ xem trở thành vị chết mạnh miệng, hắn vẻ mặt âm tàn nói, đợi tí nữa xem ngươi như thế nào mạnh miệng. Đợi tí nữa có thể chứng kiến hắn khóc. Ha ha, đi thôi, hiện tại cầu xin tha thứ cũng không còn kịp rồi. Tả Chí Thành nhíu mày, cũng lười phải phân biệt cái gì, liền tại đối phương bao bọc, hướng về thành Tây vùng ngoại thành đi đến. Trên đường đi, tự nhiên không thể thiếu đám Tây Ấn này đối với Tả Chí Thành quát mắng, uy hiếp, nhưng nhìn lấy Tả Chí Thành bảo trì trầm mặc, không lên tiếng bộ dạng, bọn hắn cũng tự nhiên cho rằng Tả Chí Thành đã bị sợ choáng váng. Ngẫm lại cũng thế, bị hơn 20 cá nhân mang đi, không biết sẽ gặp được cái gì đối đãi, đổi lại chính bọn hắn cũng bị dọa ngốc ga ngẫm lại trước kia mấy lần kéo tới nam nhân, nữ nhân, khóe miệng của bọn hắn cũng lộ ra một tia hưng phấn. Bất quá sự tình tại sau khi đi vào vùng ngoại thành khu rừng nhỏ, tựa hồ đã bắt đầu có một chút biến hóa. Tả Chí Thành ngửi trong không khí mùi hôi, là thi thể hương vị hắn túi đầu nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt liếc về phía một chỗ bị đổi mới qua thổ địa. Thi thể tiểu vùi ở nơi này sao? Đương nhiên, loại này tràng cảnh người bình thường chứng kiến đủ để bị dọa kinh hãi, xem tại trong mắt Tả Chí Thành, chỉ cảm thấy vụ bè, như là tiểu hài tử chơi đùa sát nhân hiện trường, ngây thơ mà lại nghiệp dư. Nếu như là tại hiện đại, chỉ sợ ngày hôm sau cũng sẽ bị bắt lấy A Đăng lúc nghĩ như vậy, chung quanh hơn 20 người đã vây quanh hắn, Thác Kỳ theo rễ cây cầm lên một cái xẻng, mép xẻng còn mang theo từng kia màu đỏ sợm. Tả Chí Thành quá quen thuộc cái nhan sắc kia, đó là huyết dịch khô héo về sau nhan sắc. Thác Kỳ nắm cán xẻng, khoe miệng lộ ra một nụ cười, tiểu tử, ta tiểu hỏi ngươi một lần, nữ nhân kia là ai? Ngươi không trả lời, ta trước đoạn ngươi một chân, tiếp lấy lại đánh gãy ngươi một chân khác. Thẳng đến ngươi nói mới thôi. Có người nhỏ giọng khuyên nhủ, đại ca, dù sao cũng là hạo nhiên võ quán, ta xem chúng ta đừng quá đáng a, hay vẫn là. Hắn lời muốn nói rất nhanh liền nói không được, bởi vì Thác Kỳ đỏ bừng con mắt đã chằm chằm theo dõi hắn, dù sao cũng là quanh năm tại Tân Lục Cảng lan lộn, có thể làm được lao đại của những người này, trên người Thác Kỳ vẫn còn có chút sát khí, cái này vừa nhìn, liền khiến tiểu đệ nói không ra lời. Loại chuyện này lo lắng nhất đúng là nhân tâm không đồng đều, nhìn khắp bốn phía một vòng, thấy không có người phản đối nữa. Thác Kỳ cười cười, lần nữa nhìn về phía Tả Chí Thành, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến cầu ta, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Cái này tự nhiên là nói dối, nhưng là dựa theo Thác Kỳ kinh nghiệm, đại bộ phận người dù cho biết rõ là nói dối, dưới loại tình huống này đều cúi đầu chịu thua, bất luận lúc trước tựa hồ rất kiên cường, đối mặt trần trụi vũ lực uy hiếp thời điểm, cũng không khỏi cầu xin khoan dung. Đây cũng là hắn thích nhất một cái quá trình, nhưng là tại bên trong ánh mắt mong chờ của hắn. Tả Chí Thành tự nhiên không có chịu thua. Sau một khắc, gào thét tiếng gió đã vang lên, đó là nắm đấm đục lỗ không khí mang đến nổ vang. Thác Kỳ tự nhiên không biết loại này nổ vang đại biểu cho lực lượng cùng trong đó ý nghĩa, nhưng hắn hay vẫn là thấy được, trước mắt thiếu niên gầy yếu, trực tiếp một quyền nện ở trên mặt đồng bạn bên cạnh, người kia gọi là Tắc Ti, xem như là kẻ trong đám người này cường tráng nhất, đánh giỏi nhất, bình thường một người đánh ba, đánh năm đều có thể đánh một trận. Nhưng là hiện tại, đối phương nhìn về phía trên tùy ý một quyền qua đi, trong miệng Tắc Ti phát ra hét thảm một tiếng, đã tay bụng lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy là huyết ngã trên mặt đất. Đánh hắn. Thác Kỳ giống ra những lời này về sau, trực tiếp vung lấy trong tay cái sẻng, liền hướng đầu Tả Chí Thành hung hăng đập đến. Nhưng là đối mặt loại công kích này, Tả Chí Thành chỉ là vẻ mặt bình tĩnh giơ lên tay phải, sau đó cầm cán sẻng, tiếp lấy nhẹ nhàng dùng lực, liền đem sẻng theo trong tay Thác Kỳ đoạt đi qua, cái loại này ung dung cùng tỉnh táo, nhìn về phía trên giống như là Thác Kỳ đem cái sẻng đưa cho đối phương. Thác Kỳ còn lo lắng đối phương sẽ cầm sẻng công kích hắn, nhưng Tả Chí Thành không có làm như vậy. Chỉ là đem cái sẻng xa xa mà ném tới trong bụi cây, chỉ là phòng ngừa người khác lấy thêm đến công kích hắn. Hắn trong đầu nghĩ đến chính là, đừng đem cái sẻng làm hư rồi, một hồi còn muốn dùng đến đào hầm đây này. Chương 64, mổ heo. Cướp đi đối phương cái sẻng, Tả Chí Thành nâng lên một cước, liền đá vào trên người không hề có sức phản kháng Thác Kỳ, kịch liệt đau nhức theo bụng truyền đến đồng thời, bên tai là vù vù tiếng gió, khi thân thể lần nữa cảm giác được đại địa thời điểm, hắn đã bị một cước đạp bay đến 5 mét bên ngoài. Chính ôm bụng, đều thảm thiết. Ruột trực tiếp bị Tả Chí Thành một cước đá gãy rồi. Mà chung quanh người Tây Ấn, như cũ hô quát, chửi bậy, hướng phía Tả Chí Thành phong đến. Bởi vì bọn hắn chứng kiến, Tắc Ti cùng Thác Kỳ bị thương đều rất bình thường mà thôi. Làm bọn hắn phẫn nộ chính là, thậm chí có người dám dưới loại tình huống này phản kháng. Suốt hơn 20 cá nhân bao quanh ngươi, ngươi dựa vào cái gì phản kháng? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng nhiều người như vậy? Dựa vào cái gì? Chung quanh người Tây Ấn là nghĩ như vậy, nhưng lại không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Đừng giết hắn đi, bắt lấy hắn. Ta muốn đích thân đem hắn gân tay gân chân đánh gãy. Khi Thác Kỳ rú thảm ra những lời này, ôm bụng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tả Chí Thành thời điểm, rồi lại có một gã đồng bạn trực tiếp bị một cước đá vào trên đầu gối, nương theo lấy két sát một tiếng, người nọ kêu thảm ôm chân quỳ rạp xuống đất. Tiếp theo là bên cạnh hắn tên còn lại, nhìn về phía trên gầy teo yếu ớt nắm đấm trực tiếp gõ tại xương hồng, lại một người té xuống. Tịch liệt đau nhức mang đến mồ hôi lạnh thoang cái tiểu hiện đầy toàn bộ đôi má hắn, lại để cho hắn cũng đứng lên không nổi. Một người một cước đạp hướng về phía sau lưng Tả Chí Thành, lại bị hắn xoay người cầm chặt cổ chân, sau đó cả người bị quăng đi ra ngoài, phanh một tiếng đâm vào trên cây, trực tiếp hôn mê. Theo những cái này Tây Ấn một tên tiếp theo một tên ngã xuống, người đang tại vây công có lẽ còn không biết, nhưng quỷ ở một bên Thác Kỳ lại có thể nhìn rõ ràng trong tràng thế cục. Trên lệch quá xa, hoặc là nói từ đầu tới đuôi. Hai bên tiểu căn bản không cùng một đẳng cấp. Tả Chí Thành mỗi một lần ra tay hoặc là ra chân, đều tất nhiên sẽ có một gã Tây Ấn bị trực tiếp đánh cho mất đi năng lực hành động. Mà người Tây Ấn bên này, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, là tay đấm, chân đá, phi đạp, hay vẫn là mặt khác bắt lấy đối phương, ép đến đối phương, đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bọn hắn bất luận làm cái động tác gì, đều bị Tả Chí Thành tùy ý tránh thoát, thậm chí có đôi khi dứt khoát không tránh, nhưng là vô luận đập nện hay vẫn là thôi động. Đối phương đều giống như một ngọn núi bất động. Theo Thác Kỳ góc độ nhìn lại, giống như là một đám 5-6 tuổi hài tử tại vây công một người trưởng thành, mà tên kia người trưởng thành tùy tiện quyền đấm cước đá, liền đem chung quanh bọn này tiểu hài tử đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhưng vấn đề là, Thác Kỳ tinh tường biết rõ, hắn gái kia các đồng bạn, không phải 5-6 tuổi tiểu hài tử a, tuy nhiên tại Tân Lục Cảng không có hôn ra cái gì đại danh đầu, nhưng hắn tin tưởng từng huynh đệ đều là dám đánh dám liều hảo thủ. Tiểu nghĩ đến lúc trước cường tráng nhất Tắc Ti, giờ phút này lại ôm cái mũi của mình khóc giống lưu nước mắt. Còn có cái kia nghe nói chọc chết qua người, theo băng thành trốn tới cơ tháp, giờ phút này cũng ngồi ngay đó, nhìn mình đã bốn lượn 180 độ chân phải, phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm thiết. Còn có từng tại Chiêu Dương võ quán luyện võ Minh Đốn, chính miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất ngất đi. Như thế nào có khả năng? Nội tâm kinh ngạc thậm chí lại để cho Thác Kỳ đại nao tại trong khoảng thời gian ngắn không để mắt đến trên bụng đau đớn, hắn nhìn trước mắt nghiêng về đúng một bên cảnh tượng. Như cũ cảm giác được vô cùng vớ vẩn. Bình thường quá trình, không phải là đối phương sợ hãi, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng vẫn là bị bọn hắn đánh thành tàn phế, thậm chí trực tiếp giết chết hay sao? Tại sao phải biến thành như vậy? Người nam nhân này lợi hại như vậy, vậy tại sao vừa rồi lại muốn chạy trốn? Thác Kỳ không cách nào nghĩ ra đáp án, hắn chỉ có thể nhìn trước mắt vớ vẩn một màn này, vốn lời thề son sắt, chuẩn bị tra tấn đối phương hơn 20 tên đồng bạn, tại đối phương như là đuổi rồi tùy ý công kích đến. Một tên tiếp theo một tên kêu thảm té trên mặt đất. Bất quá cũng chính bởi vì ngoại trừ Tắc Ti,
sở hữu tất cả mọi người đều không gặp huyết, toàn bộ đều là gãy xương, chật khớp các loại không cách nào hành động thương thế, mới khiến cho bọn hắn như cũ có can đảm một tên tiếp theo một tên xông lên. Nhưng ngay cả như vậy, khi bọn hắn bên này chỉ còn lại có 5-6 người thời điểm, cũng cảm giác được không bình thường. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau mấy lần, lại nhìn ngã đầy mặt đất, không ngừng kêu rên các đồng bạn, lại cũng không người nào dám hướng Tả Chí Thành tiến lên rồi. Thắc Kỳ chịu đựng kịch liệt đau nhức, trực tiếp hô, bằng hữu. Là chúng ta có mắt như mù, ngươi đánh cũng đánh rồi, giao hấn cũng giao hấn rồi, chúng ta biết rõ sai, nhận thua, cứ như vậy được rồi như thế nào đây? Tả Chí Thành không có trả lời hắn, nhưng lại dùng hành động nói rõ thái độ. Hắn trực tiếp một bước, xông về còn lại mấy người. Hắn từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả đối phương một con đường sống. Sở dĩ không có ngay từ đầu tiểu cắt mấy cái yết hầu, đâm xuyên mấy trái tim, chỉ là vì tê liệt đối phương, không làm cho đối phương phân tán chạy trốn mà thôi, cũng miễn cho huyết vãi đầy mặt đất, xử lý rất phiền toái. Nắm đấm oanh tại trên đầu một người, nao chấn động dẫn phát mê muội trực tiếp khiến đối phương ngã xuống đất. Phanh một cước, một người cổ trực tiếp quỷ dị mà vặn vẹo đến sau lưng vị trí, đạp đạp đạp, liên tục rút lui ba bước, ngã trên mặt đất. Cuối cùng ba người giống giận lao đến, Tả Chí Thành cười lạnh một tiếng, đúng lúc này hắn cũng không sợ người khác chạy trốn, hai tay trực tiếp bắt lấy một người đôi má, dùng sức uốn éo, cổ của đối phương đơn giản bị xoay tròn 180 độ, sau đó vô lực ngã xuống đất. Người thứ hai hoảng sợ, muốn lui về phía sau, lại bị đuổi kịp đến Tả Chí Thành một quyền nện tại cổ họng bộ vị, hít thở không thông mà chết. Người cuối cùng muốn quay người bỏ chạy, bị Tả Chí Thành một quyền nện vào huyệt thái dương, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Gọn gàng mà giết chết ba người về sau, hắn đi về hướng Tắc Ti, đem như cũ nắm cái mũi thống khổ lưu nước mắt đối phương viện đến cạnh mình, Tả Chí Thành siết chặt nắm đấm, như một cái búa nhỏ đồng dạng, đem cái búa đập vào đối phương ngực. Lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể sỏ xuyên qua đối phương trái tim, sau đó đình chỉ nhảy đập. Cùng loại nhân thuật tử quyền thủ pháp, trực tiếp cướp đi tính mạng đối phương. Cái này cũng là bởi vì động đao mà nói, máu chảy quá nhiều, hiện trường không tốt xử lý. Cho nên Tả Chí Thành mới sử dụng phương pháp này. Ngươi làm gì? Ngươi giết bọn chúng đi. Thắc Kỳ thân thể run rẩy, nhìn vẻ mặt lạnh như băng Tả Chí Thành, trong hai mắt đã tràn đầy hối hận, ngươi điên rồi hả? Ngươi giết bọn chúng đi, Bách Gia Hội sẽ không bỏ qua ngươi. Thời gian của ta không nhiều lắm, các ngươi có thể nắm chặt thời gian lưu lại di ngôn, dù sao. Tả Chí Thành cười cười, tại lúc này trong mắt mọi người, cái kia giống như tử thần mỉm cười, mang đến cảm giác chỉ có tàn nhẫn, lanh khốc, cùng âm hàn. Tổng cộng 26 cái, xem như là mổ heo, cũng là rất tốn thời gian đấy. Đừng tới đây. Nhiều người như vậy chính mắt trông thấy, ngươi cho rằng ngươi thoát được rồi hả? Đừng tới đây, van cầu ngươi đừng tới đây. Đừng giết ta. Là bọn hắn bảo ta đến đấy. Ta khuyên qua bọn hắn, ta không muốn đến đấy. Một cái đầu gối bị đá nát nam tử một bên khóc hô hào, một bên bỏ hướng về phía ngoài bìa rừng, thật giống như sau lưng Tả Chí Thành là cái gì yêu ma quỷ quái đồng dạng. Thế nhưng mà những gì hắn làm không có chút ý nghĩa nào, bò đến một nửa thời điểm, liền trực tiếp bị Tả Chí Thành giữ chặt mắt cá chân, sau đó kéo trở về. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Hắn hé miệng la to, thế nhưng mà chỗ này là do bọn hắn đặc biệt chọn lựa địa phương, căn bản không có người có thể nghe thấy kêu cứu. Khóc hô cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng tốt, tức giận mắng cũng tốt, đối mặt trên mặt đất mọi người các loại phản ứng, Tả Chí Thành tựu như là một khối vạn năm hàn băng, chỉ là tìm được đối phương. Sau đó một quyền đỉnh chỉ đối phương trái tim nhảy đập, tựu như một cái người máy, tại trong trầm mặc giết chết một cái lại một cái mục tiêu. Chương 65, Đào hầm. 26. Trong nội tâm yên lặng tính toán nhân số, Tả Chí Thành tại Thác Kỳ tuyệt vọng ánh mắt, cuối cùng một cái mang đi tánh mạng của hắn. Là 26 người không sai. Con số đã ăn khớp tính toán trước khi chính mình động thủ, như vậy kế tiếp cần phải làm là xử lý thi thể rồi. Vô luận ở cái niên đại nào, tại sao khi sát nhân... Làm cho đối phương liền thi thể đều tìm không thấy, đều là phương pháp che giấu tốt nhất. Mà Thác Kỳ bọn hắn mang Tả Chí Thành đi vào cái phiến khu rừng nhỏ này, cũng là không sai tàng thi địa điểm. Chỉ là lúc trước thủ pháp của bọn hắn quá không chuyên nghiệp mà thôi. Chỉ thấy Tả Chí Thành đi đến trong bụi cây, đem lúc trước ném đi ra cái sẻn một lần nữa tìm trở về. Sau đó bắt đầu ở khu rừng nhỏ trên đất trống đào hầm. Dựa theo Tả Chí Thành kinh nghiệm, như loại này thi thể, ít nhất phải đào sâu 2m vũng hồ mới được. Như Thác Kỳ chôn cất cỗ thi thể kia, xem xét là qua loa chôn, chỉ sợ 1m cũng chưa tới. Cạn như vậy, khả năng có thể bị trời mưa cuốn trôi, hoặc là bị động vật đào ra, còn rất dễ dàng ngửi thấy được thi thối hương vị. Cái này tại Tả Chí Thành xem ra cực độ nghiệp dư. Cho nên một hồi Tả Chí Thành còn phải lần nữa vi cỗ thi thể kia đào cái vung hố, khỏi cho ngày nào đó bị người phát hiện,
liên lụy đến Tả Chí Thành chế tạo 26 cỗ thi thể. Như vậy tính toán tiểu tổng cộng 27 cỗ thi thể, vì an toàn để đạt được mục đích, Tả Chí Thành tổng cộng muốn đào 27 vũng hố sâu 2m. Nếu như là ở kiếp trước mà nói, chỉ sợ một ngày một đêm hắn cũng chưa chắc có thể đào xong, bất quá khá tốt hắn hiện tại thể lực tăng nhiều, cũng sớm đã là quái vật cấp bậc, đào vũng hố dễ dàng hơn rất nhiều. Lại một lần nữa đem một cỗ thi thể đẩy vào trong hầm, Tả Chí Thành đem dưới chân hố to che lại, sau đó đất nện chặt, lại đem chung quanh cỏ dại một lần nữa trải đi lên. Nhìn về phía trên tựu như là cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thật sự là rất lâu không có làm loại chuyện này rồi. Một bên làm lấy vùi thi sự tình, Tả Chí Thành không khỏi nhớ tới ở kiếp trước tại Mở Hỉ Cổ Sát Nhân thời điểm, đã từng đem thi thể vận chuyển đến bên ngoài thành, sau đó ý định vùi lại. Nhưng mà ai biết hắn mới đào được 1m, liền phát hiện hắn đào móc địa phương vậy mà đã có người chôn thi thể. Lúc trước hắn không thể không lần nữa đem vũng hố lấp lại, sau đó vượt qua 15 km khoảng cách, lại đào một cái vũng hố khác đến phóng thi thể. Hiện tại nhớ tới, lúc kia cảm giác rất tức giận sự tình, tựa hồ cũng biến thành thú vị hồi ức, Tả Chí Thành là nghĩ như vậy. Vùi hết thi thể, trở lại tiểu Lan gia, lại không thể không giải thích thoáng một phát chính mình là giúp quán rượu đi rửa chén đĩa, đây cũng là Tả Chí Thành gần nhất một mực tại lấy cớ, trên thực tế hắn gần nhất cũng hoàn toàn chính xác sẽ đi mấy lần, giúp người khác rửa chén đĩa. Tả đại ca, ngươi như vậy quá cực khổ đi à nha, ta xem về sau hay vẫn là đừng công tác trễ như vậy rồi, ngươi ban ngày còn muốn luyện võ cùng quét dọn. Tiểu Lan giúp Tả Chí Thành méo méo bả vai, có chút đau lòng nói, mỏi sao? Khá tốt. Tả Chí Thành nói ra, ngươi trước đi ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ta không sao. Tiểu Lan tự nhiên là bởi vì Tả Chí Thành một mực chưa có trở về, mới gượng chống lây không ngủ chờ tới bây giờ, nàng ngáp một cái, hỏi, Tả đại ca, ngươi có đói bụng không? Có muốn ta làm chút gì cho ngươi ăn hay không? Chứng kiến đối phương như là một bộ không tỉnh ngủ bé mèo con bộ dạng, cường chống tinh thần nói ra những lời này, Tả Chí Thành vuốt vuốt Tiểu Lan đầu nói ra, không có gì, ta mệt mỏi, tắm rửa thoáng một phát liền đi ngủ. Ngươi cũng đi ngủ đi. Ân. Tiểu Lan nhẹ gật đầu, lần nữa ngáp một cái, ta đây đi ngủ trước, Tả đại ca ngủ ngon. Ngủ ngon. May mắn 2 tháng trước, Tống Lao Đại liền lái thuyền ra biển, Viễn Dương đánh cá, lại để cho Tả Chí Thành tránh khỏi công phu giải thích thêm. Bất quá tuy nhiên gần nhất mấy lần về muộn đều che giấu đi qua, nhưng là Tả Chí Thành vẫn đang cảm thấy, là thời điểm tìm một cơ hội từ Tiểu Lan ra dọn đi rồi, bằng không thì theo sự tình ngày càng nhiều, bạo lộ khả năng cũng càng lớn, cũng dễ dàng liên quan đến Tiểu Lan phụ nữ. Ước chừng 2 giờ về sau, Tả Chí Thành như là màu đen đu linh, lần nữa bước chân vào trong bóng đêm, lệ cũ quanh quần đường, tại xác nhận không có người theo dõi chính mình về sau, Tả Chí Thành lại một lần nữa đi tới trụ sở bí mật. Vẫn như cũng là mỗi ngày không sai biệt lắm quá trình, trước là trong sân rèn luyện chân truyền võ công, Bắc Bằng Thủy Thiên Thức. Nhìn xem màu tím tiên thiên một mạch, tại từng thức chân truyền võ công rèn luyện, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì lúc trước muốn dưỡng thương, khiến cho Tả Chí Thành không thể hảo hảo rèn luyện, cho tới bây giờ, màu tím tiên thiên một mạch đã đạt đến 45%. Chấm dứt chân truyền võ công luyện tập về sau, tiếp theo là nửa giờ về dưỡng khí hạo nhiên luyện tập. Cứ như vậy bất luận nắng mưa, mỗi ngày thủy chung kiên trì như một tu luyện, Tả Chí Thành từng bước một mà chứng kiến lấy sự cường đại của mình. Trên thực tế nếu như không phải là không có linh năng đồ ăn, khiến cho mỗi ngày rèn luyện đều có cực hạn mà nói, Tả Chí Thành khả năng ban ngày cũng sẽ không đi võ quán luyện tập võ công rồi. Lại đổi một cái phương thức che giấu thân phận, như tại trong cổ mộ đồng dạng, mỗi ngày tiến hành siêu việt cực hạn rèn luyện. Bất quá đáng tiếc chính là, đã không có linh năng đồ ăn, Tả Chí Thành thân thể cũng là có cực hạn, trên cơ bản mỗi lúc trời tối rèn luyện đã đến cực đại nhất, lại vượt qua mà nói, chỉ sợ cũng là vận động quá độ, tạo thành các loại nội thương. Mà về linh năng đồ ăn tin tức, Tả Chí Thành tại Tân Lục Cảng tìm hiểu thật lâu, như cũ không có bất kỳ tương quan tình báo. Xem ra thời đại này linh năng đồ ăn đã so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khan hiếm. Đã xong rèn luyện về sau, Tả Chí Thành đi vào tầng hầm ngầm, đốt lên ngọn đèn, đi tới trước bàn thí nghiệm. Trên mặt bàn, mấy cái đen sử dụng cụ bị phóng tới cùng nhau, tại bên cạnh bọn hắn là một đống màu đen xám không biết kim loại. Trên bàn những cái này đều là Tả Chí Thành theo trong quán mua được hàng ngày đồ dùng. Căn cứ hắn bắt được tình báo cùng tiến hành kiểm tra đo lường, thời đại này bên trong rất nhiều kim loại dụng cụ, như cũ chứa đựng rất nhiều nguyên tố chỉ. Đây cũng là chuyện rất bình thường, cùng lúc trước hắn suy đoán đồng dạng. Dù sao ở trong lịch sử địa cầu, chỉ loại nguyên tố này cũng bởi vì phân bố rộng, dễ dàng chất lọc, dễ dàng gia công, lại có thể kéo dài cùng rất mỏng, hơn nữa điểm nóng chảy cũng thấp, những cái này nguyên nhân, liền bị loài người rất sớm tự nhận thức. Sau đó tại các loại hàng ngày đồ dùng, vũ khí, hỏa dược thậm chí đồ trang điểm sử dụng đến. cái thế giới này xem ra cũng giống như vậy, nhân loại như cũ rất sớm liền phát hiện chỉ tồn tại, cũng với tư cách một loại hợp kim nguyên tố, sử dụng tại bên trong các loại kim loại công cụ, dụng cụ. Mà Tả Chí Thành sở dĩ muốn thu thập những vật này, là ý định tinh luyện một bộ phận trì đi ra, vì chính mình làm một kiện phòng phóng xạ phục. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì phòng ngừa đạo sĩ linh năng thị giác, phát hiện tiên thiên một mạch tồn tại. Dù sao hắn hiện tại tiên thiên một mạch diện tích che phủ rất cao, người bình thường còn phát giác không được, nhưng là một khi có người tu luyện đạo thuật dùng linh năng thị giác xem xét, có thể phát hiện hắn bất động. Thậm chí như nếu như đối phương còn xem qua quỷ quyền mà nói, lập tức có thể nhìn thấu hai người kia là cùng là một người. Tuy nhiên mấy tháng này Tả Chí Thành đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, nhưng là vì phòng ngừa chú đáo, Tả Chí Thành cũng bắt đầu chuẩn bị. Dù sao cái này trụ sở dưới đất, vốn chính là vì chế tạo cùng loại món đồ chơi mà tu kiến đấy. Bình thản thời gian tiểu từng ngày như vậy đi qua, Tả Chí Thành dựa theo chính mình bước đi, luyện võ công, làm đồ đạc, trợ giúp võ quán hoặc là giúp Tiểu Lan giải quyết phiền toái nhỏ, mà chính mình tắc thì từng điểm trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tưởng sư phó vội vàng võ thuật hiệp hội sự tình, Tưởng Tình cũng bởi vì hiệp hội thành lập bị rất nhiều mặt khác võ quán đệ tử nhận thức, bị mấy người nhiệt tình truy cầu. Tống Lao Đại một mực ra biển chưa về, Tả Chí Thành cũng dứt khoát đem chuyển ra đi thời cơ rời lại đợi Tống Lao Đại trở về. Khỏi cho Tiểu Lan ở một mình gặp được nguy hiểm. Thời gian chậm rãi đi qua, thẳng đến phiền toái lần nữa hàng lâm. Chương 66, tiến bộ. Theo Hải Long Bang triệt để co đầu rút cổ, Bách Gia Hội thế lực cũng càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu có phụ cận thành thị dân bản địa nghe tiếng chạy đến gia nhập. Cái gọi là Bách Gia Hội, kỳ thật chính là do Tân Đại Lục tại Tân Lục càng rất nhiều dân bản địa tạo thành. Dù sao với tư cách một cái thực dân thành thị, tại đây tuy nhiên tầng lớp quản lý cơ hồ đều là người đại tể, trong thành thị cũng có rất nhiều người đại tể. Nhưng lại như cũ hôn tạp lấy rất nhiều Tân Đại Lục nguyên sinh chủng tộc. Mà Bách Gia Hội với tư cách dân bản địa tổ kiến bang hội, trong đó thế lực lớn nhất ba cái phe phái, theo thứ tự là dáng người tiêm tế, khuôn mặt mỹ lệ người nữ mạn, vừa đen lại thấp, hết ăn lại nằm số lượng tối đa người Tây Ấn, cùng với đồng dạng hồng bì tóc đen, nguyên bản tại Tân Đại Lục am hiểu đi săn du mục dân tộc, người hịp ịn. Đương nhiên, mấy chục năm thành thị hóa sinh sống, lại để cho bọn hắn cùng các đồng tộc như cũ sinh hoạt tại Trung ương Đại Lục, không có bị đại tề thực dân thống trị đã có rất lớn bất đồng. Căn cứ Tả Chí Thành bắt được tình báo, đơn giản đến tường thuật mà nói, Tân Lục nội thành người nịu mạn dùng nữ tử làm chủ, phần lớn làm chính là gia thị sinh ý, trong ba cái phe phái, bọn nàng xem như giàu có nhất, cũng cùng thành thị tầng trên quản lý quan hệ gần nhất. Người Tây Ấn thân thể thực lực nhỏ yếu, tính cách cũng là một mình một người tiểu nhu nhược, người càng nhiều tiểu càng rỡ, tại Tân Lục nội thành làm đều là trộm vặt móc túi các loại, nhưng là bằng vào tối đa nhân số, bọn hắn đã trở thành ba đại phái hệ chi một, cũng có được tin tức linh thống nhất. Trong ba cái phe phái, người hỉ vỉn số lượng ít nhất, nhưng là bọn hắn cơ hồ mỗi người đều thân hình cao lớn, là ưu tú thợ săn, kỵ sĩ, có thể nói là trong ba cái phe phái vũ lực mạnh nhất một hệ. Tại vốn Tân Đại Lục, cái này ba cái chủng tộc ở chung cũng không hòa thuận, thậm chí có thể nói là từng người chinh chiến không ngừng, nhưng khi đối mặt theo trên đại dương bao la cuốn tới đại tề quân đội, đối mặt cái này khó có thể đối kháng quái vật nghiền áp thời điểm, bên trên đại lục từng cái dân tộc cũng không khỏi không liên thủ lại, cộng đồng đối kháng đại tề cái kia lại để cho người không thở nổi áp bách. Đặt ở đại cục, là Tân Đại Lục chủng tộc liên quân bọn chúng một mực chờ xuất động, cùng đại tề đóng quân nhìn nhau, lẻ tẻ xung đột không ngừng, ý đồ thu phục bên trên đường ven biển phía đông mảng lớn đất đai bị mất. Mà đặt ở Tân Lục cảng tại đây, chính là dân bản địa có thể đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng ngăn cản đại tề ức hiếp. Cho nên khi trong Bách Gia Hội, sau khi người Tây Ấn Lao Đại Cách Lô biết rõ Thác Kỳ một đám mất tích, tuy nhiên Thủy Trung không có tìm được thi thể của bọn hắn, nhưng là như cũ rất là nổi giận, hơn nữa Bách Gia Hội bang chúng số lượng tăng vọt, thế lực bành trướng, cũng đã tạo thành trong một thời gian ngắn dân bản địa cùng người đại tề kịch liệt mâu thuẫn. Thậm chí liên tiếp đã xảy ra nhiều vụ hai phe tầm đó, bởi vì chủng tộc mâu thuẫn lẫn nhau tập kích sự kiện. Dù sao đối với Bách Gia Hội dân bản địa mà nói, người đại tề là lược đoạt giả, áp bách giả, là cựu địch. Mà đối với rất nhiều người từ mấy chục năm trước cho tới bây giờ, trước trước sau sau đến Tân Đại Lục đãi vàng mà nói, dân bản địa nên là như vậy dân đen, là đối tượng có thể áp bách, cũng là dùng rẻ tiền thù lao, hoặc là tộc đàn đặc dị, cướp đoạt bọn hắn công tác. Hơn nữa Tân Đại Lục cũng không có mỹ hảo như rất nhiều người đại tề tưởng tượng, sớm đã qua mảnh đất hoàng kim lúc ban đầu cướp đoạt giai đoạn, đại bộ phận lợi ích đều bị tầng trên bóc lột, cái này đều đã tạo thành rất nhiều người đại tề. Đặc biệt là mấy năm gần đây tới hoặc lớn lên tuổi trẻ đối với sự thật thất vọng cùng oán hận, cũng rất dễ dàng bị chuyển đến trên người tổng thể mà nói thuộc về yếu thế dân bản địa. Tháng này nói không chừng là mấy cái làm người hầu nữ dân bản địa bị cưỡng hiếp,
qua mấy tháng có lẽ lại có đại tề bến tàu công nhân bị cắt đứt một chân. Đặc biệt là Bách Gia hội Hưng Thịnh, càng là tăng lên hai phe mâu thuẫn. Bất quá tại chú quân cùng Tân Lục thành chủ song trọng áp chế, mấy lần gõ về sau, Bách Gia hội loại này dưới mặt đất tổ chức cũng chỉ có thể học được thu liễm, dựa theo trước kia Hải Long Bang quy củ đi làm. Hết thể tựa hồ cũng tại Chiêu Dương võ quán một dịch về sau quy về bình thản. Nếu như tình huống cho phép mà nói, Tạ Chí Thành giờ ở muốn trước khi chính mình trở thành thế giới mạnh nhất, đều đừng có đồ vật gì đến phiền hắn. Thế nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Hai tháng sau, màu tím tiên thiên một mạch đạt đến 55%, phần đầu tiên thiên một mạch cũng rốt cục tại Tạ Chí Thành mài nước công phu đống nhiên quán thông. Bị kẹt nửa năm cửa khẩu rốt cục bị đột phá. Ngày này, Tạ Chí Thành rốt cục đạt đến vô số người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới, luyện khí đại thành, nhưng phiền thoái, cũng cuối cùng đã xuất hiện. Bên dưới ánh trăng chiếu rọi, Tả Chí Thành lặng lặng mà đứng trong sân, cảm thụ được từng kia nhiệt lưu tại đầu của hắn di chuyển, cái loại cảm giác này, giống như là cả cái đầu đều bị đặt ở trong ôn tuyền đồng dạng, vô cùng khoan khoái dễ chịu, vô cùng nhẹ nhõm. Tuy nhiên tuy nói là quán thông tiên thiên một mạch, nghe như là sự tỉnh trong nháy mắt, nhưng là nhân thể biến hóa, cơ bắp mạch máu biến thiên, tự nhiên không thể nào là một lần liền xong đấy. Theo tiên thiên một mạch triệt để tại phần đầu khuyết trường, cho tới bây giờ toàn bộ đầu đều bị tiên thiên một mạch bao khỏa, Tả Chí Thành cũng bỏ ra không sai biệt lắm 10 ngày mới hoàn thành. Mà triệt để quán thông phần đầu tiên thiên một mạch về sau cảm giác đầu tiên, chính là nhẹ nhõm, tựu như là trên đầu buông xuống rất nhiều bao phủ. Bất quá cũng bởi vì đầu lần đầu quán thông tiên thiên một mạch, đều là đẳng cấp thấp nhất hồng nhạc, cho nên tại trong hồng ngoại ánh mắt, hắn toàn thân màu tím tiên thiên một mạch tỷ lệ đo đạc kết quả theo 55% hạ thấp 41%, đương nhiên, bởi vì diện tích che phủ tích bất đồng, thực lực của hắn tự nhiên là không hàng phản thăng đấy. Mà não bộ cấu thành cải biến, tựa hồ cũng đem đại não tiến thêm một bước giải phóng, tại cảm giác được nhẹ nhõm về sau, Tả Chí Thành liền cảm giác được suy nghĩ của mình tựa hồ càng thêm linh động rồi. Mà về sau chính hắn làm khảo thí cũng đã chứng minh trí nhớ, tính toán lực, phản ứng lực các loại năng lực đều đã có rõ ràng đề cao. Cái gọi là luyện quyền hóa não, là ý tứ này sao? Theo tiên thiên một mạch không ngừng đột phá, tại đạt được càng sung túc chất dinh dưỡng, càng chắc chắn cơ cấu về sau, phải hay là không đại não các hạng thuộc tính cũng sẽ đề cao đâu này. Một phương diện khác, theo Tả Chí Thành đại não tại các hạng năng lực tăng lên, hắn tiếp nhận tin tức lượng cùng tốc độ cũng được đề thăng. Vì vậy hắn mắt trái, thì ra là tái sinh mắt cũng có biến hóa mới. Tại trong hồng ngoại tầm mắt, Tả Chí Thành bây giờ có thể chứng kiến năng lượng biến hóa. Nói cách khác nguyên bản hồng ngoại tầm mắt, tiên thiên một mạch sinh ra phóng xạ, dựa theo sắc khôi phân chia, trên căn bản là không có gì biến hóa đấy. Xem như là trong lúc kịch liệt đánh nhau. Bởi vì nhiệt lượng biến hóa, sắc khối cũng có biến hóa, nhưng là quá trình rất mơ hồ, Tả Chí Thành nhìn cũng không có gì dùng. Mà bây giờ, Tả Chí Thành lại có thể rõ ràng mà chứng kiến nhiệt lưu rất nhỏ hướng đi, nói cách khác hắn có thể cảm thấy mỗi một căn cơ bắp, mỗi một đầu sợi trước sau bạo phát lực lượng chính tự. Đây là tại đại não tiếp nhận tin tức năng lực trở nên mạnh mẽ về sau, mắt trái tiến thêm một bước cởi mở công năng. Một quyền đánh ra, thanh âm trong không khí vang lên, Tả Chí Thành nhìn xem nắm đấm của mình. Vừa rồi toàn bộ cánh tay lực lượng cùng nhiệt năng truyền lại, tại bên trong mắt trái, đều là như thế rõ ràng. Điều này đại biểu người khác vô luận dùng cái gì võ công, hắn cũng có thể thoải mái mà nhìn ra đối phương vận lực quá trình, mà trong chiến đấu đối phương các loại công kích, hắn cũng có thể tùy thời dự phán. Chương 67, Đại Thành cùng phiên dịch. Cảm giác được mình luyện khí đại thành về sau biến hóa, Tả Chí Thành cười cười, liền đã xong hôm nay rèn luyện, trước thời gian nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tiểu Lan liền vội vàng đi võ quán bên kia, mà Tả Chí Thành hôm nay khó được xin nghỉ một ngày, như cũ nằm ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh. Tả đại ca, điểm tâm ta lưu tại trên mặt bàn rồi, ngươi đừng quên ăn nha. Tiểu Lan trước khi đi dặn dò. A. Tả Chí Thành mơ mơ màng màng gật đầu, chờ mình liền tiếp tục ngủ. Đợi cho Tiểu Lan đi một hồi về sau, Tả Chí Thành mới từ trên giường bỏ dậy, tại trong thanh minh ánh mắt, ở đâu còn xem tới được một tia buồn ngủ. Vội vàng ăn điểm tâm. Tả Chí Thành chạy tới trụ sở bí mật thay đổi một bộ quần áo, liền hướng phía thành Tây đi đến. Hôm nay chính là Tả Chí Thành cùng Lưu Thường Định thời gian ước định, hắn chính phải đi lấy cái kia một phần chữ cổ phiên dịch tài liệu đấy. Như lần trước đồng dạng, trên đầu đeo mũ rộng vành, trong hẻm nhỏ Tả Chí Thành nhanh chóng mà lật xem lấy trong tay bốn bản sách vở. Lưu Thường Định tự tin mà đứng ở một bên, nhìn xem Tả Chí Thành lật xem hắn biên lấy bộ này tài liệu. 4 tháng thời gian tuy nhiên vẫn còn có chút ngắn. Nhưng coi như là hắn dốc hết tâm huyết chi tác, cơ bản đem tất cả tư liệu hắn biết rõ có quan hệ với chữ cổ toàn bộ sao chép tại phía trên. Tổng cộng có vượt qua 6.000 cái chữ cổ chú giải, các loại thường dùng câu thức ví dụ cùng cách thức.
Lưu Thường Định trong nội tâm thở dài, không thể tưởng được bởi vì một món sự tình như vậy, hắn ngược lại là đã viết một bản sách không sai. Chỉ tiếc hiện tại địa phương cần chữ cổ quá ít, xem như in ấn thành sách, chỉ sợ cũng sẽ không có người nào mua. Tả Chí Thành thô sơ giản lược mà nhìn một chút, phối hợp luyện khí đại thành về sau ý nghĩ, hắn ngược lại là thấy được một chút, cảm giác đã đối với chữ cổ có một ít khái niệm rồi. Không sai. Ngẩng đầu lên, Tả Chí Thành thỏa mãn gật đầu, đem tiền còn lại ném cho Lưu Thường Định. Như vậy, sau này không hẹn rồi. Lưu Thường Định mở ra túi tiền nhìn nhìn, đợi nghe được Tả Chí Thành thanh âm, lại ngẩng đầu lên thời điểm, ở đâu còn có đối phương thân ảnh. Tả Chí Thành trên mặt trước sau như một lạnh băng, nhưng là trong lòng cảm giác được có chút hưng phấn. Đã có những cái này chữ cổ phiên dịch tài liệu, hắn rốt cục có thể bắt đầu nghiên cứu hai quyển Nam Thánh Môn bí tịch. Bất quá tuy nhiên trong nội tâm có chút hưng phấn, nhưng ban ngày xác thực không có cho hắn quá nhiều thời gian nghiên cứu, trở lại trụ sở bí mật, cất kỹ phiên dịch tài liệu, thay đổi quần áo, sau đó là mặc lên hàm trì quần áo, lại mặc thêm một kiện áo dài về sau, Tả Chí Thành hướng phía Hạo Nhiên võ quán đi đến. Theo bề ngoài nhìn lại, Tả Chí Thành tựa như một cái trên đường thanh niên, nhìn về phía trên một bộ cả người lẫn vật vô hại. Thậm chí xem như là đạo sĩ linh năng thị giác, cũng chỉ có thể cảm giác được Tả Chí Thành đã xuyên suốt hai tay cùng đầu lâu tiên thiên một mạch, hoàn toàn nhìn không ra hắn là luyện khí đại thành cao thủ. Khống chế chính mình tâm tình, tiết chế chính mình hưng phấn, bảo trì chính mình ngụy trang, cái này một phần phi nhân loại tỉnh táo, cho dù sau khi đạt được phiên dịch tài liệu, như cũ bản năng khắc vào trong Tả Chí Thành cơ thể. Đi vào võ quán, lúc này đã là buổi chiều, các học viên đã lục tục ngo ngoe mà đi vào trong võ quán luyện võ. Tưởng sư phó lúc này không tại, ngược lại là Tưởng Tỉnh tại sân luyện võ chỉ điểm các học viên luyện công. Cũng có chút ít có nhất định thành tựu các học viên, đang dựa theo chính mình tiến độ một mình luyện tập, gặp được địa phương không e dè, lại đi hỏi thăm Tưởng Tỉnh. Bất quá luyện công dù sao cũng là một kiện tương đối tư nhân sự tình, đại bộ phận hay vẫn là cần chính mình khắc khổ cố gắng. Giờ phút này chứng kiến Tả Chí Thành đến rồi, A Phi cái thứ nhất đi tới, hô, A Tả, ngươi tới rồi, nhanh lên, đến thử xem ta chiêu này phi long dơ bớt. Vừa nói, còn làm lấy cái long chảo động tác. Từ khi mấy tháng trước bị Tả Chí Thành đả bại về sau, hắn ngược lại là luyện võ càng thêm khắc khổ, đồng thời cũng đem Tả Chí Thành xem thành một gã so với chính mình thiên phú tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Chân gà thì có. Tả Chí Thành nói ra, đợi ta đánh trước một bộ quyền nóng người. Mắt thấy A Phi cùng Tả Chí Thành muốn tới một hồi luận bàn, chung quanh các học viên cũng nhịn không được ngừng luyện tập, hướng phía hai người vị trí vây đến. Đặc biệt một ít gần nhất mấy tháng mới nhập môn đệ tử, đều hưng phấn mà nhìn trước mắt trận này luận bàn. Đại Trùy Hoàng đứng ở trong đám người nói, hắc hắc, ta nói cho các ngươi biết, A Tả hắn 4 tháng trước, ta một đấm đem hắn đánh ngã. Không thể tưởng được hiện tại lợi hại như vậy, A Phi cùng hắn đánh đều thua nhiều tháng uy tá. Thiệt hay giả A, Thành ca mới luyện võ 4 tháng. Một gã mới tới đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên. Đại Trùy Hoàng nói khoác, nhớ ngày đó ta còn tự thân chỉ điểm qua hắn tu di trưởng quyền đây này. Bất quá chỉ cần các ngươi như hắn mỗi ngày khắc khổ luyện võ, luyện cái 3-4 tiếng đồng hồ, qua 4 tháng cũng có cái này trình độ á. Đại Trùy Hoàng điểm ấy nói không sai, tựa như trên địa cầu tán đả đồng dạng, người trải qua 3-4 tháng tập trung huấn luyện, hoàn toàn chính xác cùng người luyện tập 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm không có gì chênh lệch. Trên thế giới này cũng là cùng lý, người bình thường luyện tập võ công, nếu như không có tiên thiên một mạch tư chất, luyện 1 năm cùng luyện 5 năm, thường thường chỉ có khác biệt rất nhỏ. Càng quan trọng hơn chính là thân thể tố chất, đảm lượng, cùng trong lúc đánh nhau năng lực tùy cơ ứng biến. Một gã thiếu niên hỏi, vậy lần này Phi ca cùng Thành ca ai sẽ thắng A? Đại Trùy Hoàng nghĩ nói ra, A Phi tuy nhiên cũng rất khắc khổ, bất quá so về A Tả, hắn khí lực đại hơn một chút, nhưng là lá gan cùng ứng biến đều không bằng A Tả, ta xem hôm nay hay vẫn là A Tả thắng. Trong sân, theo Tả Chí Thành đánh xong một bộ tu di trưởng quyền tập thể dục, hai người luận bàn cũng tiếp theo đã bắt đầu. Bên kia, Tưởng Tình chính chỉ đạo lấy một gã chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử luyện võ, đó là thường xuyên tiễn đưa cá ướp muối cho Tưởng sư phó Tiểu Trung. Tưởng Tình nhìn xem Tiểu Trung một bên đứng trung bình tấn, một bên thỉnh thoảng mà nhìn về phía Tả Chí Thành, không khỏi cười cười, được rồi, đi nhìn à, xem bọn hắn đánh xong lại đến luyện tiếp. Tạ sư tỷ. Nhìn xem Tiểu Trung hưng phấn chạy tới, Tưởng Tình lắc đầu, cũng đi tới sau đám người, nhìn về phía trong sân quyền qua cước lại hai người. Lúc này hai người giao thủ, A Phi nhìn về phía trên lực đại thế trầm, Tả Chí Thành nhìn về phía trên tắc thì càng thêm linh động mau lẹ, hắn tựu như là một cái khiêu thoát hầu tử, càng không ngừng né tránh cái này A Phi công kích, thỉnh thoảng còn cho A Phi một phát, có thể làm cho đối phương đau đến rút một hơi. Vì vậy tại trong một cái rõ ràng khe hở, Tả Chí Thành bắt được A Phi cổ tay,
một cái nhìn về phía trên hơi non nớt cầm nã thủ về sau, A Phi trực tiếp bị phóng ngã xuống đất.
Đau! 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 Mau buông tay A!
Nhận thua!
Nhận!
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 Mau buông tay A!
Muốn gãy rồi!
Không tệ không tệ, nói như vậy, 3 tháng sau thi đấu chắc có thể cầm top 15 đi à nha. Ta thật sự là không nhìn lầm, tiểu tử này tại bên trên đấu pháp rất có thiên phú, quá biết tùy cơ ứng biến đến rồi, xem như thân thể tố chất so với hắn lợi hại, cũng chưa chắc đã thắng được hắn.
Tưởng Tình chứng kiến Tạ Chí Thành chiến thắng bộ dạng thỏa mãn gật đầu, nàng cũng không biết mình vì cái gì luôn như vậy quan tâm Tạ Chí Thành thành tích, chỉ là nội tâm mặc niệm nói, hắn nói như thế nào cũng coi là sư đệ của ta. Thành tích quá khó nhìn sẽ ném mặt mũi của ta à.
Một bên các học viên cũng toàn bộ hướng Tạ Chí Thành vây quanh đi lên, líu díu không ngừng.
Thành ca.
Ngươi thật là lợi hại a, chiêu này lui bước thu trưởng có thể hay không chỉ ta.
Thành ca, ta có thể hay không về sau mỗi ngày cùng với ngươi luyện võ.
So sánh với Tưởng Tình lợi hại, dựa vào cố gắng của mình phi tốc tiến bộ Tạ Chí Thành, hiển nhiên càng thêm lại để cho học viên khác gỡ thích cùng sùng bái.
Đang đúng lúc này, một đoàn người theo võ quán đại môn đi đến. Cầm đầu đúng là Tưởng sư phó cùng Chiêu Dương võ quán Tiêu Cảnh Dương. Sau lưng còn có một đám Chiêu Dương võ quán đệ tử, tự nhiên, với tư cách đại sư huynh Tiêu Trường Hà cũng ở trong đó. Chứng kiến trong sân Tạ Chí Thành thời điểm, hắn hơi ác ý mà hướng đối phương cười cười. Tuy nhiên bởi vì Chiêu Dương võ quán một dịch sự tình, về sau hắn lại trên giường nằm hơn 3 tháng. Bất quá kéo lâu như vậy, hắn rốt cục vẫn phải đi tới nơi này.
Chương 68, cầu hôn.
Trong sân võ quán, Chiêu Dương võ quán cùng Hạo Nhiên võ quán hai phe nhân mã đối diện mà đứng, nhìn về phía trên có vài phần xã hội đen bang phái gặp mặt ý tứ. Bất quá cũng chỉ là giống mà thôi, hai phe nhân mã dù sao không có cái gì đại mâu thuẫn, bọn hắn hôm nay đứng ở chỗ này, chỉ là đang chờ đợi mà thôi.
A Phi cùng Tả Chí Thành đứng tại trước nhất, hắn vô vô Tả Chí Thành bả vai nói ra, A Tả, đều đi vào sắp một nén nhang đi à nha, ngươi đoán bọn hắn đang nói chuyện gì đâu này.
Không biết.
Tả Chí Thành lắc đầu.
Tiêu Cảnh Dương cùng Tiêu Trường Hà đi vào võ quán về sau, liền cùng Tưởng Thiên Chính, Tưởng Tình phụ nữ đi vào trong phòng nói chuyện, cũng không biết đàm chính là cái nội dung gì.
Bất quá Tạ Chí Thành nghĩ đến gần nhất Bách Gia Hội phát triển, còn có võ thuật hiệp hội thành lập, cùng với Chiêu Dương võ quán cùng trong Bách Gia Hội hỉ vì một hệ liên hệ, trong nội tâm cũng có một ít suy đoán.
Trong phòng, Tiêu Cảnh Dương cùng Tưởng Thiên Chính ngồi trò chuyện, đứng ở một bên Tiêu Trường Hà vẻ mặt tha thiết mà nhìn Tưởng Tình. Dù cho sắc mặt của đối phương đã càng ngày càng khó coi.
Lão Tường à, ngươi xem Trường Hà cùng Tiểu Tình niên kỷ không sai biệt lắm, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, quả thực là trời sinh một đôi.
Tiêu Cảnh Dương chỉ vào một bên Tưởng Tình cùng Tiêu Trường Hà nói ra, ngươi nhìn xem, trai tài gái sắc, rất xứng à.
Hơn nữa ngươi cũng biết, hiện trong thành tình thế bất ổn, chúng ta võ thuật hiệp hội vừa mới thành lập, lực ngưng tụ hay vẫn là không đủ, chỉ có chính thức ôm thành đoàn mới được.
Nói xong, hắn thở dài một hơi, tháng trước huyết la sát ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đã giả. Là thời điểm vi người trẻ tuổi quyết định. Ta luôn muốn lại để cho Trường Hà cưới cái ôn nhu nhã nhặn, môn đăng hộ đối cô nương, Tiểu Tình là ta từ nhỏ xem đến lớn, năm nay cũng đầy 20 đi à nha, là tuổi lập gia đình rồi.
Tiêu Cảnh Dương cứ như vậy cười lớn nói ra, tựa hồ hoàn toàn không có chứng kiến một bên Tưởng Tình sắc mặt đã cực kỳ khó xem.
Trên thực tế sắp tới thành lập võ thuật hiệp hội, hội trưởng chức vị một mực đều chưa quyết.
Dù sao một đám người luyện võ, muốn nói có ai có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Đó là phi thường khó khăn đấy.
Nhưng là Tiêu Cảnh Dương cùng Tưởng Thiên Chính hai người, lại là trong sở hữu tất cả quán chủ danh vọng cao nhất đấy.
Trong đó Tiêu Cảnh Dương công phu sâu, tư cách lão, Chiêu Dương võ quán với tư cách tân lục sớm nhất lớn nhất võ quán, hắn cũng là có tiền nhất, cho nên lời hắn nói tự nhiên ai cũng muốn bán vài phần mặt mũi.
Mà Tưởng Thiên Chính tắc thì hoàn toàn dựa vào chính mình cá nhân uy danh rồi.
Dù sao bên trong sở hữu tất cả quán chủ, hắn có lẽ là đánh giỏi nhất rồi.
Điểm này tại mấy tháng trước Chiêu Dương võ quán một dịch cũng lần nữa được chứng thực.
Hắn là một người duy nhất có thể uy hiếp được huyết la sát, thậm chí có qua có lại mấy chiêu.
Nếu như không phải cuối cùng bị huyết la sát dụng độc kiếm an toán, nói không chừng còn có thể chống thật lâu.
Một đám người tập võ địa vị, bản thân võ công trình độ tự nhiên là một cái nhân tố rất trọng yếu.
Có thể đoán được nếu như hai người bọn họ liên hợp lại, trở thành thân gia mà nói, cái kia chính là đánh giỏi nhất cùng có tiền nhất liên hiệp lại.
Toàn bộ võ thuật hiệp hội với tư cách một cố lực lượng khổng lồ, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ.
Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, Tiêu Trường Hà bản thân cũng phi thường ưa thích Tưởng Tình.
Nghe được Tiêu Cảnh Dương thuyết pháp, Tưởng Thiên Chính cười đáp, Tiêu sư phó nói rất đúng à, gần nhất Tân Lục Thành hoàn toàn chính xác không ổn.
Cho nên ta muốn thành lập cái này võ thuật hiệp hội, cũng là muốn cho càng nhiều người cùng đi luyện võ,
ngoài việc cường thân kiện thể, còn có thể không sợ cường bạo. Có thể tại thời điểm đối mặt nguy hiểm, nhiều ra một cái phản kháng lựa chọn. Võ thuật hiệp hội nếu như có thể đoàn kết nhất trí, tự nhiên là sự tình tốt. Nói đến đây, nhìn thấy Tiêu Cảnh Dương cười tủm tỉm gật đầu, nhìn về phía trên tựa như Phật Di Lặc đồng dạng, Tưởng Thiên Chính lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhìn về phía một bên Tưởng Tình, bất quá ta cái đứa con gái này, từ nhỏ cùng ta luyện võ, có cha không mẹ, chịu khổ cũng nhiều, tính tình cũng vô cùng dã. Cho nên đến 20 tuổi rồi, còn tìm không thấy nhà chồng tốt, ta bình thường cũng là rất buồn a. Tiêu Cảnh Dương khoát tay nói ra, tôi trao. Lời nói không nên nói như vậy, ngươi xem Tiểu Tình hiện tại lớn lên xinh đẹp, hơn nữa chúng ta là người tập võ nhà, lại nói tiếp đều là giang hồ nhi nữ, chính là muốn như vậy trực lai trực vãng, tính cách hào sảng mới được. Ngươi xem Trường Hà cũng là từ nhỏ luyện võ, hai người bọn họ nhất định sẽ có tiếng nói chung. Tưởng Thiên Chính thở dài nói thật với ngươi A Tiêu sư phó, ta cái đứa con gái này đều là do ta dạy hư mất, từ nhỏ chỉ biết rõ luyện võ cùng tinh lịch, cái gì nữ công, nội trợ cũng sẽ không làm, liền bát mì cũng không biết nấu. Lao tưởng, cái này là ngươi không phải rồi, Tiểu Tình như vậy xinh đẹp cô nương, là dùng để yêu thương đó à. Tiêu Cảnh Dương cười ha hả nói, khỏi cần phải nói, đợi nàng gả cho Trường Hà, hắn nhất định là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Thỉnh 10 cái nha hoàn phục thị nàng, tuyệt đối không cho nàng làm một chút việc nặng. Hắn đột nhiên nghiêm mặt, lão tưởng, ngươi sẽ không cho rằng ta keo kiệt ta. Ta cho ngươi biết, Chiêu Dương võ quán cơ nghiệp, ta cũng không có khả năng đem theo xuống mặt đất, cuối cùng vẫn là muốn giao cho Trường Hà cùng Tiểu Tình quản lý đấy. Mấy cái nha hoàn tính toán cái gì, một khi thành thân, ta lập tức ngay tại thành bắt cho bọn hắn mua một tòa nhà. Kế tiếp là các loại như là Thái Cực Thôi Thủ trò chuyện, Tưởng Thiên Chính nhìn về phía trên tuy nhiên khách khí, nhưng là một khi liên quan đến Tưởng Tình cụ thể kết hôn vấn đề, liền chú ý tả hữu lãng tránh, thủy chung không chịu đáp ứng. Một bên Tiêu Trường Hà nhưng lại chằm chằm vào Tưởng Tình, lộ ra thâm tình bộ dạng. Tưởng Thiên Chính cũng chỉ có Tưởng Tình một đứa con gái. Một khi hai người kết hôn, không chỉ là toàn bộ võ thuật hiệp hội chậm rãi nhét vào khống chế, toàn bộ Hạo Nhiên võ quán tự nhiên cũng là củi hắn rồi. Chẳng những nhiều hơn Tưởng Thiên Chính cái này kim bài đả thủ, còn ý nghĩa Hạo Nhiên võ quán sở hữu tất cả võ thuật bí tịch toàn bộ đem đã rơi vào trong tay hắn. Huống chi Tưởng Tình bản thân cũng là khó gặp mỹ nhân, là mục tiêu hắn muốn lấy nhất. Trước mắt Tưởng Tình tuy nhiên mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng là chuyện cưới gả, thiếu nữ ý nguyện lại có thể chiếm được bao nhiêu tỷ lệ đâu này. Tối trọng yếu nhất hay vẫn là cha mẹ chi ý, môi trước chi ngôn. Mà Tưởng Thiên Chính hiện tại tuy nhiên không ngừng từ chối, nhưng ở Tiêu Trường Hà xem ra, bất quá là treo giá, muốn đem nữ nhi bán đi một cái giá rất tốt mà thôi. Toàn bộ Tân Lục Thành, có thể nói hắn Tiêu Trường Hà là Tưởng Tình thích hợp nhất hôn phối người chọn lựa rồi, hắn tin tưởng Tưởng Thiên Chính không phải không biết điểm này. Tưởng Thiên Chính cuối cùng hay vẫn là sẽ đồng ý, Tưởng Tình đối mặt phụ thân áp lực, cuối cùng tự nhiên cũng chỉ có khả năng khuất phục. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Hà có chút nở nụ cười, không khỏi nghĩ tới thiếu niên như cũ tại ngoài cửa chờ đợi. Ngươi xem như cùng Tưởng Tình cảm tình tốt thì thế nào? Tưởng Tình chán ghét ta thì thế nào? Hiện tại ta đứng trong phòng, ngươi đứng tại ngoài phòng chờ tin tức, đây chính là chúng ta tầm đó thân phận chênh lệch. Nhưng lại tại Tiêu Trường Hà nội tâm càng nghĩ càng hưng phấn thời điểm, một câu không ngờ lời nói, đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Ta không muốn. Ta xem như chết cũng sẽ không gả cho hắn. Chương 69, Solo. Nghe Tưởng Tình nói những lời này, Tiêu Cảnh Dương lông mày hơi không thể thấy có chút nhíu thoáng một phát, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Tiếp tục cười ha hả nói, Tiểu Tình, lớn như vậy như thế nào còn náo, kết hôn đại sự tự nhiên muốn nghe cha mẹ đấy. Trường Hà 2 năm trước là có chơi đến quá phận một chút, bất quá hiện tại hắn sớm đã sửa lại. Một bên Tiêu Trường Hà cũng vẻ mặt thâm tình mà nhìn Tưởng Tình nói ra, Tình Nhi, ta biết rõ ta quá khứ vài năm quá yêu chơi, nhưng là ta hiện tại đã sửa lại, hiện trong mắt ta chỉ có ngươi, ngươi mới là người ta yêu nhất. Nói láo. Tưởng Tình vẻ mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Trường Hà, ta muốn cùng ai kết hôn là chuyện của ta, xem như là gà chó gà heo cũng sẽ không gà cho ngươi. Lời vừa thốt ra, thật sự chẳng khác gì là trắng trợn vẽ mặt, chẳng những Tiêu Trường Hà nghe xong sắc mặt tâm hàn, xem như là lòng dạ rất sâu Tiêu Cảnh Dương nghe xong, đều có chút không vui mà nhăn lại lông mày. Mà theo Tưởng Tình 2 lần giống to, ngoài cửa trong sân các học viên cũng lao đến, A Phi cái thứ nhất mở ra cửa gỗ, hướng phía Tưởng Tình cùng Tưởng Thiên Chính nói, sư tỷ, sư phó. Làm sao vậy? Sau lưng đệ tử cũng đều chen tại cửa ra vào, sư tỷ. Phải hay là không bọn hắn khi dễ ngươi? Con mẹ nó. Tiêu Trường Hà ngươi hỗn đả này còn muốn con quốc ăn thịt thiên Nga. Bên này người của Hạo Nhiên võ quán mắng lên, bên kia Chiêu Dương võ quán đi theo tới đệ tử tự nhiên cũng không chịu từ bỏ ý đồ, hai bên đều là người tập võ, hỏa khí cũng là so với người bình thường lớn hơn, lập tức phân hai bên, bắt đầu lẫn nhau mắng chửi.
Đều câm miệng.
Nương theo một tiếng hét lớn, Tiêu Cảnh Dương đem trước mắt ấm trà trực tiếp nện trên mặt đất, toàn bộ tràng diện cũng theo đó yên tĩnh.
Hắn hít mắt, nhìn về phía một mực tự tại Tưởng Thiên Chính nói ra, Tưởng sư phó, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi tiểu không nói cái gì đó sao?
Ha ha, người trẻ tuổi nha, ta cảm thấy được hãy để cho chính bọn hắn tuyển con đường của mình thì tốt hơn, chúng ta những cái này lão già cũng đừng nhúng tay rồi.
Tiêu Cảnh Dương thật sâu nhìn xem Tưởng Thiên Chính, đối phương lời nói này, đã không khác gì trở mặt rồi.
Nhưng hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì làm như vậy, bất luận từ góc độ nào mà nói, hai nhà bọn họ đều là hợp tác cùng có lợi, một khi trở mặt mà nói, Chiêu Dương võ quán bên này tài hùng thế đại, tổn thất xa xa không bằng nhân khẩu đơn bạc Hạo Nhiên võ quán.
Chẳng lẽ thằng này đã nghe được tin tức gì?
Làm người cẩn thận đa nghi là Tiêu Cảnh Dương đặc điểm, nghĩ tới đây, trước mắt Tưởng Thiên Chính tựa hồ bắt đầu trở nên cao thâm mặt chắc.
Bên kia, Tưởng Tình hướng phía Tiêu Trường Hà cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi tiểu đừng có nằm mộng, ta là không thể nào gả cho ngươi đấy.
Nói xong, cũng không để ý tới Tiêu Cảnh Dương, quay người liền phải lì khai.
Tiêu Trường Hà trong mắt hiện lên từng tia giận dữ, chứng kiến Tiểu Tình muốn đi, không nói hai lời tiểu thò tay hướng phía đối phương chụp tới, Tình Nhi, ngươi đối với ta hiểu lầm nhiều lắm.
Một chảo này đi qua, vừa nhanh lại ác, là Tiêu Trường Hà trong lúc bất chi bất giác đã sử dụng bổn môn ưng chảo công phu. Lần này đã tính toán đánh lén, khoảng cách gần, thế tới nhanh, Tưởng Tình trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể kịp phản ứng.
Nhưng ngay tại hắn móng đuốt chuẩn bị rơi xuống Tưởng Tình bờ vai thời điểm, một tay khác lại đột nhiên xuất hiện, giống như ưu linh xuất hiện tại cổ tay của hắn, đem cổ tay của hắn gắt gao bắt lấy.
Tiêu Trường Hà giãy một cái, phát hiện mình vậy mà không thể rút ra, hắn ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện là Tả Chí Thành chính vẻ mặt bình thản mà nhìn về phía hắn, sau một khắc, đột nhiên hô, "Tiêu Trường Hà, ngươi muốn làm gì?"
Lần này tất cả mọi người toàn bộ nhìn qua, tự nhiên Tưởng Tình cũng đã sớm phản ứng đi qua.
Vốn Tiêu Trường Hà xem như trong lúc vô tình sử dụng võ công, cuối cùng cũng không có khả năng chính thức ngay tại lúc này công kích Tưởng Tình, nhưng là bị Tả Chí Thành như vậy kéo một phát, hô một cái, tình huống nhìn về phía trên liền hoàn toàn bất đồng rồi.
Hạo Nhiên võ quán người bên này lập tức mang lên.
Chiêu Dương võ quán tự nhiên không dám yếu thế, hai phe bắt đầu xô xô đẩy đẩy.
Tiêu Trường Hà, ngươi muốn ở chỗ này dương ngoài sao?
Hạo Nhiên võ quán tập trung.
Các ngươi lập lại lần nữa.
Tiểu tử,
ngươi dám ấm ta?
Tiêu Trường Hà chỉ vào Tả Chí Thành nói ra, ngươi có dám solo hay không?
Hắn bên này tự nhiên là đã sớm xem Tả Chí Thành khó chịu rồi, hiện tại nơi này, kéo bè kéo lũ đánh nhau hiển nhiên là không hợp, nhưng là nếu như có thể cùng trước mắt cái tiểu tử này solo một ván mà nói, liền có thể hung hăng giáo huấn đối phương một trận, còn có thể đả kích Hạo Nhiên võ quán khí diễm.
Solo tiểu solo.
Ai sợ ai?
Thành ca.
Đánh chết hắn.
Tả Chí Thành vẫn không nói gì, chung quanh các học viên liền vượt lên trước bắt đầu nhốn nháo.
Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, trước mắt Tiêu Trường Hà, thực lực so Tưởng Tình cao hơn một chút, màu hồng phấn tiên thiên bao trùm nhiều hơn phân nửa phần lưng, còn có 9% tả hữu màu tím tiên thiên một mạch.
Bất quá dựa theo Tả Chí Thành nguyên lai ý định, chỉ là làm cho đối phương ly khai, lại an bài một hồi ngoại ý muốn mà thôi.
Bất quá solo mà nói, cũng không phải là không thể được, chỉ là cần làm vừa đúng, giấu giếm sơ hở.
Tiểu tử, như thế nào đây?
Tiêu Trường Hà tay vung lên, sau lưng Chiêu Dương võ quán nhân mã đều ngừng tay. Là nam nhân cùng với ta solo một hồi, đừng trốn ở sau lưng đùa nghịch đám chiêu.
Tả Chí Thành cười cười, ta đây thắng thì sao?
T-S-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T người thắng.
Tiêu Trường Hà cùng sau lưng các đệ tử toàn bộ ha ha phá lên cười.
Đừng xúc động.
Một bên Tưởng Tình giữ chặt Tả Chí Thành, nàng là biết rõ thực lực của đối phương.
Tiêu Trường Hà, ngươi còn biết xấu hổ hay không?
Ngươi luyện võ mấy năm rồi hả?
A Tả luyện võ mới bao lâu?
Ngươi tìm hắn solo.
Hắn không phải cũng đồng ý sao?
Tiêu Trường Hà cái cằm ngẩng cao, dùng một loại bao quát góc độ nhìn xem Tả Chí Thành, ta xem Tả sư đệ võ công rất lợi hại, ta cùng hắn luận bàn thoáng một phát là để cho chúng ta cộng đồng đề cao nha.
Tưởng Tình một đôi mày kiếm nhảy lên, máng, vương bắt đản, ngươi muốn đánh nhau đúng không?
Cái kia cùng ta đến đánh tốt rồi.
Ta không cùng nữ nhân đánh.
Hắn chỉ Tả Chí Thành, kẻ bất lực, ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân sao?
Tả Chí Thành nhún vai, ngươi nếu phải đánh, vậy đánh đi.